Chương 239, Thiên Đức Vương chết. Chương 239, Thiên Đức Vương chết. Lâm Dạ đối với những âm thanh này trực tiếp toàn bộ coi nhẹ, thần sắc không có một chút thương hại, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Ngày hôm đó anh hùng lâu thuyết phục sau này mình, hắn liền đã không đem sinh mệnh cho rằng một chuyện. Sinh mệnh mặc dù là quý giá, nhưng là chọc phải hắn hoặc là người đứng bên cạnh hắn lại quý giá cũng phải biến thành không đáng một đồng phế phẩm. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đổ thành, hắn đều hiện ra loại thủ đoạn này, nếu như còn có người dám cùng hắn chống lại, kia đơn thuần là đến tìm chết, hắn cũng không cần nhân tử. Về phần những này quân đội, vậy chỉ có thể nói các ngươi đã hưởng thụ vốn có đãi ngộ cùng tiền tài, quyền lợi, địa vị, vậy các ngươi liền phải hưởng thụ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, mọi thứ hai cái đều muốn chiếm, đó là không có khả năng. Nhân đồ lại như thế nào, đồ đến 9 triệu, mới là hùng bên trong hùng, hắn lúc này mới nhiều ít, mới 1/9 mà thôi. Hơn nữa thậm chí có thể yên tâm thoải mái nói một câu, chết những người này không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì những công kích kia chỉ là chết tại bọn hắn người một nhà trên tay, Lông Vũ công kích là hắn Lâm Dạ ngưng tụ sao? Không phải. Bọn hắn là làm sao giết chết? Chỉ có số ít là bị hồ nước chết đuối, đại đa số đều là bị chính bọn hắn Lông Vũ công kích giết chết. Cơ Vô Danh nhìn xem những này quân đội tử vong, hốc mắt đỏ lên, lộ ra tia máu, phát điên đồng dạng, hướng phía Lâm Dạ vung chặt mà đi. Ngươi đáng chết, giết nhiều người như vậy ngươi chính là ác ma, quả nhiên là vực ngoại thiên ma, ma tính khổng lồ như thế, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tha ngươi. Cơ Vô Danh hai mắt vằn vện tia máu, tức giận rít gào lên lấy. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh nói, các ngươi đổ sát mấy trăm vạn người chế tác Trường Xuân Quả nhưng so với ta tàn nhẫn nhiều, nhưng so với ta ma tính lớn hơn. Nói xong, Lâm Dạ lần nữa thi triển không gian dị năng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ Vô Danh vung lên hai cánh, nhanh chóng trên không trung tả hữu lăn lộn trốn tránh, đồng thời không ngừng vung vẩy song đao bổ ra giao nhau đao khí hướng về Lâm Dạ mà đi. Lâm Dạ cười khẩy, thân hình lóe lên, thoải mái mà tránh đi đao khí. Trong tay hắn ngưng tụ ra vài gốc hắc ám dị năng ngưng tụ thành gai đen, tựa như tia chớp hướng về Cơ Vô Danh vọt tới. Cơ Vô Danh mở to hai mắt nhìn, vội vàng vung lên song đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị một cây gai đen đánh trúng vào bả vai, máu tươi lập tức tuôn ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ thân hình thoát một cái, lại một lần né tránh Cơ Vô Danh công kích. Hắn lạnh lùng nói, Cơ Vô Danh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thương tổn được ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói, hắn lần nữa thi triển không gian dị năng, xuất hiện tại Cơ Vô Danh sau lưng, một cước đá vào trên lưng của hắn. Cơ Vô Danh kêu lên một tiếng đau đớn, bay tới đằng trước. Hắn ổn định thân hình sau, quay người lần nữa nhào về phía Lâm Dạ. Bất quá Lâm Dạ lại giống như quỷ mị lóe ra, nhường Cơ Vô Danh căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn, phẫn nộ phát tiết xong, trong lòng cũng của hắn dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác. Cái này quân trận nếu là có người duy trì lời nói, kia là có thể một bước mở, nhưng liền chiếu loại tình huống này, quân trận đã bị tách ra, hắn có thể duy trì loại thực lực này nhiều nhất bất quá nửa canh giờ, nếu là trong lúc này không thể đem hắn cầm xuống, như vậy chết khả năng chính là mình. Nghĩ đến Hoàng huynh bế quan thời điểm đem tất cả sự vật đều giao cho mình, lại không nghĩ rằng có thể bày ra loại chuyện này, hiện trong lòng hắn là phi thường cay đắng. Hắn nhưng là biết hắn người Hoàng huynh kia có nhiều tàn bạo, cơ hồ là người cũng như tên, vô đạo, vì một cái Trường Xuân Quả liền có thể lừa giết mấy trăm lục địa thần tiên cùng trăm vạn sinh linh, hắn cái này một cái hoàng đệ nhiều cái gì. Lâm Dạ lung lay đầu, ngưng tụ ra một đầu trường thương màu đen, đây là hắc ám dị năng chỗ chế tạo ra, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cơ Vô Danh trước mặt, hắn nắm thật chặt trường thương trong tay, mãnh mà đâm về đối phương. Cơ Vô Danh nhìn xem trường thương hướng chính mình đánh tới, cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng, trong lòng giật mình, vội vàng vung lên cánh, cấp tốc lui về phía sau. Mặc dù hắn thành công tránh đi cái này chí mạng một thương, nhưng cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Nơi ngực của hắn bắt đầu nhỏ máu, càng hỏng mét chính là một cỗ năng lượng màu đen đang ăn mòn miệng vết thương của hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Cơ Vô Danh sắc mặt trắng bệnh, ở trên bầu trời thân thể lung lay, dường như sau một khắc liền phải ngất đi như thế, hắn cắn chặt răng, dựa vào cường đại ý chí lực tỉnh lại, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một cái cánh tay lớn nhỏ sắt ống. Hắn nhẹ nhàng loạn choạng sắt ống, đột nhiên, một đống hắc châm như mưa rơi hướng Lâm Dạ mặt kích bắn đi. Những này hắc châm chính là một loại ám khí, nắm giữ lực sát thương kinh người, trong nháy mắt liền có thể đánh giết mười mấy tên đại tông sư, cho dù là lục địa thần tiên cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng là Cơ Vô Danh biết rõ loại này ám khí lực sát thương thực sự là có hạn, muốn hoàn toàn giết chết giống Lâm Dạ dạng này lục địa thần tiên cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vậy, khi hắn phát động ám khí sau, liền lập tức vung ra hai đạo sắc bén đao khí, thẳng bức Lâm Dạ mà đi. Lâm Dạ ánh mắt nhắm lại, cười hắc hắc. Kim loại đồ vật sao, vậy cái này đến làm cho ngươi nếm thử. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, sau một khắc, nguyên bản hướng về phía hắn mặt mà đến hắc châm, đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về, đồng thời tựa như tia chớp hướng về Cơ Vô Danh mau chóng đuổi theo. Mà hai đạo đao khí tùy ý lóe lên liền nhẹ nhõm tránh thoát. Cơ Vô Danh con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình bắn ra đi hắc châm vậy mà lại không giải thích được bắn hướng mình. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Dòng ra mấy chục cái hắc châm như là một đám hung mạnh ong vàng, trong nháy mắt xuyên qua Cơ Vô Danh thân thể, mang ra mấy chục đóa kiểu diễm huyết hoa, đem thân thể của hắn biến thành một cái đáng sợ tổ ong vỏ vẽ. Cơ Vô Danh khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Nhưng mà, vẹn vẹn nói mấy chữ sau, con ngươi của hắn liền bắt đầu tăng dã, khí huyết trên người cũng cấp tốc tiêu tán. Hai cánh của hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa, cả người biến tứ chi bất lực, tự nhiên rủ xuống, dường như đã mất đi sinh mệnh lực lượng. Theo một tiếng trầm muộn rơi xuống âm thanh, Cơ Vô Danh từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Phía dưới quần chúng vây xem nhóm cũng lâm vào ngốc trệ, bọn hắn có chút không dám tin, có thân thể co quắp ngã xuống đất, có toàn bộ thân bất lực, nâng tại vết tường, không ngừng phát ra chất vấn. Không, đây không có khả năng, nhất định là ta nhìn hoa mắt. Thiên Đức Vương, vậy mà chết. Trời ạ, chúng ta vương gia thế mà trong hoàng cung bị ngoại nhân giết. Sẽ không, cái này nhất định là cái ác mộng. Không có khả năng, chúng ta đại phụng thật là diệt ngũ quốc cường quốc, làm sao lại chịu như thế khuất nhục để cho người ta giết tới hoàng cung, còn chết một cái vương gia, cái này nhất định là mộng. Chính là, vực ngoại tiên ma như thế nào cường đại như thế? Ta đã không phân rõ đây là hiện thực vẫn là một cảnh. Dưới đài đại phụng kinh đô của chúng, cho dù là trước đó chết mất trăm vạn người đều không có tuyệt vọng như vậy, nhưng là hoàng thất người vừa chết lại lập tức tuyệt vọng lên, bởi vậy có thể gặp bọn họ đến cỡ nào kính sợ hoàng thất, thờ phụng hoàng thất. Chương 240, lớn phụng hoàng đế vị trí chương 240, lớn phụng hoàng đế vị trí con em thế gia nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Mà những lao tổ kia cấp bậc nhân vật, im lặng mặc mà nhìn trước mắt tất cả, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Thiên Đức Vương, vị này đương đại phụng đế cùng báo huynh đệ, nắm giữ lục địa thần tiên định phong tu vi, tay cầm kinh đô trăm vạn đại quân người thống lĩnh, địa vị hiển hách. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại ngã trong vũng máu, biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Sự thật này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn có lẽ sẽ đem nó xem làm một cái hoang đường truyền thuyết thần thoại. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, Thiên Đức Vương vậy mà chết bởi ám khí của mình phía dưới. Đây là cỡ nào hoang đường buồn cười kết cục. Đám người hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn kia, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Lâm Dạ lắc đầu, ngáp một cái nói rằng, 5 phút bên trong kết thúc chiến đấu vẫn được. Đúng rồi, cái này chết nhiều người như vậy cũng không thể lãng phí nha. Nói xong hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng xuất ra nhân hoàng kỳ bắt đầu thu lấy hồn phách, rất nhanh hồn phách dẹp xong. Lâm Dạ nhướng mày, vẫn là thu chậm, về sau nên trực tiếp lấy trước ra nhân hoàng kỳ. Cũng là không phải là không có thu được đồ vật, chỉ có điều mới thu 80 vạn tả hữu a, số lượng này có thể quá ít, vừa mới quân đội liền có 100 vạn chi chúng. Lại thêm phía dưới hai bay vạn gió càng là nhiều vô số kể, kết quả lại chỉ nhận được 80 vạn, cho nên số lượng này hơi ít. Lần này hắn không có chuyển hóa bản nguyên linh hồn, cũng không có lục soát ký ức, mà là đem những hồn phách này bỏ vào liền không lại còn nhiều. 80 vạn hơn đâu, nếu là hắn nhìn phải xem tới lúc nào đi, nào có những thời giờ này. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Dạ như cùng một cái thiên thần đồng dạng, tại vừa rồi chiến tích cùng mặt trời phụ trợ hạ, lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm, tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn gác tay mà đứng, chậm rãi từ trên bầu trời xuống đến giữa không trung. Bây giờ hoàng cung chung quanh tuần tra thị vệ không phải chết, chính là tàn, đều đang kêu rên lấy, bản tới một cái tràn ngập thần thánh trang trọng hoàng cung, trong nháy mắt ngã vào luyện ngục, trước mắt tràn đầy núi thây biển máu cảnh tượng, chân cụt tay đứt, thi thể hải cốt, bày ra phía trước, chập trùng lên xuống, nhiều vô số kể, mênh mông vô bờ. Đương nhiên toàn bộ đế đô là không ngừng cái này 1 triệu quân đội, nhưng những quân đội khác người cũng không phải người ngu nha, Lâm Dạ thực lực này rõ ràng vượt chỉ tiêu, bọn hắn cầm đầu đánh cũng đánh không lại nha. Cho nên nhìn thấy loại này trận thế, đều đã giả bộ như nhìn không thấy, không phải giả bệnh chính là xin phép nghỉ về nhà. Hoặc là chính là tự mình hại mình cho mình đến một đao, tóm lại có thể không đến liền không đi. Bởi vì lúc ấy hắn hồ nước chủ yếu là bao phủ tường thành cùng ngoài hoàng cung đây, lại thêm tường thành độ cao, hồ nước chỉ thủy căn bản liền không có thẩm thấu bên trong, cho nên trong hoàng cung cũng là không có cái gì quá đại sự nhi. Lâm Dạ cứ như vậy không coi ai ra gì chậm rãi đi tới trong hoàng cung đây, sau đó trở lại quảng trường, cuối cùng đi đến một trong đó đại điện bên trong nhìn, hẳn là mỗi ngày tảo triều vị trí, tràn đầy trang nghiêm khí tức, long đẳng phượng văn điêu khắc vật nhiều vô số kể. Lâm Dạ nhíu mày, thở dài nói rằng, cái này phụ đế, tại sao vẫn chưa ra? Cái này đều bên ngoài đánh thành dạng gì? Tâm lớn như thế sao, vẫn là nói căn bản liền không có tại hoàng cung. Trong lòng của hắn quả thực có chút hoài nghi, chính mình cũng đã khiêu khích tới hoàng cung đại điện nơi này, đều làm đến cửa nhà, còn giết chết hắn một người thân, còn giết chết trăm vạn quân đội, kết quả bên trong liền cái giấm đều không có thả, phụ đế mặt nhi đều không lộ, là thật nhường hắn có chút buồn bực. Lâm Dạ thần hồn phun trào liếc nhìn lên hậu cung, bởi vì hắn thấy nếu như phụ đế thật tại một chỗ, cái kia hẳn là hậu cung a, kết quả thất vọng, bên trong phi tử phần lớn đều giấu trong góc, run lẩy bẩy không dám ra đến, có chút gan lớn cũng đều cầm lên kiếm. Tùy thời chuẩn bị tự vẫn, có thể nói là có chút cốt khí. Đương nhiên cũng có tham sống sợ chết đã mặc xong, văn sa mảnh váy, nằm ở trên giường, tùy thời bọn người ngắt lấy, phản phất tại y mắng mời chính mình. Đừng nói hắn vì cái gì xác định như vậy là câu dẫn mình, có nào phi tử nghe bên ngoài phô thiên cái địa chiến đấu âm thanh nhi. Cùng bên ngoài quân đội sau khi chết không chạy trốn, không trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại mặc vào loại này dụ hoặc váy, rửa mặt một lần, sau đó nằm ở trên giường chờ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhưng lại mang theo vẻ chờ mong. Bất quá hắn dù sao cũng là người đứng đắn, có tử vân chúng nữ, căn bản không cần những người này. Những này phi tử mặc dù cũng coi như cái này bên trên khó gặp mỹ nhân, nhưng những này phi tử tùy ý một cái nhan trị còn chưa đủ Tô Thanh Nguyệt một người đánh đâu, lại thêm là xỉ cốt hẹn đồ ăn, dẫn đến hắn không có chút nào hứng thú. Tiếp lấy lại nghiêm túc quét mắt nhiều lần, cuối cùng xác định về sau, đều không nhìn thấy phụng đế thân ảnh, đành phải thu hồi thần hồn. Chỉ đành chịu đem cái kia tên là Thiên Đức Vương cơ vô danh hồn phách đem ra, vạn hạnh chính là còn bảo tồn hoàn hảo, có thể đem chuyển biến làm là bản nguyên linh hồn, cùng rút ra trong đó ký ức. Rất nhanh đem luyện hóa hút vào trong đó ký ức, cứ trừ một chút loạn thất bát tao cuối cùng đạt được kết quả. Lâm Dạ một lần nữa mở to mắt, không khỏi tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, ở nơi đó sao? Hắn quả thực không nghĩ tới, đại phụng hoàng đế thế mà không trong hoàng cung, thậm chí liền đế đô cùng Phụng Châu đều không có trở. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, hắn vậy mà sớm đã chạy tới Trường Xuân Quả vị trí chờ đợi. Lâm Dạ ánh mắt chớp lên lấp lóe. Ta sớm hẳn là nghĩ đến điểm này, đã Đại Phụng Hoàng Đế đã thành công chế tạo ra Trường Xuân Quả, vậy hắn khẳng định là hướng về phía nó tới nha. Còn có cái gì phương thức so tự mình trông coi càng thêm an toàn đáng tin đâu? Lâm Dạ không khỏi tức giận đến cười ra tiếng, thật sự là uổng phí công phu đi tới nơi này, sớm biết như thế, ban đầu ở Thái Dương Thành lúc liền nên trực tiếp đi Trường Xuân Quả sở tại địa nhìn xem. Cứ như vậy, nhất định có thể tùy tiện tìm tới Phụng Đế chỗ ẩn thân. Bây giờ còn phải đi một chuyến nữa, ta thật đúng là trời sinh lao lực mệnh a. Không thể không nói, vị này Phụng Đế thật sự là quá sành chơi, hoàn toàn lật đổ mọi người đối với hắn ấn tượng. Cái gọi là Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, nhưng mà con hàng này lại vẫn cứ phương pháp trái ngược. Hắn không chỉ có tự thân tới chiến trận, hơn nữa còn như cái lao âm bức như thế giấu ở Trường Xuân Quả sở tại địa. Nếu không phải Lâm Dạ nắm giữ tìm kiếm ký ức năng lực đặc thù, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm tới Phụng Đế hạ lạc. Lâm Dạ một lần nữa thăng đến trên bầu trời, rời đi cái này tòa hoàng cung, bất quá tại trước khi đi cước bộ của hắn dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến đã đến đều tới, vậy dứt khoát thả một chút người máy à, nói thế nào cũng là diệt ngũ quốc phục quốc, đồ tốt hẳn là không phải số ít, trước sớm thu thập lại a nghĩ tới đây, hắn đem chức chế tạo ra người máy lại lấy ra 500, bỏ vào kinh đô, đồng thời mệnh lệnh 100 danh phận đừng giữ vững bốn cái cửa thành nhi, không khiến người khác mang theo. Tài vật ra bảo. Chương 241, cơ vô đạo chương 241, cơ vô đạo Lâm Dạ thân hình chớp động biến mất tại hoàng thành trên không, chỉ để lại một đám thân mặc trường bào mặt nạ người. Bọn hắn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Một đám thế gia người, thậm chí vây xem mách tính, nhìn thấy trên bầu trời trường bào người đeo mặt nạ, trong lòng lần nữa lâm vào giật mình bên trong. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Liên tiếp nghi vấn xông lên đầu. Hôm nay chúng ta xem như mở con mắt. Có người tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, không nghĩ tới bầu trời này bên trên vẫn còn có 500 tên lục địa thần tiên. Một người khác sợ hãi thán nói. Mách tính không nói cái gì, nhưng con em thế gia người hiện tại đã bắt đầu thầm mang Phụng Đế, không biết do Phụng Đế phát điên vì cái gì. Đem bí cảnh bên trong lục địa thần tiên cảnh giới áp chế, làm đến bọn hắn trở thành dê đợi làm thịt, nhưng mà, đối với ngoại giới vực ngoại thiên ma, Phụng Đế lại không có chút nào áp chế, ngược lại mang đến 500 tên lục địa thần tiên. Loại này áp chế khác biệt để cho người ta khó có thể lý giải được, cũng đưa tới một đám lục địa thần tiên bất mãn cùng oán hận. Cái này áp chế đi đâu? Làm sao lại quang đối chính chúng ta người hạ thủ a? Có người tức giận phàn nàn nói, thật sự là quá không công bằng. Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện thành lục địa thần tiên, kết quả lại thành trên thất thì cá. Một người khác phụ họa nói, đúng thế. Cái này Phụng Đế có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tại sao phải đối xử với chúng ta như thế? Mọi người nhao nhao biểu đạt bất mãn của mình cùng không hiểu. Cái này nếu là thật sự có thể hoàn toàn áp chế tất cả lục địa thần tiên, thế thì không ảnh hưởng bọn hắn cái gì, nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nào. Địch nhân cầm thương cùng đại pháo, bên ta cầm vũ khí lạnh, này làm sao chơi, người bình thường đều sẽ sinh ra hoán nhượng a. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào chửi mắng, hiện thực như cũ bày ở trước mắt. Kia 500 tên lục địa thần tiên kế tiếp không nhìn tất cả mọi người, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cũng có dứt khoát đóng quân trong hoàng cung. Bị áp chế lục địa thần tiên nhóm lòng mang oán nghiệm, không thể nào hiểu được Phụng Đế việc đã làm. Kia là không tốt, những cái kia lục địa thần tiên đi chính là nhà ta, cũng có nhà ta miệng đó, đám người này là cường đạo sao? Không tốt, những người này hẳn là thu lấy tài nguyên, kết thúc lần này là giữ không được. Cái này Phụng Đế áp chế lục địa thần tiên thì cũng thôi đi, lại còn có thể khiến người ta chui vào lỗ thủng. Chính là cái này khiến chúng ta như thế nào chống lại a? Một đám thế gia chi người nhất thời cảm giác được trời sập, tất cả mọi người là người thông minh, rất nhanh liền đoán được những người này muốn làm gì. Mặc dù những này đối phổ thông bách tính không có ảnh hưởng gì, nhưng gặp nạn chính là bọn chúng a, kỳ thật cũng bọn hắn không phải không có đối kháng lục địa thần tiên thủ đoạn, thế gia đại tộc thậm chí cả hoàng cung nhiều ít đều có chút có thể đánh ra lục địa thần tiên một kích thủ đoạn, bất quá khi nhìn đến Lâm Dạ loại thần thông kia, bọn hắn liền yên lặng thu hồi loại ý nghĩ này, đơn thuần lãng phí, làm chuyện vô ích. Lại thêm hiện tại Lâm Dạ đã biến mất, chỉ để lại những này lục địa thần tiên, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn cũng không có đồ thành giết người ý nghĩ, chỉ là càng nhiều tài nguyên, vậy dứt khoát liền mặc cho bọn hắn đi thôi. Chỉ có còn sống mới có tất cả khả năng, hơn nữa coi như ra tay với bọn họ kia lục địa thần tiên một kích thủ đoạn đều quá sức, toàn thành cộng lại có thể có 100, giết chết 100 về sau đâu, còn lại 400 ai tới đối phó, cuối cùng gặp nạn không vẫn là bọn hắn nhưng thế gia tử đệ này. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại cũng đã không có người xem náo nhiệt, toàn bộ quay trở về trong nhà mình, nhiều ít có thể giấu một chút là một chút. Một bên khác, Tử Dương Châu, Thái Dương thành phía đông 8000 bên trong có hơn một mảnh bồn địa bên trong vùng bình nguyên, có hai mảnh lít nha lít nhít như là kiến hôi quân đội, là mảnh này kim hoàng sắc bình nguyên tăng thêm hai điểm nhan sắc. Mảnh này kim sắc bình nguyên chính là cực dương chi địa, hán kim hoàng sắc thổ địa, cũng là bởi vì dương thuộc tính trường kỳ ăn mòn mà tạo thành. Mà mảnh đất này đâu mặc dù tên là cực dương chi địa, nhưng lại cũng không nóng bức, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác ấm áp, một loại sinh cơ bừng bừng, hướng mặt trời ra đời cảm giác. Bất quá giờ phút này sinh cơ bừng bừng địa phương, lại không giờ khắc nào không tại diễn ra tính mịch đồng dạng cảnh tượng. Bình nguyên bên trong hai phe binh sĩ, một phe là người mặc áo giáp màu đỏ binh sĩ, nhìn có 200 vạn hơn, một phương khác thì là mặc bạch giáp có 500 vạn hơn, đồng thời ở trong quá trình này, hai phe còn đang không ngừng gia tăng quân đội. Chỉ số này một mực tại hướng lên tăng trưởng. Bọn hắn trong sơn cốc trung tâm hình thành rằng co, song phương tùy thời đều có rất có một lời không hợp liền bắt đầu ý tứ động thủ. mà màu đỏ một phương áo giáp binh sĩ giơ từng cái sở chữ đại kỳ, màu trắng một phương thì là giơ phụng chữ một chữ đại kỳ, rõ ràng một phe là sở quốc quân đội, một phe là phụng quốc quân đội. Phụng quốc quân đội mặc dù chiếm ưu nhân số đông đảo, nhưng có lúc không phải là nhân số nhiều liền tốt đến được, bởi vì đại sở 200 vạn hơn trong quân đội đã tới 2 chi quân hồn quân đội, tùy thời có thể trong cuộc chiến tranh này bộc phát ra lục địa thần tiên lực lượng, lại thêm một đám quân đội phụ tá, cho dù là 5 triệu quân đội cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống lại. Không sai, ưu thế tại đại sở bên này, mà yếu thế lại tại phụng quốc bên kia, dù sao phụng quốc bên này nhi quân đội đều là các nơi chiêu mộ tới, căn bản liền không có cái gì quân kỷ nghiêm minh rèn luyện loại hình, cùng quân chính quy căn bản không pháp tướng so, lại thêm lại không có lục địa thần tiên lực lượng, cũng chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế miễn cưỡng cùng đại sở chống lại. Bí cảnh bên trong cũng liền cùng giai võ giả khả năng chiếm cư ưu thế, nhưng nếu là so với quân đội kia bí cảnh bên trong không có quân hồn hoặc là trận pháp quân đội tuyệt đối không đáng chú ý, cứ việc quy mô đạt hơn 100 vạn duy nhất một lần cỡ lớn chiến tranh chưa bộc phát, nhưng nhỏ cô xuất lĩnh mấy vạn quân đội ở giữa đối kháng đã nhìn mãi quen mắt. Trên chiến trường trồng chất như núi mấy chục vạn bộ thi thể, trong đó đa số thuộc về phụng quốc binh sĩ, đủ thấy chiến tranh tàn khốc cùng thảm thiết. Tại phụng quân doanh phía sau một cái vô danh trong sân cốc, một người đàn ông tuổi trung niên đứng bình tĩnh tại một chỗ ẩn nấp vách núi chi đỉnh, lạnh lùng nhìn chăm chú phát sinh trước mắt tất cả. Nam tử này dung mạo anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, giữa lông mày điểm xuyết lấy một đóa màu lam hoa sen đồ án, thân mang kim hoàng sắc hoa lệ áo giáp, giáp trụ bên trên khắc có xinh đẹp tinh xảo long văn. Tay hắn nắm một thanh trường đao màu vàng nóng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như là thác nước rủ xuống ở sau lưng, lộ ra có chút khí phách. Nhưng mà, bởi vì kia đóa hoa sen cùng phiêu giật sợi tóc, lại vì hắn tăng thêm mấy phần phong lưu phong khoáng khí chất. Loại này đặc biệt phong cách đã tràn đầy mâu thuẫn cảm giác, đồng thời lại hoàn mỹ khế hợp đại chúng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nhất làm cho người kinh ngạc cái này người đàn ông tuổi trung niên, hắn lại là một gã lục địa thần tiên. Không sai, không có bị áp chế, còn duy trì lục địa thần tiên cảnh giới. Hơn nữa hắn lực lượng trong cơ thể không phải linh lực, cũng không phải khí huyết, chính là phổ phổ thông thông chân khí cùng ngoại giới bí cảnh bên trong võ giả không có gì khác nhau. Chương 242, Lãnh huyết cơ vô đạo. Chương 242, Lãnh huyết cơ vô đạo. Bất quá hắn giờ phút này ngay tại thờ ơ lạnh nhạt quân đội của mình bị đại sở người đổ sát, nhưng không có mảy may thương hại, không có chút nào động tác, một chút xuất thủ ý nghĩ đều không có, dường như phía dưới chết đi chỉ là một đám không chút nào thu hút con kiến mà thôi, căn bản hấp dẫn không được hắn mảy may. Cơ vô đạo thậm chí khỏe miệng có chút câu lên, nhìn phía dưới chân của tay đức, máu chảy thành sông, tự lẩm bẩm, giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Cơ vô đạo không còn quan tâm phía dưới chiến đấu kịch liệt chiến trường, mà là đưa ánh mắt về phía nơi xa bị bạch giáp quân đội nghiêm mật bảo hộ khu vực. Cứ việc khoảng cách khá xa, nhưng bằng mượn hắn siêu phàm thực lực cùng cảm giác bén nhạy, vẫn có thể thấy rõ một gốc kỳ dị cây ăn quả ở nơi đó cắm rễ sinh trưởng, hơn nữa sinh trưởng tốc độ vậy mà có thể sử dụng mắt thường rõ ràng phát giác. Cái này thân cây lớn tên là Trường Xuân quả, nó cao đến 10 mét, thân cây phân ra 5 cái tráng kiện điểm nhánh, mỗi một cái điểm nhánh đỉnh đều kết lấy một cái nhạt hắc bạch chi sắc trái cây. Những này trái cây mặc dù là hắc bạch chi sắc, nhưng lại tản ra lục sắc ánh sáng màu xanh lục, tia quang huy bên trong dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Nếu như là nắm giữ lục địa thần tiên giống như cảnh giới cường giả hoặc là có một loại nào đó đồng thuật cường giả, bọn hắn liền có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn rõ tới trái cây phần gốc phía dưới rung động cường đại mà thần bí tĩnh mịch chi lực. Loại cảnh tượng này làm cho người cảm thấy đã thần kỳ vừa lại kinh ngạc, bởi vì tại cùng trên một thân cây đồng thời tồn tại sinh cơ cùng tĩnh mịch hai loại hoàn toàn trái ngược lực lượng. Càng kỳ lạ chính là, làm cái này hai cố lực lượng bên trong bất kỳ bên nào ở vào yếu thế lúc, một phương khác hung hăng lực lượng liền sẽ tự động trả lại cũng tầm bổ đối phương, hình thành một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Cơ vô đạo vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên bước chân dừng lại, hắn nuốt ve ở lồng ngực của mình, trong mắt lóe lên một tia không thể tin, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm nói rằng: "Cái này sao có thể? Thiên Đức Vương xảy ra chuyện rồi, bởi vì Cơ vô danh cũng là lục địa thần tiên đỉnh phong nguyên nhân, vẫn là đối với hắn có chút uy hiếp, cho dù là hắn đồng bào đệ lại như thế nào, cho nên hắn thần không biết quỷ không hay tại trên thân vận dụng một chút thủ đoạn, có thể tùy thời cảm giác đối phương, cũng điều khiển đối phương sinh tử, bằng không cũng không thể yên tâm như vậy rời đi hoàng đô. Nhưng lại tại vừa rồi cái này một tia liên hệ vậy mà gây mất, trừ phi bị phát hiện, dùng một loại nào đó hắn không biết tên thủ đoạn đem cái này liên hệ chặt đứt, hoặc là chính là Cơ vô danh xảy ra chuyện rồi." Cơ vô đạo trong mắt lóe lên suy tư, có chút trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng là không có cái gì thương tâm loại hình, thậm chí liền một chút tức giận đều không có, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là Ngũ Quốc Dương Nghiệt có cái gì phản tặc thừa dịp cái này áp chế lục địa thần tiên giai đoạn muốn ám sát ta, cho nên tiềm nhập trong hoàng cung, kết quả đây, lại cùng Cơ vô danh đối mặt, đồng thời còn đem Cơ vô danh giết đi. Có thể sao lại có thể như thế đây? Cơ vô danh quyền lực có thể là tương đối chi bàn tay 500 vạn đại quân bên người còn có mấy chục tên đại tông sư, mà lại là bị áp chế qua cái chủng loại kia sức chiến đấu căn bản không thể khinh thường, liền loại này đội hình, Cơ vô danh làm sao lại chết? Cho dù là hắn Cơ vô đạo muốn giết đối phương, không sử dụng trận pháp hoặc là loại thủ đoạn này đều quá sức có thể giết chết. Chẳng lẽ là lục địa thần tiên ám sát? Thật là kia căn bản không có khả năng a, lục địa thần tiên sớm đã bị hắn áp chế, Ngũ Quốc lục địa thần tiên sớm đã bị hắn giết sạch sành sanh, có thể lưu lại hoặc là sớm đi đầu hàng hoặc là quốc gia mình. Thậm chí hiện tại mặc kệ là nước nào lục địa thần tiên đối với hắn có hay không địch ý vẫn là thân thiện, đều bị hắn cho áp chế, căn bản không có khả năng xảy ra có người là lục địa thần tiên chuyện. Cơ vô đạo hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt hướng phía Phụng Châu phương hướng ném đi, ánh mắt của hắn thâm thúy mà u ám, dường như vực sâu vô tận, làm cho người khó mà nắm lấy trong đó thâm ý cùng cảm xúc. Trên thực tế, nương tựa theo đối bí cảnh trung khu trường khống, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục di chuyển tức thời tới kinh đô, sau đó lại cấp tốc trở về, toàn bộ quá trình thời gian hao phí cơ hồ không có ý nghĩa. Nhưng mà, cho dù là cái này thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không muốn lãng phí, đối với hắn mà nói, bất luận là hắn đế đô, vẫn là mình nhận bao huynh đệ, cùng hậu cung phi tử, cho dù là bọn hắn tất cả đều hủy diệt, hắn cũng không thèm quan tâm. Một khi hắn thành công thu hoạch được Trường Xuân quả, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên Đức Vương tử vong không quan trọng, cho dù hắn là đệ đệ ruột thịt của mình, cũng chỉ có thể quy tội sự bất lực của hắn. Kinh đô hủy hoại giống nhau không quan hệ đau khổ, bởi vì hắn tùy thời đều có thể một lần nữa kiến tạo một tòa thành thị. Nữ nhân hậu cung phi tử, hoàng hậu, hoàng phi loại hình đối với hắn mà nói càng là như là quần áo đồng dạng tồn tại, tùy thời có thể vứt bỏ. Đây đều là phàm tục chi vật, hắn cũng không để trong lòng. Từ khi nắm giữ bí cảnh trung khu về sau, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là chân chính thiên mệnh chi tử, thế gian vạn vật đều có thể tùy tâm khống chế, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nếu như không phải là bởi vì luyện hóa bí cảnh trung khu lúc, ý đồ cưỡng ép đột phá thiên nhân cảnh dẫn đến trọng thương suýt nữa vẫn lạc, hắn căn bản không cần tự mình đến đây, chỉ cần hạ một đạo mệnh lệnh liền có thể, bao quát cái này cái gọi là sở quốc cũng bất quá là đám mỗ hợp, xung quanh mấy cái lục địa thần tiên tiện tay liền có thể đem bọn hắn hủy diệt. Nhưng cũng là bởi vì phản vệ nguyên nhân, hắn hôm nay chỉ có thể dựa vào bí pháp miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, nếu vô pháp thu hoạch được Trường Xuân quả kéo dài của thọ, chỉ sợ sau đó không lâu liền sẽ qua đời. Nếu là bởi vì chính mình ngắn ngủi rời đi xảy ra biến cố gì, hoặc bị người khác hủy hoại, hậu quả khó mà lường được. Dù cho khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn không dám mạo hiểm, đối với hắn mà nói mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thủ vững nơi đây, thời điểm bảo trì cảnh giác, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cũng là bởi vì này hắn mới không quay về. Nói hắn tàn nhẫn, nhìn xem quân đội của mình bị tàn sát cũng được, nói hắn lanh huyết mặc kệ chính mình vương đệ kinh đô cũng được. Cùng Trường Xuân quả so sánh mọi thứ đều là như vậy không có ý nghĩa. Cơ Vô Đạo chắp hai tay sau lưng, gió mát không ngừng thổi dơ lên sợi tóc của hắn, một cỗ cường giả thế khí xông vào mũi, đó là một loại tín niệm. Vì sống sót, vì mạnh lên, vì để cho những cái kia bí cảnh bên ngoài đem bọn hắn coi là thổ dân người, toàn bộ giết chết tín niệm. Cơ Vô Đạo nhìn xem phía dưới nhi không ngừng chết thảm binh sĩ, cùng cây kia mọc ra 20 chạc cây Trường Xuân thụ, nghĩ đến trạng huống thân thể của mình, cùng Vương Đô sự tình, quyết định không thể đợi lâu. Vốn còn nghĩ dù chết nhiều một chút người, quả cũng có thể nhiều giao điểm nhi, dạng này tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Hiện tại là không thể đợi lâu, cái này 20 quả trong đó có 2 cái có thể thành hình, đối với hắn mà nói chính là mau kiếm. Cơ Vô Đạo thân ảnh trong nháy mắt trên đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không phải là tốc độ nhanh đưa đến, cũng không phải xuyên toa không gian đưa đến, mà là đơn thuần thuần gì. Tại bí cảnh bên trong có bí cảnh trung khu Cơ Vô Đạo, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cơ hội là trong nháy mắt liền có thể đến, không có một cái giá lớn, không có tác dụng phụ, không có số lần, tóm lại chút nào không hạn chế, không gì kiêng kỵ. Chương 243, Nguyên Soái Tô Thiên Hổ chương 243, Nguyên Soái Tô Thiên Hổ tại cùng đại phụng đối lập một phương khác quân đội, đại sở trong doanh địa, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Phong hỏa lượn lờ dâng lên, binh lính tuần tra nhóm ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Trong doanh địa đứng sừng sững lấy một tòa nhìn như một mạc lại dị thường to lớn lều vải. Trong trướng đồng có 11 vị nam nữ đang thương thảo bước kế tiếp tiến công kế hoạch. Trong đó 3 vị nữ lý tướng quân cùng 2 vị nam lý tướng quân ngồi phía bên trái, mà khác 5 vị nam lý tướng quân thì ngồi phía bên phải. Tại đại sở chỉ cần có thực lực, vậy ngươi liền có thể mong muốn tới ngươi muốn vị trí, là không cấm nữ người tổng quân cùng làm quan. Lều vải thượng vị ngồi một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn là cuộc chiến tranh này tổng chỉ huy. Hắn một đôi hộ mắt sáng ngời có thần, dáng người khôi ngô, da thịt hiện ra kim màu đồng, nhìn vô cùng khỏe mạnh, cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng thân bên trên tán phát ra một loại phong khoáng khí thế, không chút nào kém cỏi hơn người trẻ tuổi. Vị lão giả này không chỉ có là sở quốc hoàng thất thành viên, còn nắm giữ nửa bước thiên nhân thực lực cường đại. Tại ngoại giới, hắn được phong làm mãnh hổ vương. Mặc dù thân ở bí cảnh, hắn tạm thời không cách nào thi triển loại này lục địa thần tiên. Bất quá, bằng vào chắc tuyệt quân sự tố dưỡng cùng đối đại quy mô chiến tranh thành thạo năng lực chỉ huy, hắn trở thành lần này tam quân nguyên soái. Tô Thiên Hổ ngồi ở chủ vị, trong tay cầm một chương báo cáo, phía trên ghi lại 2 ngày này tổn thất binh sĩ cùng đại chiến tình huống tạc kẽ. Nửa ngày về sau hắn buông xuống trong tay báo cáo, thở dài nói rằng, ai, ta sở quốc tốt đẹp binh sĩ lại oanh liệt hy sinh 5.000 nhiều người. Dưới tay vị một vị nam tướng quân đập một cái chỗ ngồi lan can, mạnh mẽ nói rằng, ai, nếu là lục địa thần tiên, thực lực còn tại tốt biết bao nhiêu, làm sao chết rất nhiều người. Hắn tên là Roman, lần này tới bí cảnh bên trong 2 chi quân hồn quân đội, trong đó một chi quân hồn quân đội chính là hắn thống lĩnh, tên là Chiến Thiên Thiết Kỵ, đầy biên 5.000 người, lấy hắn lục địa thần tiên cảnh giới lại phối hợp quân hồn, vậy cơ hồ là chiến vô bất thắng, cho dù là nửa bước thiên nhân đều có thể đem nó chém xuống. Bây giờ bởi vì áp chế nguyên nhân lại cảm nhận được một loại bất khuất, cho nên theo bản năng phát ra bực tức. Một tên khác nữ tử tướng quân tiếng nói thanh thúy mở miệng nói ra, La tướng quân cũng không thể nói như vậy, nếu là lục địa thần tiên cảnh giới thật ở đây, bí cảnh bên trong cả đám có thể so sánh chúng ta có ưu thế nhiều. Nàng tên là Hồng Hoàng, có một trương lãnh diễm xinh đẹp mặt, người mặc áo giáp màu đỏ, móc treo màu đỏ áo choàng, nhìn vô cùng tư thế hiên ngang. Mặt khác một chi quân hồn quân đội chính là nàng thống lĩnh, tên là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đầy biên 3.600 người, đồng thời chi quân đội này cực đặc thù, toàn bộ từ nữ tử võ giả tạo thành. Tô Thiên Hổ tán đồng nhẹ gật đầu cũng nói, Hồng Hoàng tướng quân nói rất đúng, nếu như không có bí cảnh có thể áp chế cảnh giới, chúng ta lần này cũng sẽ không có cái gì quá lớn cơ hội tìm được Trường Xuân quả. Tô Thiên Hổ tiếp tục nói, nếu không phải là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lớn đế đô muốn đem tất cả quân hồn quân đội cho phái ra, cũng liền các ngươi là thiết kỵ trước chạy tới, nếu không chiến tích khả năng sẽ còn càng thêm hỏng bét. Nghe nói như thế, Hồng Hoàng khẽ như mày, ngựa khí có chút ngưng trọng hỏi, Nguyên Soái, muốn ta nói chúng ta trực tiếp phát động tổng tiến công a, luôn ở chỗ này lề mề lời nói, bí cảnh bên trong quân đội cơ hồ mỗi ngày lấy mắt trần có thể thấy phương thức gia tăng, so sánh một chút, chúng ta thực sự có chút ăn thiệt tòi nha. Một bên khác Nhi Dô Man nghe được câu này, cũng thở dài, cũng phụ họa gật đầu nói, không sai, nguyên soái, theo ta được biết, đại phục bên kia Nhi quân đội cơ hồ mỗi ngày bình quân có thể gia tăng 50 vạn tả hữu, nếu là lại kéo dài tầm vài ngày, không chừng liền ngàn vạn quân đội, đến lúc đó dù là có chúng ta những này quân hồn hỗ trợ cũng không được việc a. Hán chiến tiên thiết kỵ, mặc dù bởi vì quân hồn nguyên nhân không có thế nào tổn thất, nhưng mỗi ngày cũng đều là tinh bị lẫn, thậm chí mỗi lần tiến công đều sẽ khá nặng nề. Đúng vậy, nguyên soái, nếu không chúng ta phát động tổng tiến công a. Chính là nguyên soái phát động tổng tiến công a, ngược lại trường xuân quả liền hai ngày này liền tốt, đến lúc đó chúng ta phòng ngự, dù là đối phương tiến công nhân số lại nhiều, chúng ta cũng có thể thiếu chịu điểm tổn thất. Nguyên soái chúng ta chủ động tiến công đối phương cũng sẽ không nghĩ tới, đến lúc đó trực tiếp có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp nha cũng. Còn lại 8 tên tướng quân nghe được câu này lời nói, cũng đều phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều không ngoại lệ đều là muốn nhanh chóng khai chiến, những ngày này bất luận ai bộ hạ đều chết rất nhiều, tài nguyên đổ quân nhu hao phí càng là vô số, để bọn hắn vô cùng đau lòng, nếu như có thể sớm đi kết thúc chiến đấu, kia cho phải đây, lại mang xuống, không chừng thật sẽ giống Dô Man tướng quân nói tới như thế, đến lúc đó có cái này quân hồn quân đều không được việc. Tô Thiên Hổ nghe vậy khẽ nhíu mày, vuốt vuốt mi tâm, dù là thân làm Tam quân tổng soái, cũng không biết phải làm gì cho đúng, loại này chiến tranh cùng bên ngoài đánh căn bản không giống, nhà ai chiến tranh mỗi ngày tăng lính 50 vạn, 60 vạn như thế nha, không bắt người làm người. Nếu như không thể một trận chiến không thể định ra, đại phụ ngày thứ hai liền có thể thêm binh mấy chục vạn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xáo trộn tất cả kế hoạch bố trí, đổi ai đến đều phải đau đầu một hồi. Có thể sẽ nói đại sở cũng tăng binh không liền xong rồi sao, hai phe không giống, một phe là con dân của mình, thậm chí dễ dàng bước đến nước khác. Một phương khác đâu cái này căn bản chính là quốc gia thua trận con dân căn bản không mang theo đau lòng, rất về phần bọn hắn không có lựa chọn, cho nên có thể không chút kiêng kỵ đem bọn hắn xem như phá hôi, đưa tới đưa mấy chục vạn. Hoặc là đổi lời giải thích, người đưa nô lệ ngươi sẽ cảm giác được đau lòng sao? Căn bản sẽ không, cho nên hai người căn bản không thể nói nhập là một. Tô Thiên Hổ thở dài nói rằng, các ngươi nói tới ta từ lâu nghĩ đến, trước đó ta liền biết một phong tấu chương để cho người ta giao cho đại đế, bây giờ còn chưa có đáp lại, vậy chúng ta chỉ có thể bất động, như loại này chiến tranh cục bộ chúng ta có thể đánh một chút, nhưng là muốn phát động tổng tiến công không có mệnh lệnh, cho dù là bản soái cũng không thể tự tiện hành động a. Ở những người khác tích cực thảo luận quá trình bên trong, một gã tuổi trẻ người mặc hỏa hồng áo giáp thiếu nữ, chính là Tô Thanh Nguyệt, nàng bệnh lên chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi, đối với chung quanh tiếng thảo luận không thèm để ý chút nào, nàng thần sắc phức tạp lâm vào thế giới của mình ở trong, đối với ngoại giới không phản ứng chút nào, như cùng một cái ngốc manh thiếu nữ như thế. Nàng lúc đầu dự định qua mấy ngày trường xuân quả nhanh quen thuộc thời điểm lợi dụng lục địa thần tiên lực lượng, cùng có thể dịch dung dị năng, còn có cảm giác dị năng, lại len lén lẻn vào đại phụng doanh địa hái trường xuân quả. Kết quả hai phe căn bản không cho cơ hội phản ứng, vạn người tiểu chiến trận lại tăng lên. Hai ngày này sở quốc quân đội cũng đã chết mau đạt tới 10 vạn. Nhất là hôm nay thảo luận qua trình bên trong, mong muốn phát động tổng tiến công, nhường nàng càng không có cơ hội phản ứng. Nếu quả như thật muốn xuất thủ, vậy chỉ có thể vận dụng mấy tấm bùa, tàn sát đối phương quân đội, như vậy chính mình còn sẽ không bại lộ lục địa thần tiên, nhưng nếu như một khi vận dụng phụ lục, kia chết tại trên tay mình sẽ là trăm vạn sinh linh á. Chương 244, tổng tiến công. Chương 244, tổng tiến công. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, một đạo cấp bách thanh âm tại bên ngoài lều vang lên. Tránh ra, tránh hết ra. Chớ cản đường trong trướng đồng một đám tướng quân liền không khỏi nhướng mày, trong lòng có chút bất mãn, trong quân doanh thật là không được lớn tiếng ồn nào, để tránh nhiễu loạn người khác mạch suy nghĩ, nếu như bởi vì loại chuyện này mà ảnh hưởng tới quân sự quyết sách, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, không ai có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy. Tô Thiên Hổ lại đã nhận ra một tia dị dạng, không có cái gì không vui ý nghĩ. Xem như một gã kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, hắn từ trước đến nay trị quân chặt chẽ cẩn thận, trong lòng minh bạch, người này dám lớn mật như thế lớn tiếng ồn nào, nhất định có nguyên nhân. Hắn suy đoán, có thể là có cùng quân tình có liên quan đội vàng tình báo cần truyền đạt. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, chính như hắn sở liệu nghĩ như vậy. Mau mau thông báo, đại phụ quân đội đã bắt đầu phát khởi tổng tiến công. Nhanh để cho ta đi vào gặp mặt nguyên soái. Đạo này tin tức giống như sấm sét giữa trời quang, khiến mọi người ở đây trở nên khiếp sợ. Đại gia nhao nhao quay đầu nhìn về bên ngoài lều, toàn bộ trong lều vải tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Tô Thanh Nguyệt nghe được một tiếng này âm sau, cũng bị đánh gãy suy nghĩ. Nàng buông xuống nhét lên chân bắt chéo nhì, chỉ ngay ngắn tư thế ngồi, hỏa hồng sắc khôi giáp đều hiển lộ rõ ràng cho nàng kia có lồi có lõm dáng người. Để cho người ta nhìn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tăng thêm mặt mũi của nàng thanh lãnh, không có một tia biểu lộ, hiện tại đã hoàn toàn thành một cái lãnh diễm tướng quân, mà không phải vừa rồi cả lơ phất phơ, vậy lên chân bắt chéo suy nghĩ ngốc manh thiếu nữ. Tô Thiên Hổ lớn tiếng nói, không nên cản hắn, nhường truyền tin người nhanh mau bảo. Thanh âm của hắn trực tiếp xuyên thấu lều vải, ra lệnh thị vệ phía ngoài có thể rõ ràng nghe thấy. Đúng lúc này, lều vải màn cửa nhi bị xốc lên, một thân ảnh đi đến. Người tới tên là Khúc Ân, hắn là một gã đại tông sư cảnh giới cường giả, nắm giữ đại tông sư bắt trọng tu vi, đồng thời xuất lĩnh lấy 2 vạn binh sĩ, gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, tiền tuyến điều tra, đóng giữ phòng tuyến, cùng giải quyết tốt hậu quả công tác, bao quát thu thập trên chiến trường thi thể chờ. Khúc Ân nhìn qua ước chừng 30 tuổi, người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, phía sau vẫn xứng có một cái màu đỏ áo choàng. Nhưng mà, cùng trong trướng đồng cái khác tướng lĩnh mặc áo giáp màu đỏ khác biệt chính là, hắn màu đỏ lộ ra phá lệ yêu diễm chói mắt. Cẩn thận vừa nghe, thậm chí có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt, hiển nhiên, đó cũng không phải bình thường nhan sắc, mà là nhiễm lên người khác máu tươi sau kết quả. Tô Thiên Hổ nhìn thấy Khúc Ân, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, liền vội mở miệng dò hỏi, "Khúc Ân tướng quân, nhanh kỹ càng nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên liền phát khởi tổng tiến công? Trường Xuân Quả không phải còn muốn qua mấy ngày khả năng thành tục sao?" Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Vốn cho là đại phục binh lực đông đảo lại phòng thủ nghiêm mật, tại loại trình độ này hạ, bọn hắn gặm cái này xương cốt cũng là phi thường tốn sức lực. Nhưng bây giờ đại phục lại lựa chọn chủ động xuất kích, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Loại hành vi này không khác tự tìm đường chết, khiến cho Tô Thiên Hổ không khỏi cảm thấy hoang mang không thôi. Thật sự cho rằng nhân số nhiều liền hữu dụng a, tốt a là rất hữu dụng, nhưng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Có quân hồn tồn tại, chính diện tác chiến phụng quân bị tàn sát hầu như không còn, cũng chính là thời gian sớm tối mà thôi. Khúc Ân ôm quyền thi lễ một cái, hắn ngự khí bức thiết xen lẫn một chút phẫn nộ nói, "Nguyên soái, ngay tại vừa rồi chúng ta như dĩ vãng phái ra tiểu bộ đội tìm kiếm chiến tử thi thể, đem di thể tìm về, kết quả đại phụng thổ dân không biết rõ lên cơn điên gì, trực tiếp áp lên 1 triệu đại quân xem như tiên phong, chỉ là cung tiễn liền bắn vài ức phát, ai cũng không ngờ rằng bọn hắn sẽ đại bộ đội xuất kích, cứ như vậy một vòng xuống tới, ta dẫn đầu 2 quân đội vạn người toàn bộ chiến tử, cũng liên bởi vì ta là đại tông sư cảnh giới mới may mắn trốn qua một kiếp, chạy trở về." Tô Thiên Hổ văn mắt hổ hơi chừng, mạnh mẽ đập hạ trước mặt hắn cái bàn, trực tiếp đem cái bàn nện thành 2 nửa nhi, có thể thấy được tâm tình có nhiều phẫn nộ. Lần này vậy mà trực tiếp chết 2 vạn binh sĩ, phía trước chết 10 vạn hơn, nhưng đều là trải qua to to nhỏ nhỏ trên 100 cuộc chiến tranh, hắn chết những người này lần này lại là một lần chiến tranh, chết những người này. Phải biết có thể tiến vào bí cảnh quân đội thấp nhất đều phải là tiên thiên cảnh giới, nói cách khác cái này trực tiếp chết 2 vạn tiên thiên, cái này thả tại ngoại giới cũng là thỏa thỏa quân đội tinh nhuệ nha, kết quả là chết như vậy tại mưa tên hạ, thật biệt quất. Một bên Hồng Hoàng nghe xong, cũng vẫn nộ nói, khinh người quá đáng, diễn phần mình mua chuộc di thể đây đều là những ngày này quy tắc ngầm, lẫn nhau không công kích, kết quả đám này đại phụng thổ dân vậy mà thừa dịp chúng ta thu lấy di thể thời điểm, phóng ra mưa tên giết chúng ta nhiều như vậy sở quốc binh sĩ. Dỗ Man cũng trợn mắt tròn trường, đập một cái bên người làn can, ngựa khí băng lạnh nhận chứa sát ý nói, thật đáng chết ta, đám này thổ dân, chúng ta còn không có tiến công bọn hắn đâu, bọn hắn dám đi đầu tiến công, nhất định phải để bọn hắn biết cái gì gọi là quân hồn. Dỗ Man nói xong, đột nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Tô Thiên Hổ, thanh âm to mà kiên định, nguyên soái, thời gian cấp bách. Đại phục những cái kia thổ dân đã phát khởi tổng tiến công, chúng ta không thể lại chờ đợi, hiện tại đúng là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất, thừa dịp lấy bọn hắn theo phòng thủ vị chuyển biến làm tiến công vị, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, nhường 2 chi quân hồn quân đội cấp tốc xuất kích, cái khác đại quân theo sát phía sau phụ trợ công kích, một lần hành động đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Một bên Khúc Ngân cũng lập tức ôm quyền phụ hòa nói, nguyên soái, xin hạ lệnh a. Ta 2 vạn huynh đệ nhóm chết được thực sự quá oan. Bọn hắn cũng không phải là trên chiến trường chém giết hy sinh, mà là gặp hèn hạ vô sỉ mưa tên tập kích bất ngờ, khẩu khí này ta nuốt không trôi, nhất định phải là huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận, nguyên soái, xin ngài hạ lệnh a. Khúc Ngân ngữ khí tràn đầy kích động cùng bi phẫn, trong đó xen lẫn vô cùng mãnh liệt hận ý, hắn đối với mình 2 vạn các huynh đệ có cảm tình sâu đậm, những năm gần đây một mực cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, vốn định từ đó chế tạo ra một chi cường đại quân hồn quân đội, nhưng bây giờ mọi thứ đều tan thành bọt nước. Hơn 2 vạn binh sĩ các huynh đệ sinh mệnh cứ như vậy bị tự dưng cướp đi, cái này khiến Khúc Ngân cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy, nếu như là trên chiến trường đường đường chính chính chém giết, có lẽ hắn sẽ dễ chịu một chút. Binh giả quỷ đạo vậy, chiến trường dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù kế tập kích bất ngờ ở đây tướng quân đều có thể đều lý giải, nhưng là xảy ra trên người mình kia lại không được, cái này đều thuộc về nhân chi thường tình, cho nên hắn Khúc Ngân không thể nào tiếp thu được. Tô Thanh Nguyệt nghe được tin tức này trong lòng cuối cùng thở dài, tính toán, xem ra hôm nay là nhất định phải xuất thủ, có thể chết ít một chút người, tận lực liền thiếu đi tử điểm nhi người a. Chủ tọa phía trên Tô Thiên Hổ nhíu mày, đôi mắt chớp lên, không biết rõ đang suy nghĩ gì, nhưng người chung quanh lại cũng không dám trực tiếp quấy rầy, chỉ là ngưng thần kỳ nhìn qua tiếp xuống trả lời. Chương 245, bên người thân không cần đạo lý. Chương 245, bên người thân không cần đạo lý. Nửa ngày về sau, Tô Thiên Hổ nhíu chặt lông mày thư giãn, thở dài bất đắc dĩ nói rằng, mà thôi, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, quân địch đều đã tiến công, vậy chúng ta cũng không thể bị động phòng ngự, đại đế chỗ nào chiến hậu lao phu đi mời tội. Tô Thiên Hổ quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Nguyệt, chỉ ngay ngắn vẻ mặt nói rằng, Tô giám quân, ngươi cũng nhìn thấy lần này tình hình chiến đấu, chúng ta không thể không bên trên, đại đế nơi đó ngươi chi tiết báo cáo liền có thể, đến lúc đó tất cả sai lầm ta nguyện một mình gánh chịu. Tô Thanh Nguyệt mặc dù cùng mình cùng là hoàng thất, nhưng nơi này là chiến trường sẽ không xưng những vật kia, chỉ có thể xưng chức vụ, đối phương không chỉ có là trưởng công chúa, vẫn là lần này giám quân thống lĩnh, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể đem nó coi nhẹ đi. Tô Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng biết chuyện nặng nhẹ, giọng nói của nàng nhẹ giọng nói rằng, nguyên soái, ngươi yên tâm, lần này chuyện ta đều nhìn ở trong mắt, cũng là không thể không lên, đại đế nơi đó ta sẽ đi giải thích. Tô Thiên Hổ nhẹ gật đầu, vuốt ve một chút râu hùng sau, nhìn về phía Dỗ Man đám người nói, Dỗ Man, Hồng Hoàng nghe lệnh. Dỗ Man Hồng Hoàng hai người theo trên chỗ ngồi đứng dậy lúc, hai tay ôm quyền, trong miệng một lời nói, có mặt tướng. Tô Thiên Hổ ngữ khí uy nghiêm nói, hai người các ngươi xuất lĩnh 2 cái quân hồn thiết kỵ, cho bản soái san bằng phía trước quân địch, bản soái muốn để bọn hắn biết, ta đại sở đế quốc quân đội không phải dễ chơi, nhường đám kia thổ dân thật tốt biết, biết cái gì gọi là quân hồn, cái gì gọi là quân uy. Dỗ Man Hồng Hoàng hai người liếc nhau, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Sau đó hai người liền quay người rời đi, dẫn theo 2 chi tinh nhuệ quân hồn thiết kỵ xông về phía trước quân địch. cũng không cần cái gì chiến thuật, hai chi quân hồn quân đội, dù là cộng lại cũng đầy đủ mới đột phá vào người, nhưng bởi vì quân hồn nguyên nhân cùng tuần bưng từ trường bảo hộ, hoàn toàn có thể đủ xuyên đại phục loại kia tạm thời kiếm ra tới quân đội. Hơn nữa chỉ có hai cái thiết kỵ tốc độ mới là nhanh nhất, khả năng càng nhanh đến chiến trường, mà càng nhiều lớn quân đều là ở hậu phương đâu, cần một lát khả năng trợ giúp đi qua. Tô Thiên Hổ nói tiếp, dư tướng quân xuất lĩnh 100 vạn đại quân, trực tiếp đều theo phía bên phải để tới, cho bọn họ thả ra một đường vết rách, để bọn hắn có thể chạy trốn, như vậy tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, chúng ta cũng có thể chết ít một chút người, chính diện chiến trường giao cho quân hồn quân đội liền có thể. Hắn đều đâu vào đấy phân phó lên mệnh lệnh của mình, dù là quân địch gần là bọn hắn gấp ba, nhưng hắn như cũ có lòng tin đem đại phụng đánh bại. Còn lại mấy vị tướng quân cũng nhao nhao ôm quyền sau khi hành lễ, liền bay người rời đi, riêng phần mình tiến về vị trí chỉ định, chuẩn bị cùng thiết kỵ hiệp đồng tác chiến, một lần hành động tiêu diệt đại phụng quân đội. Tô Thanh Nguyệt nhìn chăm chú lên bọn hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra trận chiến tranh này đem sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, nếu như không có mấy triệu người hy sinh, chỉ sợ khó lấy lắng lại. Nàng quay đầu nhìn về Tô Thiên Hổ, giọng kiên định nói, "Nguyên soái, thỉnh cho phép ta cùng nhau đi tới tiền tuyến, hơn nữa ta cũng là một gã đại tông sư, tin tưởng có thể trên chiến trường phát huy nhất định tác dụng." Tô Thiên Hổ vừa mới đội nón an toàn lên, nghe được Tô Thanh Nguyệt thỉnh cầu lúc, động tác hơi chậm lại. Hắn nhìn chăm chú Tô Thanh Nguyệt, chậm rãi mở miệng, "Tô giám quân, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là giám sát quân đội cũng bảo đảm hậu cần đường tiếp tế an toàn. Chính diện trên chiến trường chiến đấu cũng không cần ngươi tự mình tham dự." Tô Thiên Hổ ngụ ý là nhắc nhở công chúa điện hạ, thân phận ngài tôn quý, không thích hợp đưa thân vào trong nguy hiểm. Tại kích thước khổng lồ như vậy trong chiến dịch, cho dù là đại tông sư đỉnh phong, chỗ có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Bởi vậy, ngươi chỉ có đại tông sư một tầng thực lực, vẫn là không cần ra chiến trường, vạn nhất làm bị thương hoặc là vẫn lạc, đại sở còn muốn tổn thất một cái thiên tiêu, vậy thì thua thiệt chết, tốt nhất vẫn là lưu thủ phía sau, chuyên chú vào hậu cần bảo hộ công tác. Nếu không ngươi nhất định phải lên, đại gia còn phải phân ra tâm tư ở trên thân thể ngươi, ngươi đây không phải cản trở sao? Tô Thanh Nguyệt rơi vào trầm mặc, cũng nghe được đại khái ý tứ, nàng lần này vì tiến vào bí cảnh là cứng rắn cầu tới, hơn nữa cũng bại lộ đại tông sư cảnh giới, bất quá chỉ bại lộ một tầng, tương đương với mới vào đại tông sư. Nhưng coi như như thế, người biết cũng rất giật mình, 18 tuổi đại tông sư à, mặc dù so sánh đại chu hoàng tử còn kém một chút, nhưng cũng thuộc về ngàn năm khó gặp thiên tiêu. Cho nên khi biết nàng tiến vào bí cảnh thời điểm, một đám người ngăn đón nàng, ngăn cản nàng, nếu không phải nàng quấy rầy đòi hỏi chính mình phụ hoàng, vậy lần này bí cảnh hơn phân nửa sẽ không để cho nàng đi vào. Mà coi như tiến đến cũng không cho nàng tham dự chiến đấu, chỉ làm cho hắn làm một cái hậu cần vị trí, đồng thời phụ trách giám quân. Tô Thiên Hổ không để ý đến Tô Thanh Nguyệt ý nghĩ, hắn chỉnh lý tốt tự thân trang bị, cầm lấy trường thương trong tay, tại trải qua Tô Thanh Nguyệt thời điểm, hắn bước chân dừng lại, muốn nói ra thiên ngôn bản ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là nói một câu: "Tô giám quân đây là quân lệnh, hậu cần cũng là vô cùng trọng yếu, hy vọng ngươi đừng làm loạn." Dứt lời, Tô Thiên Hổ xoay người sang chỗ khác, không chút do dự rời đi lều vải. Lớn như vậy trong lều vải chỉ còn lại Tô Thanh Nguyệt một người, nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, nội tâm thở dài, lúc đầu chỉ muốn đại tông sư thực lực đến chém giết, như vậy cũng tương đương với tự mình ra tay, nội tâm cũng sẽ không qua được, không cần đến tạo thành quá đại sát lục. Hiện tại xem ra nha, chính mình là nhất định phải lén lút dùng ra lục địa thần tiên thủ đoạn hoặc là phụ lục xuất thủ, có thể cái này lại sẽ tạo thành 100 vạn nhân chi chết ta, 10 đạo chân tiên chế tác nhị giai phụ lục, ném xuống giữ gốc sẽ chết 100 vạn người. Ánh mắt của nàng biến phức tạp mà thâm trầm, chậm rãi rơi vào tấm kia đã vỡ vụn trên mặt bàn, nói đúng ra, tầm mắt của nàng dừng lại trên bàn tờ kia tràn ngập đại sở binh sĩ số thương vong theo trên báo cáo. Tô Thanh Nguyệt bước chân trầm trọng đi hướng đoạn bàn, mỗi một bước đều giống như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Nàng cúi người, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên phần báo cáo kia, cứ việc trên báo cáo chỉ là từng chuỗi băng lãnh số lượng, nhưng đối Tô Thanh Nguyệt mà nói, bọn chúng đại biểu cho vô số sinh mệnh cùng gia đình vỡ tan. Nàng không khỏi nghĩ từ bản thân xem như đại sở trưởng công chúa, những binh lính này cũng là vì bảo hộ đại sở hoàng thất mà chiến, kết quả lại thương vong nhiều như vậy. Tô Thanh Nguyệt lâm vào thật sâu suy nghĩ, trong đầu hiện ra Lâm Sơ Khuynh thế giới thư bên trong nhắc tới Thánh Mẫu Biểu cái từ này. Có lẽ nàng chính là cái kia được xưng là Thánh Mẫu Biểu người a, nếu như nàng ra tay bí cảnh bên trong người khẳng định sẽ chết trên tay nàng nhiều đến mấy trăm vạn, có thể các nàng đại sở mới là xâm lược một phương a, vì bản thân chi mang giết chết rất nhiều người. Nếu như nàng không xuất thủ, đại sở con dân cũng tương tự sẽ chết rất nhiều người, càng nhiều gia đình sẽ vỡ vụn. Nàng mới chỉ có 18 tuổi nha, nhưng nàng làm loại này lựa chọn, nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Cuối cùng nghĩ đến nhóm chặt bên trong quốc sư Phượng Linh Tiên lời đã nói ra. Bên người thân không cần đạo lý, mấy chữ này. Lần nữa tại trong đầu của nàng nhớ tới, ánh mắt của nàng phức tạp, nhìn thoáng qua báo cáo trong tay, cuối cùng vẫn là kiên định xuống tới. Chương 246, kỳ quái cơ duyên chương 246, kỳ quái cơ duyên ra tay, nhất định phải ra tay, hơn nữa tốc độ nhất định phải nhanh, tranh thủ một lần hành động đánh tan đại phụ quân đội, để bọn hắn tâm thấy sợ hãi. Vô luận như thế nào, nàng đều là đại sở trưởng công chúa, cái thân phận này chính là nàng xuất thủ lý do, nàng cũng kiên định tín nhiệm của mình. Tô Thanh Nguyệt đem báo cáo trong tay đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên, sau đó mở ra bộ pháp, nhấc lên lều vải màn cửa, đi ra ngoài. Cứ việc Tô Thiên Hổ không được nàng ra sân, nhưng nàng nắm giữ tùy ý biến hóa người khác bộ dáng dị năng. Bởi vậy, sau đó nàng có thể ngụy trang thành những người khác, đường hoàng phóng xuất ra lục địa thần tiên cấp bậc lực lượng. Tiếp lấy, chỉ cần thi triển một chút phù lục công kích, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại phụ quân. Một bên khác khoảng cách doanh địa cũng trông không đến cuối chiến trường bình nguyên bên trên. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, phảng phất là đại địa đang run rẩy, kia là vô số quân đội trà đạp cùng công kích mang đến rung động. Giữa không trung bên trên tràn đầy hai cái cự thú, một cái là màu đỏ phượng hoàng, kia là Phượng Hoàng Thiết Kỵ tạo thành quân hồn, chỉ có 5000 nhiều người, nhưng lại đục xuyên trăm vạn quân đội, dường như không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Một cái khác thì là một cái gấu đen, là Chiến Thiên Thiết Kỵ tạo thành quân hồn, hắn mỗi một trưởng vô đến đại địa đều sẽ chết mấy trăm tên binh sĩ, cho dù là số 10 tên đại tông sư cũng chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại. Giết, đuổi đi những cái kia ghê tởm bực ngoại thiên ma, bảo vệ gia viên của chúng ta. Mọi người hô to, tràn đầy đối với địch nhân phẫn nộ cùng quyết tâm. Giết hết những này đại phụng thổ dân, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Cũng có người phát ra giữ tận tiếng kêu to, ý đồ dùng khí thế áp đảo đối thủ. Còn ta binh sĩ tính mệnh, có người bi thống hô, trong mắt tràn đầy đau thương. Nhưng mà cũng có một số người bắt đầu lung lay, không, ta không muốn đợi ở chỗ này nữa, thả ta trở về đi. Nhưng loại này lùi bước thanh âm rất nhanh bị ngăn lại, làm cản. Vượt ngoại tiên ma sầm lớn, lại còn muốn làm đạo binh, nên chém, mang xuống chém. Trên chiến trường, tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, cổ vũ thanh âm liên tục không ngừng, đan vào một chỗ. Chiến xa hiện đầy toàn bộ sân bãi, cung tiễn như mưa rơi dày đặc, qua mâu lóe ra hàn quang, làm cho người sợ hãi. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, dưới chân hơi không chú ý liền sẽ dẫm lên thịt nát, kia là thi thể bị nghiền nát sau hình thành. Toàn bộ chiến trường đã trở thành một cái cự đại cối xay thịt, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, dòng sông đều bị nhuộm thành màu đỏ, dường như một cái biển máu. Tô Thiên Hổ sớm đã đến chiến trường, cưỡi tại một thất mang theo độc giác chiến mã trên thân, đây là một con dị thú, không chỉ có lấy sắc bén độc giác, toàn thân cũng hiện đầy cứng rắn lân phiến, dáng người xương cốt nhìn kiên kình hữu lực, mỗi dùng sức đạp mạnh dưới chân sẽ xuất hiện một cái tiểu nhân hố đất. Tô Thiên Hổ tay hắn nắm trường thương, mang theo một thân đem toàn thân hắn bao khỏa áo giáp, nhìn uy phong lấm lấm, hắn mỗi đi ngang qua một đoạn địa phương, xung quanh đại phục binh sĩ liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất chết thảm, dường như tử thần đi khắp qua như thế. Đại phục bên trong một tên tướng quân, tên là Tống Thịnh đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, hắn thấy cảnh này sau ánh mắt hơi nheo lại. Dưới thân thể của hắn cưỡi một đầu lục sắc cự lang, đó cũng là một cái dị thú, đồng thời tốc độ cực nhanh, không ít ngựa đều không thể gặp phải, lại thêm hắn sắc bén kia huyết bổn đại khẩu, tùy ý khẽ cắn đều sẽ cắn chết một gã tiên tiên võ giả. Tống Thịnh nắm chặt trường đao hướng về Tô Thiên Hổ phóng đi, trong miệng hô to, phạm ta đại phụng cương thổ người, Tống tất nhiên kích mà phá đi. Tô Thiên Hổ nhìn thấy Tống Thịnh cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, đối phương khẳng định là bị áp chế lục địa thần tiên, bất quá hắn cũng không sợ, đối phương hướng về chính hắn chỗ này mà tới, hắn cũng không có lui tránh, ngược lại ra tốc cũng hướng về phía Tống Thịnh mà đi. Vương đối vương, tướng đối với tướng, tất cả mọi người tìm thành đối thủ của mình. Một bên khác, Phục Châu, đại phụng kinh đô. Lâm Dạ tại phát giác được Cơ Vô Đạo không ở nơi này sau, liền lại ngựa không dừng vó bay về tới trước đó bọn hắn dùng cửa tùy ý truyền tống trang viên kia bên trong. Lý Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Dạ nhanh như vậy liền trở lại, vội vàng nên đón, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nào? Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Phụng Đế nhanh như vậy liền bị ngươi cầm xuống? Dưới cái nhìn của nàng, chuyện phát triển được có chút ngoài dự liệu. Cứ việc nàng thần hồn của mình bị áp chế, nhưng Tử Vân đám người cũng chưa chịu ảnh hưởng, các nàng cũng không có nói tới qua Phụng Đế tình huống. Hơn nữa, dựa theo lẽ thường mà nói, Phụng Đế nắm trong tay bí cảnh trung khu, muốn giải quyết hắn cũng không phải là chuyện dễ, càng không khả năng nhanh chóng như vậy, không có động tĩnh chút nào. Lâm Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt phiền muộn hồi đáp, đừng nói nữa, Phụng Đế Cơ Vô Đạo tên kia căn bản liền không tại hoàng cung, cũng không tại Phục Châu, mà là tại Trường Xuân Quả nơi đó, nói cách khác, chúng ta chạy không xa như vậy đường. Lý Thiên Tiên cùng cái khác chúng nữ nghe xong cũng là mười phần im lặng, vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chắc không được bọn hắn đều đã đánh đến cửa chính miệng, còn giết chết nhiều người như vậy, cái này Phụng Đế vẫn là giống con rùa đen rút đầu như thế không dám lộ diện. Thì ra, hắn căn bản cũng không ở chỗ này ai, không đúng, trước đó chỉ dẫn kia cố lớn đại khí vận chính là ở chỗ này nha. Nàng lần nữa vận dụng một chút thiên duyên bản, phát giác mấy người bọn hắn cơ duyên là lớn một chút, nhưng cũng liền chuyện như vậy, không tính là tốt bao nhiêu. Mà Tử Vân đâu cơ duyên vẫn là như thế to lớn, vị trí biểu hiện vẫn là kinh đô, cái này nhường nàng không hiểu rõ nổi. Lý Thiên Tiên thực sự có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đầu tiên nàng vẫn cho là Tử Vân cơ duyên chính là trưởng không bí cảnh trung khu, có thể Phụng Đế không tại kinh đô mang theo trung tâm chạy, mà kia cố cơ duyên lại không có biến, ngược lại càng thêm kịch liệt, vẫn là chỉ dẫn kinh đô vị trí. Kia dạng gì cơ duyên còn có thể so trung tâm còn lớn hơn đâu? Lý Thiên Tiên đôi mắt đẹp chớp lên, cái cơ duyên này dù là không có quan hệ gì với nàng, nhưng là thế nào nói cũng phải để Tử Vân đạt được, hai người cũng không có cái gì đắc ý, Tử Vân có thể mạnh một chút, đối với nàng mà nói cũng là có lợi. Nàng không còn phản ứng, Lâm Dạ ngữ khí nhẹ giọng nhìn về phía Tử Vân hỏi, "Tử Vân, ngươi đi vào kinh đô về sau có hay không cảm giác được cái gì, có cảm giác gì đặc biệt, hoặc là cái gì hấp dẫn chỗ của ngươi?" Tử Vân còn không có trả lời đâu, Lâm Dạ ngay tại bỗng nhiên một bên ngắt lời, có chút tò mò hỏi, "Thiên Thiên, ngươi bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì nha?" Lý Thiên Thiên trừng mắt liếc Lâm Dạ, nói thẳng, "Ngươi trước đừng chen vào nói, ta đang hỏi Tử Vân đâu." Lâm Dạ đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ vì cái gì Lý Thiên Thiên lại đột nhiên đối Tử Vân cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái khác không biết rõ sự tình sao? Dù sao mình cái này nương tử thật là đại năng chuyển thế, vốn chính là muốn đi hướng bí cảnh, khẳng định là có chút nhu đồ, nhưng là hắn cũng không hỏi đi ra, bây giờ xảy ra loại chuyện này hơn phân nửa là có bí mật gì còn cùng Tử Vân có quan hệ. Lâm Dạ yên lặng nhìn xem hai người, chờ đợi Tử Vân trả lời. Chương 247, cảm giác cơ duyên. Chương 247, cảm giác cơ duyên. Tử Vân nhíu mày, suy tư Lý Thiên Thiên nói tới lực hấp dẫn. Từ khi nàng đi vào kinh đô sau, hoàn toàn chính xác có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng loại cảm giác này cũng không rõ ràng lực hấp dẫn. Cảm giác khó nói lên lời, dường như chỉ là ngẫu nhiên lạnh nóng biến hóa, để cho người ta không nghĩ ra, lúc ấy nàng coi là đây chỉ là không quen khí hậu hiện tượng đâu, cho nên nàng cũng không đặc biệt để ý, nếu không phải Lý Thiên Thiên nhắc lên, nàng có lẽ đã sớm đem việc này quên sạch sành sanh. Giờ phút này, Tử Vân đối Lý Thiên Thiên vì sao đơn độc tuân hỏi mình cảm thấy hết sức tò mò. Tử Vân nhẹ gật đầu, mang theo nghi hoặc hồi đáp, là có một ít đặc thù cảm giác, nhưng cũng không phải là lực hấp dẫn. Tầng kia cảm giác tương đối mơ hồ, Thiên Thiên, ngươi như thế nào biết được việc này đâu? Ta nhớ được ta chưa hề đề cập qua. Tử Nguyệt nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, vì cái gì ta cái gì đều không cảm giác được đâu? Ta thật là đại tỷ phân thân a. Đại tỷ có thể phát giác được, ta cũng lẽ ra nên có thể phát giác mới đúng. Lý Thiên Thiên ánh mắt tỏa sáng, quả nhiên có cảm giác, xem ra Tử Vân cơ duyên là thật tại kinh đô, về phần Tử Nguyệt vấn đề nàng cũng không biết, nàng lắc đầu, giải thích nói rằng, ngươi vì sao không cách nào cảm giác, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, về phần ta vì cái gì biết Tử Vân có thể cảm giác đồ vật, đó là bởi vì ta có một cái bảo vật, có thể cảm giác bất luận người nào cơ duyên cùng vị trí. Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng thở dài nói, bất quá món bảo vật này chỉ có thể cảm giác được cơ duyên và vị trí, cũng không thể kỹ càng biết được đến cùng là cơ duyên gì. Ta liền dùng món bảo vật này thấy được Tử Vân sẽ ở bí cảnh bên trong, cũng chính là cái này kinh đô vị trí đạt được một cái cự đại cơ duyên, cũng là bởi vì này ta mới hỏi Tử Vân có hay không cảm giác được cái gì. Nàng không có dấu diếm, đại gia chung đụng mấy ngày nay mặc dù tương đối ngắn, nhưng nàng cũng thấy rõ mấy người là người, ở chung lên tới vẫn là rất thoải mái, cũng bằng lòng tin tưởng mấy người kia, hơn nữa có khế ước tồn tại, Lâm Dạ cũng không cách nào ra tay với mình, cho nên mới cắn răng đem bảo vật chuyện nói ra. Tử Vân Tử Nguyệt ánh mắt bên trong hiện lên chấn kinh chi sắc, trên đời còn có loại bảo vật này, cái này chẳng phải là có vô số bảo vật cơ duyên có thể trở lấy ngươi khắp nơi trên đất đi nhặt. Lâm Dạ ánh mắt hiện lên dị sắc, nhưng cũng không có gì tham lam loại hình cảm xúc, chỉ là nghe được món bảo vật này công hiệu trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Dù sao bảo vật như vậy thực sự quá mức mỹ tiên, nếu mà có được nó, như vậy về sau tìm kiếm cơ duyên đem sẽ thay đổi vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Không hổ là trọng sinh lưu nhân vật chính, quả nhiên cùng hắn suy đoán chính là không hay, có cái kim thủ chỉ vẫn là này chủng loại hình tầm bảo lưu. Lâm Dạ thì là tò mò hỏi, chẳng lẽ cái này bảo vật chỉ có thể chỉ hướng kinh đô, không thể chỉ hướng càng vị trí cụ thể? Tỷ như nói một cái địa khu, một cái phòng ở loại hình cũng được a. Lý Thiên Thiên lắc đầu, giải thích nói, không được, cái cơ duyên này chỉ dẫn phương thức là một đầu tia sáng chỉ có ta có thể nhìn thấy, quét sạch tuyến chỉ dẫn tới kinh đô về sau, liền trực tiếp đem toàn bộ kinh đô cho bao phủ, căn bản không có vị trí cụ thể, cũng là bởi vì này ta mới hỏi Tử Vân có hay không cảm giác được cái gì lực hấp dẫn, như vậy có thể chuẩn xác hơn lần theo cảm giác đi tìm. Tử Vân nghe nói sau, nếm thử hết sức chăm chú cảm giác, có thể cuối cùng vẫn là cái gì, cảm giác không đến, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, dường như cũng không chân thực tồn tại, tựa như ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước như thế, để cho người ta khó mà nắm lấy, nếu không phải Lý Thiên Thiên như thế chắc chắn, nàng sợ rằng sẽ cảm thấy mình sinh ra ảo giác hoặc lâm vào mê viễn chi cảnh. Lâm Dạ nhìn chăm chú Tử Vân, không có phát hiện trên thân xuất hiện có cái gì đặc thù cảm giác, hắn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về Lý Thiên Thiên, tò mò hỏi, Thiên Thiên, ngươi có thể hay không nói cho ta cái cơ duyên này đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Nó thuộc về gì chủng loại hình? Nếu như giá trị không cao, chúng ta phải chăng có thể trực tiếp từ bỏ, ngược lại chúng ta cũng không kém cái cơ duyên này. Lý Thiên Thiên nhu hòa hồi đáp, ân. Để cho ta ngẫm lại nên giải thích như thế nào đâu. Ngươi hẳn là tin tưởng, ta đã từng phát hiện qua một cái bí cảnh, cũng mượn nhờ món bảo vật này tìm tới nó. Như vậy, nếu như đem toàn bộ bí cảnh bên trong cơ duyên coi là tổng cộng là 10 lời nói, ta đạt được cơ duyên ước chừng chiếm số 8, mà Tử Vân mang đến cơ duyên thì cao đến 10. Đây tuyệt đối là ta đã thấy chân quý nhất cơ duyên một trong. Nàng hơi ngưng lại, tiếp tục nói, thật là, có thể Phụng Đế cũng không xuất hiện ở đây. Vậy thì mang ý nghĩa bí cảnh trung khu cũng không tại kinh đô. Nói cách khác, cái cơ duyên này vậy mà siêu việt bí cảnh trung khu. Bởi vậy, vô luận như thế nào, chúng ta đều tuyệt không thể tùy tiện bỏ lỡ cái cơ duyên này. Tử Vân ở một bên bất đắc dĩ nói, thật là ta căn bản cảm giác không thấy cái này cái gọi là cơ duyên a, vậy chúng ta làm sao tìm được lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì a. Lâm Dạ tay phải tính băng cảm, lúc này hắn cũng không chiều, hắn cũng không có gì có thể lấy tìm cơ duyên đồ vật nha. Lý Thiên Thiên trừng mắt nhìn thần, ở một bên nói rằng, ta có cái biện pháp có thể thử một chút, đã có cảm giác vậy đã nói rõ kém một chút nhi rèn luyện, có thể nhường Tử Vân ở một bên công pháp tu hành, hấp dẫn năng lượng thiên địa, sau đó lại phân ra gần một nửa nhi tâm thần, nhìn xem có thể hay không cảm giác được kia cái gọi là cơ duyên lực hấp dẫn. Kỳ thật biện pháp này nàng cũng không biết được hay không, nhưng là tiền thế thời điểm loại này cùng loại sự tình không phải số ít, nhưng này cơ hồ đều là thần binh, truyền thừa chọn chủ loại hình, cùng cái này căn bản không thể nói nhập là một. Tử Vân ở một bên nhẹ gật đầu, nói khẽ, tốt, một hồi ta cứ làm như thế thử một chút. Lâm Dạ ánh mắt qua lại chuyển động, không biết do đang suy nghĩ gì, nửa ngày về sau hắn chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, Thiên Thiên các ngươi liền lưu tại kinh đô a, chúng ta đi Phụng Đế nơi đó. Lý Thiên Thiên chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, nhẹ nói, điều này cũng đúng, cái biện pháp có thể chia binh hai đường. Lâm Dạ tiếp tục nói, một khi có cái gì không đúng, lập tức mở cửa tùy ý rời đi, còn có những này người máy, ta vừa rồi đã đem chỉ lệnh gửi tới, các ngươi có thể tùy thời mệnh làm chúng nó. Là thật trước đó khí huyết thủ đoạn đại trận cho hắn chỉnh hơi kinh ngạc, bằng vào Tử Vân Tử Nguyệt hai cái mới vào lục địa thần tiên sơ kỳ, cùng Lý Thiên Thiên bị áp chế đại tông sư cảnh giới, căn bản là không cách nào chống lại, liền sợ có tương tự nha. Cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Lý Thiên Thiên đôi mắt chớp lên, nàng chăm chú nhẹ gật đầu. Biết, gặp nguy hiểm lời nói, chính chúng ta sẽ đi, ngươi không cần lo lắng quá mức chúng ta. Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Tử Nguyệt vẻ mặt thành thật nói rằng, Nguyệt tỷ, Vân tỷ muốn phân tâm cảm giác cơ duyên, thiên thiên cảnh giới bây giờ lại bị áp chế, chỉ có thể dựa vào ngươi đến chú ý nhiều hơn. Lâm Dạ tiếp tục nói, 500 tên lục địa thần tiên người máy mặc dù không phải bài trí, nhưng bọn hắn cũng không có quá cao trí thông minh. Cũng tỷ như nói có người hạ độc tập kích bất ngờ Vân tỷ mấy người các nàng, những này người máy căn bản không có cái gì phản ứng, trừ phi đường hoàng động thủ hoặc là bị ra lệnh, bằng không chỉ có thể làm nhìn xem, căn bản không thể toàn chỉ nhìn bọn họ. Chương 248, hai cái lao lục chương 248, hai cái lao lục Tử Nguyệt dùng sức gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng tự tin, nàng vô vô trước ngực mình bộ ngực vĩ đại, vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, giao cho ta à, một khi có ai dám đối đại tỷ bọn người mưu đồ làm loạn, ta cái thứ nhất liền chặt chết hắn. Lâm Dạ yên tâm gật gật đầu, mặc dù hắn tin tưởng xảy ra nguy hiểm xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn là muốn nhắc nhở một chút, lấy phòng ngừa vào nhất. Cùng lúc đó, Lâm Dạ cấp tốc đem người máy điều trở về, hết thảy triệu hồi 30 tên. Hắn an bài mỗi 10 tên người máy toàn phương vị bảo hộ trong đó một tên nữ tử, bảo đảm các nàng đạt được nghiêm mật nhất phòng hộ. Cứ như vậy, dù cho thật gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Tử Vân an toàn của các nàng. Lâm Dạ lần nữa quay đầu nhìn về phía Tử Vân, hắn chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, nhẹ nói, "Vân tỷ, ta liền rời khỏi nơi này trước, ngươi yên tâm ở chỗ này cảm giác cơ duyên." Tử Vân nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, "Không có chuyện, không cần lo lắng quá mức ta, chính ngươi cẩn thận, trong lòng bàn tay chủ cột phong địa đoán chừng cũng không phải dễ đối phó như vậy, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." Lâm Dạ nhẹ gật đầu, xuất ra cửa tùy ý, vừa mới chuẩn bị kéo ra thời điểm, quay đầu ôm Tử Vân, thâm tình hôn xuống, sau đó lại ôm Lý Thiên Thiên cùng Tử Nguyệt, phân biệt cho các nàng mỗi người một cái dịu dàng hôn. Tiếp lấy, hắn cấp tốc quay người rời đi, đồng thời thu hồi cửa tùy ý, hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Lý Thiên Thiên, Tử Vân cùng Tử Nguyệt ba người vô ý thức nhìn nhau một cái, lại phát hiện lẫn nhau gương mặt hoặc cái cổ đều đã xấu hổ đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời bầu không khí biến có chút xấu hổ. Vẫn là Lý Thiên Thiên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng ho khan một tiếng sau, mở miệng nói ra, "Tử Vân, ngươi trước thử một chút cảm giác a, sau đó ta tái sử dụng ta bảo vật, nhìn xem phải chăng có thể trực tiếp tìm tới cơ duyên." Lý Thiên Thiên nói xong, quay đầu nhìn xem Tử Nguyệt, tiếp tục nói, "Tử Nguyệt, ngươi liền thủ tại chúng ta bên cạnh bảo hộ chúng ta, không cần khiến người khác tới gần. Nếu mà bắt buộc độc thủ, liền để những cái kia người máy đi xử lý, chính ngươi ngàn vạn không nên rời bỏ chúng ta bên người." Lý Thiên Thiên mấy câu nói đó nói đến hết sức nghiêm túc, Tử Vân sau khi nghe xong, chăm chú gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lên công pháp đến. Mà Tử Nguyệt lần này cũng không có phản bác, dù sao tốt xấu lời nói nàng vẫn là phân rõ. Lại nói, đoạn thời gian này trung đụng cũng không tệ, không cần thiết đối nghịch, cũng là vì đại tỷ. Mở ra cửa tùy ý rời đi Lâm Dạ, một lần nữa về tới Thái Dương Thành, phủ thành chủ. Tương đối trùng hợp chính là tại Lâm Dạ trở lại phủ thành chủ tiền viện thời điểm, cùng phủ thành chủ cùng một đám tướng quân đúng lúc đụng phải, song phương mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhi, tốt không xấu hổ. Thành chủ Lan Nam mặt cũng lục, không phải có người nói việc này Diêm Vương đã rời đi sao, tại sao lại trở về nữa nha, trong lòng không ngừng thầm mắng trước đó báo cáo sai cho hắn người đội trưởng kia, theo bản năng xoa xoa cái trán không tồn tại đổ mồ hôi, đội vàng vượt qua một đám tướng quân, cái giám đỉnh nhi đi tới Lâm Dạ trước mặt. Lan Nam định nọ cười nói, "Đại nhân, ngài lại tới, không biết rõ có dặn dò gì, cần chúng ta đi làm, ngài cứ việc phân phó." Lâm Dạ khẽ bước cằm, chắp hai tay sau lưng, hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngựa khí thản nhiên nói cho bản tọa trưởng Xuân Quả vị trí phương hướng. La Nam nhẹ nhàng thở ra, không phải đến gây chuyện là được, chỉ là hỏi thăm đường, nhanh lên đem đối phương đổi đi. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ, cung kính đưa cho Lâm Dạ. "Vị đại nhân này, đây chính là đi hướng Trường Xuân Quả chỗ địa đồ." La Nam nói rằng, kỳ thật loại hành vi này không tính là tiết lộ quân doanh cơ mật, dù sao thỉnh thoảng liền sẽ có bộ đội tiến về Trường Xuân Quả sở tại địa, hơn nữa coi như hắn không nói cho đối phương biết, đối phương cũng có thể thông qua hỏi thăm những người khác hoặc lặng lẽ theo dõi tìm tới mục đích, cho nên lừa gạt đối phương không có chút ý nghĩa nào. Lâm Dạ vươn tay tiếp nhận địa đồ, triển khai xem xét, phát hiện địa đồ diện tích không lớn, chỉ hằng cái Thái Dương Thành khu vực phụ cận, nhưng vô cùng kỹ càng, thậm chí bao gồm hắn cùng Từ Thất Đao đã từng đi qua miếu hoang. Lâm Dạ cầm lấy địa đồ, ngẩng đầu nhìn một cái La Nam, sau đó đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, tán thưởng nói, "La thành chủ, làm việc thật sự là lưu loát, đa tạ." La Nam lộ ra định nọ nụ cười, sợ hai hồi đáp, không dám, chỉ là trùng hợp mang lấy địa đồ mà thôi, thực sự không đảm đương nổi đại nhân khích lệ. Lâm Dạ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, hắn cũng nhìn ra những người này vô cùng sợ chính mình, hắn không tiếp tục để ý, thân ảnh lóe lên, chợt hiện biến mất không thấy gì nữa. La Nam nhìn xem vị đại nhân kia biến mất không thấy gì nữa, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi có thể thật sự là quá khẩn trương. Nghĩ lại, càng nghĩ càng giận, nghĩ đến người lính kia đội trưởng, chuẩn bị một hồi thật tốt thao luyện một chút đối phương, gọi hắn báo cáo sai quân tình. Biến mất không thấy gì nữa Lâm Dạ, lần này vô dụng tổng không gian, mà là dùng mức độ lớn nhất không gian chuyển gì, truyền tống 3 lần liền đạt tới trước đó tòa kia miếu hoang, hắn hiện tại mức độ lớn nhất không gian chuyển gì, mỗi lần đại khái có thể chuyển 1 vạn cây số tả hữu, cho nên tốc độ là nhanh vô cùng. Lâm Dạ vững vàng lơ lửng ở trên không trung, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tòa kia cũ nát miếu thờ, hắn lấy ra địa đồ, cẩn thận xem xét sau, liền lần nữa khởi động tuấn di năng lực, lần này hắn liên tục lấp lóe 5 lần. Cứ việc vẫn không cách nào trông thấy Trường Xuân Quả chỗ Thiên Dương Bình Nguyên, nhưng ở phía khu vực này phụ cận, hắn đã rõ ràng trông thấy rất nhiều nhánh quân đội đang liên tục không ngừng hướng lấy phía trước hắn tiến lên. Cái này cho thấy hắn đã đi tới địa điểm chính xác. Ở trong quá trình này, Lâm Dạ đồng thời nhường 10 tên đi chợ giúp lục địa thần tiên người máy cũng quay trở về Thái Dương Thành, chính mình cũng đến những cái kia cũng liền vô tác dụng. Ngay sau đó, Lâm Dạ lại tiến hành một lần tuấn di. Lần này, hắn đã có thể xa xa nhìn thấy phương xa tràn ngập khói lửa, chiến hỏa cùng mây mù, cùng các binh sĩ thống khổ kêu rên cùng sục sôi tiếng hò hét. Lâm Dạ không có trực tiếp ra sân hoặc là dùng thần hồn liếc nhìn, đi đánh cỏ động rắn. Hắn dự định tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, an tĩnh trốn, sau đó bắt đầu lặng lẽ quan sát tình huống xung quanh. Mặc dù hắn đã biết Cơ Vô Đạo ngay tại Trường Xuân Quả nơi này, nhưng đối phương còn chưa có xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục bảo trì điệu thấp cùng ẩn nấp, mật thiết chú ý xung quanh nhất cử nhất động. Nếu như hắn tùy tiện bại lộ chính mình tồn tại cũng thể hiện ra thực lực cường đại, như vậy Cơ Vô Đạo có thể sẽ phát giác được nguy hiểm cũng trốn rời hiện trường, đây đối với cấp đoạt bí cảnh trung khu vô cùng bất lợi. Hắn cuối cùng lựa chọn một cái vách núi, núp ở một khối đá lớn đằng sau, để tốt hơn quan sát phía dưới khung cảnh chiến đấu. Nhưng mà, Lâm Dạ không biết là, hắn lựa chọn vị trí vậy mà cùng Cơ Vô Đạo chỗ ẩn thân tạo thành một loại kỳ diệu đối xứng. Tại vách núi phía bên phải, có một tòa cự đại ngọn núi hình thành ngăn cản, mà tại ngọn núi này thể phía bên phải, giống nhau có một vách núi. Mà Cơ Vô Đạo vừa lúc giấu ở phiến khu vực này, thời điểm chú ý phía dưới chiến cuộc. Hai người cũng không biết lẫn nhau tồn tại, đều đang yên lặng quan sát lấy chiến trường, tùy thời xem như một cái lao lục chuẩn bị ra tay. Chương 249, Tô Thanh Nguyệt ra tay. Chương 249, Tô Thanh Nguyệt ra tay. Lâm Dạ nhìn xem trên chiến trường hai cái cự thú, lộ ra cảm thấy hứng thú hai mắt, trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm. Điểm nói đây là quân hồn a. Không nghĩ tới đại phụ trực tiếp điều hiện ra hai chi quân hồn quân đội, nhìn vị này là so Vân Phi Dương Bắc Vân Thiết Kỵ còn muốn châu a, mặc dù nhân số tương đối ít, nhưng là võ giả này cấp bậc muốn so Bắc Vân Thiết Kỵ châu nhiều. Bắc Vân Thiết Kỵ chỉ có Vân Phi Dương một người là đại tông sư, mà cái này hai chi quân hồn quân đội đâu, đều có hai tên đại tông sư, chủ tướng cũng tất cả đều là lục địa thần tiên. Bắc Vân Thiết Kỵ căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Dạ nhìn xem một con kia phượng hoàng, còn có một cái cự hùng sức chiến đấu, nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Cái này hai đồ chơi sức chiến đấu cái nào đều không kém hơn lục địa thần tiên hậu kỳ thực lực. Nhưng mà này còn là bị áp chế trạng thái, chủ tướng nếu là khôi phục lại lục địa thần tiên, nửa bước tiên nhân đoán chừng đều có thể đem nó chém dụng. Quá nguy tiên, không thể tin được, nếu quả như thật nuôi thành 10 vạn người quân hồn quân đội, lại hoặc là đầy biên đều là tông sư, thật là cường đại cỡ nào, tiên nhân đoán chừng cũng có thể đem nó giết chết. A Lâm Dạ rời ánh mắt, nhìn về phía Trường Xuân Quả vị trí. Khoảng cách mặc dù xa xôi, nhưng lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể nhìn thanh doanh trong đất kia thân cây lớn. Nhìn thấy kia hai màu đen trắng quả, Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhắm lại. Trong lòng tán thán nói, thật mạnh em dương chi lực nha, cái này hai cố lực lượng so với Hàn An cùng Liễu Như Thị trên người sinh tử thổ tính, cũng lớn nhiều lắm. Nếu là hai người ai có thể có được trong đó một cái quả, kết hợp với bọn hắn sở tu công pháp, kiếm thuật, đoán chừng không chừng lập tức có thể đột phá tới nửa bước tiên nhân, đồng thời tăng phúc lực lượng đoán chừng cũng biết bao nhiêu trở lên gấp bội. Một bên khác, tại hắn phía cạnh trên vách núi, Cơ Vô Đạo nhìn xem cái này hai cái cự thú hơi híp cả mắt, nắm chặt nắm đấm. Thầm nghĩ tới, đây chính là ngoại giới quân hồn quân đội sao? Quả nhiên cường đại, nhưng mà này còn là bị chính mình cho áp chế. Nếu là không có áp chế, không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu mạnh. Cho dù là không có nắm giữ bí cảnh trung khu hắn đều phải tránh né mũi nhọn. Thậm chí Vương Đô chi kia trận pháp khí huyết hình thành quân đội, cũng chỉ có thể đủ cùng trong đó một chi chống lại. Hắn so sánh một chút phát hiện, hai chi quân hồn quân đội có thể đánh băng trăm vạn khí huyết đại quân, nhường trong lòng của hắn không khỏi cảm khái bạt phần. Hai chi cộng lại miễn cưỡng không hơn vạn quân đội, vậy mà có thể vượt trên trăm vạn nhân cấp khác quân đội, thật sự là quá cường đại. Loại này cường đại quân hồn lực lượng, lại thêm ngoại giới những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, cũng khó trách bọn hắn sẽ xem thường chúng ta những cái này sinh hoạt tại bí cảnh bên trong người. Mở miệng một tiếng thổ dân xác thực cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Cơ Vô Đạo nắm thật chặt nắm đấm, cố gắng đè nén nội tâm mãnh liệt cảm xúc. Hắn nhìn chăm chú phía dưới trên chiến trường, kia hai cái quân hồn cự thú vô tình đổ sát lấy các binh sĩ, trong lòng cũng không có chút nào thương hại chi tình. Bởi vì hắn biết rõ, đây hết thể hy sinh cũng là vì mục tiêu cuối cùng nhất, đạt được Trường Xuân Quả. Hắn dưới đáy lòng yên lặng tự an ủi mình, chỉ cần có thể đạt được Trường Xuân Quả, hắn liền có lòng tin lần nữa xung kích thiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó, hắn đem dẫn đầu trong nước con dân, giết hướng ngoại giới, tranh đoạt một chỗ cắm rủi, không còn giống như bây giờ tại bí cảnh bên trong mặc người chém giết, như là heo chó đồng dạng, muốn lúc nào thời điểm đến liền lúc nào thời điểm đến, làm xong phá hư còn tùy thời đều có thể bóp nát lệnh bài chạy trốn. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình cuối cùng sẽ thành chân chính bạn của một đế, đánh vỡ ngoại giới đối bí cảnh người kỳ thị cùng ước hiếp. Từ đây, không còn có người có can đảm khinh thị bọn hắn, ai dám lại mở miệng một tiếng thổ dân hắn chắc chắn nhường ngoại giới người nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cơ Vô Đạo rời ánh mắt lại nhìn một chút Trường Xuân Quả cây, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại Trường Xuân Quả cây đã âm dương chi lực sắp đã tới đỉnh điểm, chỉ cần lại chết hơn 200 vạn người, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn chín muồi. Tô Thanh Nguyệt chẳng biết lúc nào sớm đã biến thành một hình dáng khác, dung mạo của nàng vẫn như cũ nghiêng nước nghiêng thành, mà nàng lúc này sớm đã cởi áo giáp màu đỏ, đổi một thân không biết rõ theo từ đâu tới áo giáp màu xanh lam, tại bộ này dung mạo phụ trợ hạ càng lộ ra tư thế hiên ngang. Nếu là có người quen nhìn kỹ, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Tô Thanh Nguyệt hiện tại chỗ bày biện ra dáng vẻ vậy mà cùng nhóm chat mới gia nhập nữ nhóm bạn, Độc Cô Phượng giống nhau như lúc. Giờ phút này Tô Thanh Nguyệt đang bay lượn trên bầu trời, ẩn nấp tại trong tầng mây. Bởi vì nàng sử dụng là linh lực, phía dưới đám người không có phát giác được mảy may dị thường, ngay cả Cơ Vô Đạo cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng. Nhưng mà, Lâm Dạ lại tựa hồ như có phát giác. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ý đồ tìm kiếm kia một kia dị dạng đầu nguồn. Nhưng trải qua một phen dò xét sau, hắn cũng chưa phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác chỉ là ảo giác của mình sao? Không có khả năng, lấy cảnh giới của hắn hôm nay làm sao có thể sinh ra ảo giác đâu? phía trên nhất định tồn tại một loại nào đó không biết sự vật, chẳng lẽ là cơ vô đạo sao? Không nên a, Lâm Dạ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một người khác thân ảnh. Đúng rồi, Tô Thanh Nguyệt cũng ở nơi đây. Nếu như nàng sử dụng chính là linh lực, như vậy chính mình cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cũng liền không khó lý giải. Còn có Tô Thanh Nguyệt thức tỉnh kia hai cái dị năng, tác dụng là cảm giác cùng biến hóa dung mạo giảm xuống tồn tại cảm năng lực. Nghĩ như vậy, tất cả manh mối đều xuyên kết hợp lại, hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nói cách khác, người ở phía trên tỷ lệ lớn chính là Tô Thanh Nguyệt. Bất quá hắn không có chào hỏi ý nghĩ, chỉ là lặng lặng quan sát, thậm chí còn chờ mong Tô Thanh Nguyệt ra tay. Tô Thanh Nguyệt một khi ra tay, tin tưởng Cơ Vô Đạo cũng sẽ ra tay. Ngược lại Tô Thanh Nguyệt chỉ là một cái lục địa thần tiên sơ kỳ, Cơ Vô Đạo chắc chắn sẽ không có cái gì kiêng kỵ loại hình. Tô Thanh Nguyệt tại trong tầng mây, xem nhìn phía dưới thảm trạng, chính diện chiến trường mặc dù quân hồn cơ hồ đối đại phụng thổ dân tạo thành đổ sát, nhưng chuyển di ánh mắt nhìn về phía bên phải lời nói, mặc dù bọn hắn cũng chiếm hữu, nhưng thương vong lại vô số, một hồi này đã chết số 10 vạn, nhanh tăng thêm trước mấy ngày tổng cộng. Chỉ là chiến tử đại tông sư liền đã có số 10 tên. Bị áp chế lục địa thần tiên càng là chết trận 3 tên, bất quá vạn hạnh chính là chiến tử lục địa thần tiên, không có một cái nào là bọn hắn đại sở. Tô Thanh Nguyệt không có trước tiên xuất ra phù lục, mà là dự định một hồi lộ diện, dùng lục địa thần tiên lực lượng đem bọn hắn dọa cho đi, nếu như đối phương không biết tốt xấu, lấy thêm phù lục cũng không mượn. Nhớ tới nơi này, Tô Thanh Nguyệt vốn là thủy thuộc tính linh căn, nàng hắn dẫn động trước đó Lãnh Nguyệt Tiễn đưa cho nàng công pháp Thiên Thủy Chi Bộ. Chỉ thấy bầu trời chúng được tầng mây, bắt đầu ngưng tụ hơi nước, sau một khắc ngưng kết thành giọt giọt hạt tròn lớn nhỏ nước mưa, mặc dù không có Lâm Dạ kinh người như vậy, tùy tiện một chiêu liền có thể ngưng tụ một cái hồ nước chi thủy, nhưng cũng như công pháp kỳ danh như thế, ngưng tụ thành một đầu to lớn thác nước, dù sao một cái chỉ là bình thường công pháp tuyệt kỹ, một cái là thần thông, không thể nói nhập là một. Chương 250, Tô Thanh Nguyệt hiện thánh. Chương 250, Tô Thanh Nguyệt hiện thánh. Đúng vào lúc này trên chiến trường, binh lính của hai bên nhóm đều đã lâm vào cực độ trong điên cuồng, trong mắt của bọn hắn chỉ có địch nhân, trong lòng chỉ có giết chóc. Dù cho trên bầu trời hạ xuống 10 đầu to lớn thác nước, bọn hắn cũng không có chú ý tới, như cũ liều mạng chém giết lấy địch nhân trước mắt. Nhưng mà, làm thác nước chân chính giáng lâm tới chiến trường lúc, những cái kia bị hồng thủy cọ rửa phụng quân sĩ binh cuối cùng từ máu tanh chiến đấu bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nhao nhao hướng phía những phương hướng khác thoát đi. Bởi vì cái này cái thác nước chỉ có tại vừa mới rơi xuống lúc có khá lớn lực trùng kích, đến tiếp sau lực lượng cũng không cường đại, bởi vậy đối với người lực sát thương đối lập nhỏ bé, cũng không có tạo thành quá nhiều thương vong. Mặc dù như thế, Tô Thanh Nguyệt vẫn đối đại sở người có chỗ thiên vị, dù sao mình là đại sở người, cho nên đành phải khổ một khổ đại phụ người, nhường thác nước hạ xuống phạm vi tập trung ở phụng quân một phương. Nàng tổng cộng ngưng tụ 10 cái thác nước, cái này 10 cái thác nước cũng thành công ngăn trở trăm vạn người đại quân tiến lên, dù chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt. Dưới loại tình huống này, mọi người theo chúng tâm lý bắt đầu phát huy tác dụng. Khi thấy phía trước mười mấy người chạy trốn lúc, người phía sau cũng biết không chút do dự đuổi theo. Tại loại này không khí khẩn trương hạ, cho dù là nắm giữ kiên định quân hồn hai nhánh quân đội cũng không thể không tạm thời dừng bước lại, song phương đã thác nước trở thành một đầu vành đai cách ly. Hai phe quân đội ở giữa rất có ăn ý không tiếp tục động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Muốn nhìn một chút là thế nào chuyện nhi, lại có người dám nhúng tay hai người bọn họ phương đại quân giao chiến. Tô Thanh Nguyệt khỏe miệng có chút giơ lên. Nhìn thấy hai phe đều tại tự kỷ bức bách hạ ngưng chiến, trong lòng cảm giác được phi thường hài lòng. Kế tiếp chính là bản công chúa hiện thánh thời khắc. Tô Thanh Nguyệt chỉnh lý những cái kia nét mặt của mình, nhìn tương đối lãnh đạm một chút, sau đó từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, đồng thời không che giấu chút nào phát ra chính mình kia bảng bạc vô cùng ý thế, nhường chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được lục địa thần tiên lực lượng. Trên chiến trường hai quân, nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống lại là một gã người mặc áo giáp màu xanh lam, tư thế hiên ngang tiểu cô nương, mà lại là một gã lục địa thần tiên, đều hồi tưởng trong đầu của mình có hay không thấy qua người này, cuối cùng đạt được kết quả là không có. Tại nơi nào đó đỉnh núi chỗ, hai người cũng nhìn thấy màn này. Che giấu Lâm Dạ cũng chú ý tới Tô Thanh Nguyệt thân ảnh. Hắn âm thầm nghĩ thầm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vậy mà thật sự là nàng. Cứ việc nữ tử trước mắt hình dạng cùng Tô Thanh Nguyệt có chỗ khác biệt, nhưng hắn đối Tô Thanh Nguyệt cảm giác quen thuộc lại làm cho hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dù sao, nắm giữ lấy cường đại linh lực lại nắm giữ thủy thuộc tính lực lượng người, ngoại trừ Tô Thanh Nguyệt bên ngoài không có người nào nữa. Nếu như nói người này không phải Tô Thanh Nguyệt, như vậy hắn tình nguyện đem trước mắt tảng đá kia ăn hết lấy chứng minh phán đoán của mình sai lầm, sau đó làm Lâm Dạ lần nữa cẩn thận quan sát Tô Thanh Nguyệt lúc, hắn đột nhiên ý thức được một chút mánh khóe. Mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú Tô Thanh Nguyệt khuôn mặt, trong lòng không khỏi chợt chợt tán thưởng lên, ta nói thế nào cảm giác nhìn quen mắt như vậy chứ? Hắn phát hiện Tô Thanh Nguyệt giờ phút này bộ dáng vậy mà cực giống Độc Cô Phượng. Hắn âm thầm cảm thán nói, thực biết chơi a, đứa nhỏ này. Cùng lúc đó, tại một bên khác trên vách núi, Cơ Vô Đạo đang gắt gao nhìn chăm chú lên Tô Thanh Nguyệt cùng trên người nàng phát ra uy thế. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chấn kinh cùng nghi hoặc, dường như không thể nào tiếp thu được nhìn thấy trước mắt sự thật. Cơ Vô Đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này sao có thể, cái này bí cảnh rõ ràng đã bị ta Cơ Vô Đạo chế trụ, ngoại trừ chính ta, làm sao có thể còn có những người khác trở thành lục địa thần tiên đâu? Cái này căn bản không hợp lý à, hắn nắm giữ thật là bí cảnh trung khu á áp chế, liền là trước kia ngũ quốc trên trăm lục địa thần tiên đều bị hắn dễ dàng cho trấn áp chí tử, thế nào cũng không có khả năng phạm sai lầm nha. Liên ở phía dưới những này trong quân đội lục địa thần tiên cũng đều là bị áp chế tới đại tông sư, hắn cũng là bởi vì nắm giữ bí cảnh trung khu mới không có bị áp chế. Hắn lại một lần nữa cẩn thận quan sát trong chốc lát, nghĩ đến một cái khả năng đối phương tu luyện khả năng không là võ giả hệ thống, thì như hắn chỗ chế tạo khí huyết đại trận liền có thể làm cho tất cả mọi người tập trung trên người một người, nhường người kia ngắn ngủi phát huy bên trong lục địa thần tiên lực lượng. Cơ Vô Đạo ánh mắt nhắm lại, không có trước tiên muốn động thủ phương pháp, mà là dự định muốn nhìn một chút đi, muốn xem nữ tử này muốn làm gì, nếu như là mong muốn phá hư hắn nhu đồ, vậy hắn chỉ có thể ra tay đưa nữ tử này đi gặp tổ thần. Trên chiến trường, Sở Quân bên này Tô Thiên Hổ trước tiên mở miệng nói, không biết các hạ là ai, vì sao muốn ngăn cản hai chúng ta quân giao chiến? Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất thiện cùng phẫn nộ, dù sao cuộc chiến tranh này ưu thế rõ ràng thiên hướng về Sở Quân một phương, bọn hắn đối phụng quân tạo thành tổn thương cơ hồ có thể dùng nghiền ép cùng đổ sắt để hình dung. Kết quả nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên xuất hiện cũng ngăn trở sự tiến công của bọn họ, cơ hồ tương đương với đem tinh thần của bọn hắn hoàn toàn đánh tan, càng hỏng bét chính là, cái này còn đưa phụng quân cơ hội thở dốc. Bất luận là ai gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ đều không thể giữ vững tỉnh táo a. Dù cho đối mặt chính là lục địa thần tiên, Sở Quân bên này như cũng có thể chống lại lục địa thần tiên quân đội, nếu quả như thật động thủ, thắng bại còn khó có thể đoán trước. Nhưng là, ngữ khí bất thiện cũng không có nghĩa là liền phải đem đối phương xem là địch nhân, cho nên hắn cũng không trách mắng thô tục loại hình chỉ là hỏi ra người là ai. Dù sao, vị này lục địa thần tiên thực lực còn tại đó, nếu như trực tiếp tuyên bố nàng là giả tưởng địch, nhất định phải phân ra một bộ phận binh lực đi đối kháng nàng, cái này chắc chắn dẫn đến trận chiến tranh này biến càng thêm phức tạp nhiều biến. Tô Thanh Nguyệt nghe được Tô Thiên Hổ lời nói ánh mắt khẽ nhúc đích, không để ý đến, mà là nhìn về phía phụ quân, nàng thản nhiên nói, đại phụng người lui ra đi, tiếp tục như vậy nữa, các ngươi chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi, hơn nữa kế tiếp ta cũng biết gia nhập chiến trường. Ta có một loại thủ đoạn có thể giết chết mấy triệu người, ta không muốn vô duyên vô cớ đổ thán nhiều như vậy sinh linh, chỗ lấy các ngươi rút đi là kết quả tốt nhất. Tô Thanh Nguyệt ngữ khí mặc dù chỉ là bình thản như nước, nhưng phối hợp với kia lục địa thần tiên bàng bạc khí chất, cùng trong lời nói giết chết trăm vạn người thủ đoạn, còn là có cực mạnh cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tô Thiên Hổ cả đám liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong ánh mắt kỳ quái cùng nghi hoặc, làm nửa ngày chứng minh lục địa thần tiên là đến giúp bọn hắn, hơn nữa còn có thể giết chết mấy triệu người thủ đoạn, mặc dù không biết là thật giả, nhưng bọn hắn vẫn là rơi vào trầm mặc, không có quấy rầy. Tiếp lấy chất vấn, nếu là thật có thể thuyết phục đại phụng quân đội rời khỏi, bọn hắn cũng không có gì ý kiến, ngược lại mục đích của bọn hắn chỉ là trường xuân quả mà thôi, không cần thiết không phải giết chết nhiều người như vậy, tiếp lấy giết, cuối cùng mặc dù sẽ thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm, tỉ như bọn hắn đại suất chết nhiều mấy chục vạn người. Chương 251, khuyên giải phụng quân thất bại chương 251, khuyên giải phụng quân thất bại, nhưng mà đại phụng người lại có vẻ mặt mũi tràn đầy không phục. Lúc này, đại phụng bên trong một tên thủ lĩnh đứng dậy, hắn nhìn chăm chú Tô Thanh Nguyệt, ngựa khí tràn ngập khinh thường là lớn, chúng ta đại phụng người thậm chí liền hai chi có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới quân đội đều chưa từng để ở trong mắt, dù là rơi vào hạ phong cũng không có đầu hàng cử động. Mà ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái lục địa thần tiên mà thôi, vậy mà vọng tưởng để chúng ta rời đi, chẳng lẽ không phải quá mức đánh giá cao chính mình sao? Vừa dứt lời, chung quanh tuyệt đại đa số đại phụng quân nhân nhao nhao hưởng ứng, cũng kêu lên hô to lên. Không sai, ngươi quá mức đánh giá cao chính mình, vẫn là lui ra đi. Cái này hai chi quân hồn quân thực lực cái nào không vượt qua ngươi, nhưng chúng ta cũng không lùi bước. Nói hay lắm, cho dù ngươi là lục địa thần tiên lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là mình đánh đầu thằng đó sao? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, lấy chiến thuật biển người cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Vượt ngoại thiên ma, ngươi đơn giản là muốn bức bách chúng ta đầu hàng mà thôi, nhưng tuyệt đối không thể. Không tệ, ngươi lại còn ý đồ để chúng ta hướng vượt ngoại thiên ma khuất phục, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đi chết đi cho ta! Các binh sĩ phẫn nộ kích tình âm thanh sục sôi không ngừng, như sôi trào bánh liệt sóng biển đồng dạng, trên chiến trường không ngừng vang lên. Thanh âm này mặc dù vẹn vẹn đến từ một phần nhỏ người, nhưng cùng kia 500 vạn đại quân so sánh, dù cho chỉ có một phần mười, âm lượng cũng đủ để làm cho người rung động. Tô Thanh Nguyệt trong mày, đứng bình tĩnh ở trên không trung, nhìn xuống phía dưới đại phụng quân đội. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, tựa như trong trời đông giá rét băng sương, để cho người ta không rét mà run. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi không nên ép ta, ta thủ đoạn này một khi sử xuất, các ngươi ít nhất phải chết 200 vạn, trên dưới trái phải. Nàng coi là đại phụng những quân nhân không có đem nàng để ở trong lòng, cũng hoặc là không có nghe tiếng, thế là, Tô Thanh Nguyệt lặp lại lần nữa một lần chính mình có thủ đoạn, ý đồ dùng cái này đến để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, từ đó bức bách bọn hắn rút lui rời đi nơi đây. Vị kia lên tiếng trước nhất đại phụng quân nhân thống lĩnh khẽ miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ, ngựa khí của hắn tràn đầy khinh thường, thử, liền xem như nửa bước thiên nhân một kích toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể giết chết mấy ngàn người mà thôi. Ngươi bất quá chỉ là một người, lại có thể có thủ đoạn gì đem chúng ta mấy trăm vạn đại quân đưa vào chỗ chết? Như thế nói ngoa, cũng không sợ làm cho người ta chế nhạo. Trên thực tế, bọn hắn chỗ bí cảnh mặc dù không cách nào dựng dục ra nửa bước thiên nhân, nhưng tới cùng nhau tương tự lực lượng lại là tồn tại. Bởi vậy, đối với Tô Thanh Nguyệt uy hiếp, bọn hắn cũng không thèm để ý hơn nữa ngoại giới người, nửa bước thiên nhân là có thể tiến đến. Bọn hắn cũng cảm thụ qua loại lực lượng kia, mặc dù tương đối không hợp thói thường, nhưng một kích lực công kích mạnh cũng nhiều nhất miễn cưỡng có thể giết chết một vạn binh sĩ tà hưu, hơn nữa tiêu hao còn cực lớn. Tên tướng quân kia tiếp tục dương dương đắc ý nói rằng, nói cách khác ngươi muốn một người giết chết chúng ta đại phụng 2 triệu trở lên người, ít ra cần 200 có thể phát ra nửa bước thiên nhân một kích đồ vật, nếu như ngươi có loại vật này, chúng ta đại phụng người cùng lắm thì liền nhận. Nói hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng các huynh đệ là lớn, có phải hay không a? Các huynh đệ? Là, không phải thế nào, nếu là như vậy chúng ta liền nhận. Chính là ở chỗ này khoác lác thật mất mặt xấu hổ, thật đem mình làm chúa cứu thế, một cái lục địa thần tiên còn có tả hữu chiến trường, chính là thật sự là không ra gì. Một nữ tử dù là lục địa thần tiên lại như thế nào, còn không bằng về nhà nuôi hải tử đi đâu. Từng đạo khinh thường âm thanh, tiếng nhạo báng, tràn đầy toàn bộ chiến trường bầu trời, cho dù là trên bầu trời Tô Thanh Nguyệt nghe đến giờ phút này, cũng có một ít nhịn không được, vô cùng mong muốn dẫn nổ trong tay phù lục, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ mang đến vãng sinh. Ngay cả vách núi chỗ bí ẩn cơ vô đạo cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, vẻ mặt đồng ý, hắn cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể trực tiếp giết chết 200 vạn hơn tiên thiên võ giả, đây quả thực là quá nói nhảm. Trừ phi thiên nhân thân tự ra tay, bởi vì tại loại này cấp độ trong mắt cường giả, giống bình thường quân đội căn bản không có tác dụng gì, đã không phải là người đơn thuần số có thể chiến thắng tồn tại, có thể mài chết tồn tại. Về phần nói phong ấn thiên nhân một kích, xác thực có loại khả năng này, nhưng khả năng tính phi thường nhỏ, thủ tìm được trước có thể chứa đựng thiên nhân một kích vật liệu sẽ rất khó tìm, coi như tìm được, ngươi cũng phải tìm tới biện pháp có thể rèn đúc chứa đựng a tiếp theo, coi như có thể chứa đựng cái nào thiên nhân hội phí đại lực khí đem công kích của mình phong ấn tới một loại nào đó đạo cụ bên trong, vạn nhất tại suy yếu trong lúc đó có người tới xâm phạm đâu, vậy chẳng phải là muốn bị lao tội, cho nên hắn cảm giác cái này xác suất không lớn. Bất quá nghĩ lại, vạn nhất thật có đâu, bất quá bọn hắn bí cảnh bên trong người là chưa từng gặp qua thiên nhân xuất thủ, bởi vì thiên nhân cũng vào không được bí cảnh a, thiên nhân có thể không nhìn quân đội, cho dù là ngàn vạn người hắn cũng tin tưởng, nhưng là hắn cũng không quá chắc chắn thiên nhân có thể hay không một kích giết chết 2 triệu võ giả. Một bên khác, Tô Thiên Hổ nhìn xem một màn này lắc đầu thở dài, là hắn biết chuyện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn dựa vào một gã lục địa thần tiên liền có thể ngừng chiến trường giết chóc, vậy cái này trận 100 vạn người trở lên cỡ lớn chiến tranh chẳng phải là quá mức dễ dàng. Trên thực tế, bọn hắn bên này cũng có thể phát ra lục địa thần tiên đỉnh phong một kích hoặc là nửa bước thiên nhân một kích đồ vật, nhưng số lượng cũng không nhiều. Những lực lượng này bình thường chỉ ở sinh tử tồn vong lúc mới có thể bị bắt đầu dùng. Mà bây giờ, bọn hắn đang đứng ở ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể thông qua thông thường phương thức nghiền ép đối phương đại quân, bởi vậy cũng không cần thiết sử dụng loại thủ đoạn này. Đương nhiên, nếu như sớm sử dụng những này cường đại thủ đoạn công kích, có thể sẽ giảm ít một chút thương vong, nhưng đối với một đám tướng quân, triều đình thần tử cùng đại đế mà nói, loại này có thể chứa đựng công kích bảo vật xa so với binh sĩ sinh mệnh càng có giá trị. Dù sao những bảo vật này đều là duy nhất một lần, một khi sử dụng hoàn tất, liền không cách nào lại lần chứa đựng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn lựa chọn điều động binh sĩ ra trận, lấy xem như át chủ bài sử dụng. Cùng lúc đó, phụ quân bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Bọn hắn không hề cố kỵ bắn ra vô số mũi tên, bọn hắn che khuất bầu trời xuất hiện ở bầu trời. Hiu 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 những này mũi tên lít nha lít nhít, nhiều đến làm cho không người nào có thể tính toán, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng có ít nhất hơn ngàn vạn phát nhiều. Bọn chúng như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, mang theo sát ý vô tận cùng ý thế, hướng phía Tô Thanh Nguyệt của tới. Những này mũi tên cũng không phải mũi tên bình thường, bọn chúng mũi tên dùng đặc thù khoáng thiết chế tạo thành, cũng bị thiết kế thành xoắn ốc tiểu dáng. Loại này đặc biệt thiết kế nhường xoắn ốc văn biến đến mức dị thường sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt xương cốt, thậm chí xuyên thấu cứng rắn kim loại. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào võ giả vòng phòng hộ vũ khí, có thể hữu hiệu đột phá đối phương phòng ngự. Ngoài ra, mỗi một mũi tên đều trang bị 2 cái cánh chim, cái này không chỉ có tăng lên mũi tên tính ổn định, càng làm cho tốc độ kia đạt được tăng lên cực lớn. Chương 252, phụ quân chạy tán loạn. Chương 252, phụ quân chạy tán loạn. Tô Thanh Nguyệt thấy này, đôi mắt càng thêm rất lạnh, cái này hơn ngàn bạn bắn tên mũi tên bốn phương tám hướng, cùng một chỗ hướng về phía nàng mà đến, đó đỡ khẳng định là không được. Bằng nàng lục địa thần tiên sơ kỳ một chút kia chân khí, cộng thêm nàng cũng không am hiểu tốc độ cùng phòng ngự, đoán chừng một vòng này là có thể đem nàng cho phá phòng, nhường nàng trọng thương thậm chí tử vong. Đại phục những người này hoàn toàn chính là chạy theo muốn nàng mệnh mà đến nha, bất quá cũng có thể lý giải, chính mình lời nói mới rồi mấy có lẽ đã đứng ở đại sở bên kia nhi, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng lý giải không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Khuyên cũng khuyên qua, muốn cũng nghĩ qua, chỉ có thể để bọn hắn trả giá thật lớn. Tô Thanh Nguyệt thở dài, gọn gàng mà linh hoạt xuất ra một sấp phù lục, nhìn kỹ, vậy mà dòng dã có cái này mười trường, nàng dự định một mạch nhi kích hoạt 10 trực tiếp cho đối phương đến hung ác, nếu không một cái cũng không dùng được con á, nhất là những đùa chú này đều là Lãnh Nguyệt Thiền chế tạo, là đồng tông đồng nguyên, 10 cùng một chỗ thả, tại nhiệt độ cùng băng xương hiệu ứng hạ, cơ hồ tương đương với 20 phù lục thể phóng. Phù lục kích hoạt trong nháy mắt, không khí dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm, nhiệt độ chợt hạ xuống, rét lạnh khí tức tràn ngập ra. Sương tuyết như muối mịn giống như bay là tả về xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bao trùm toàn bộ chiến trường. Nguyên bản bắn về phía Tô Thanh Nguyệt ngàn vạn mũi tên, tại tiếp xúc đến cỗ này giá lạnh sau, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, đã mất đi lực trùng kích, tựa như băng lưu tử giống như chậm rãi rơi xuống. Song phương đại quân con người đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không chút do dự cấp tốc tránh về phía sau, loại này trước đây chưa từng gặp thủ đoạn để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Nhưng mà, chuyện cũng không như vậy kết thúc. Sương tuyết qua đi, phù lục hoàn toàn biến mất, hóa thành 4 đạo ánh sáng chói mắt trụ, hướng về phụng quân quét sạch mà đi. Tại sở quân cùng chỗ tối cơ vô đạo bọn người ánh mắt kinh ngạc hạ, 4 đạo cột sáng ầm vang đánh trúng phụ quân. Sau một khắc, vô số đang chạy trốn người bị trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, nét mặt của bọn hắn ngưng kết đang sợ hãi bên trong. Có ít người thậm chí không kịp làm ra phản ứng, duy trì đủ loại tư thế, thể hiện ra nhân tính chân thật nhất, xấu xí nhất một mặt. Thô sơ giản lược khe đếm, một khu vực lớn đã hoàn toàn biến thành sinh động như thật băng điêu, số lượng vậy mà nhiều đến mấy trăm vạn chi chúng. Nháy mắt sau đó, phù lục cổ sáng hoàn toàn biến mất về sau, những này băng điêu dần dần phát ra thanh thúy tiếng vang, dường như bị lực lượng vô hình xé rách đồng dạng. Mới đầu chỉ là một đạo nhỏ xíu khe hở, nhưng rất nhanh, khe hở như là giống như mạng nhện lan tràn ra, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng băng điêu hoàn toàn sụp đổ, hóa thành nhỏ vụn băng xương, sau đó tiêu tán thành mông lung băng vụ, hoàn toàn biến mất trong không khí. Nguyên bản kịch liệt giao chiến trên chiến trường, xuất hiện một mảnh rộng rãi trống trải khu không người. Nơi này sạch sẽ gọn gàng, không có để lại một giọt máu tươi, thậm chí ngay cả quần áo cùng vũ khí đều không có chút nào vết tích. Chỉ có song phương quân đội mấy trăm vạn ánh mắt, khả năng chứng minh phiến khu vực này từng có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ ở đây kịch chiến. Tô Thiên Hổ không khỏi vô ý thức nuốt xuống một ngụm nước miếng, thấp giọng nỉ non, không nghĩ tới vị này lục địa thần tiên thật nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, hơn trăm vạn sinh mệnh cứ như vậy tan mất mặt đối trước mắt thảm trạng, hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem như một quân nguyên soái, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, từng trải qua vô số tử vong, nhưng dạng này duy nhất một lần tiêu diệt hơn trăm vạn sinh mệnh cảnh tượng, lại là hắn cuộc đời lần đầu mắt thấy, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cơ Vô Đạo mặc dù cũng rất giật mình, nhưng nhớ tới một cái chuyện quan trọng cũng có, liền không có quá mức chú ý chiến trường, mà là quay đầu nhìn về phía trường xuân thụ phía trên trái cây. Hắn ngạc nhiên phát hiện liền kém một chút nhi, lại giết 10 vạn người tả hữu, khẳng định có thể hoàn toàn chín muồi, đến lúc đó đạt được trường xuân quả hắn sẽ lại đến đỉnh phong. Lâm Dạ cũng nghĩ tới điều gì, đôi mắt hướng về trường xuân thụ vị trí thoáng nhìn, con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi cảm thán tới quả nhiên không hổ gọi đoán linh quả a, hung phạm a khá lắm, cái này nhanh 2 triệu người cái chết, thế mà trực tiếp nhường cái này đoán linh quả sắp chín rồi, theo tỷ lệ đến xem, đoán chừng lại chết 10 vạn người tả hữu, liền hoàn toàn có thể hái. Đang nhìn trên chiến trường, phụ quân chỉ còn lại ngắn ngủi 100 vạn hơn người, trước đó tổng hợp chỉ có 500 vạn hơn người bị đại sở nghiền sát không sai biệt lắm 100 vạn hơn người, đùa này lại xử lý 2 triệu người, một ngày bên trong chiến trường chỉ còn lại 150 vạn hơn người tả hữu. Nhất là trước đó cái kia đại phụ tướng quân khẩu xuất của nôn, làm chim đầu đàn, cho nên bọn hắn kia một mảnh chết là thảm nhất, cơ hồ không có người sống. Bất quá cũng tốt, hắn không tính không có thu hoạch, vừa rồi thời điểm hắn liền đã xuất ra nhân hoàng kỳ, lặng yên không tiếng động đem linh hồn toàn bộ hút đi, lần này trực tiếp hấp thu 200 vạn hơn linh hồn kiếm lần. Tô Thanh Nguyệt ở trên bầu trời, lạnh giọng nói rằng, ta chỗ này còn có bốn nói, nếu như các vị còn không đi lời nói, ta không đề nghị một lần nữa. Nói nàng đem trong tay phù lục lộ ra, chứng minh mình lời nói cũng không có ăn nói xuông. Phụng quân ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi co rụt lại, vừa rồi chính là cái vật này đem bọn hắn đa số người cho giết chết, lại làm sao có thể không nhận biết, không nghĩ tới đối phương lại còn có. Phụng quân đa số người nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể không ngừng run rẩy, cá biệt nhát gan đã thậm chí quần đều đã bị nước tiểu ẩm ướt, còn không có phát giác, sau một khắc không biết do ai dẫn đầu chạy trốn, những người còn lại cũng không muốn tái chiến, đi theo xoay người rời đi. Cái này thực sự quá đáng sợ, nếu là thương thật đau thật chém giết, kia không chừng còn có thể có chút cơ hội sinh tồn, cái này lục địa thần tiên nếu là lại cho bọn họ đến một chút, bọn hắn không được trực tiếp chết hết. Một bên khác Sở Quân Phương Hướng cũng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu là loại thủ đoạn này đổi tính một chút, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Chết cũng sẽ không là đại phụng, mà là bọn hắn. Dỗ Man nhìn xem phụng quân chạy trốn thân ảnh, chạy chậm hai bước đi tới Tô Thiên Hổ trước mặt nhỏ giọng thầm thì nói, "Tướng quân, hiện tại phụng quân đã đại bại, chúng ta có hay không muốn đi qua chặn đường một chút, đem bọn hắn chạm thảo trừ căn?" Ngữ khí của hắn dị thường hung ác, đối với những này thổ dân đánh trong lòng xem thường cũng vô cùng thống hận, mặc dù chết rất nhiều người, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn buông tha, hắn thấy những này thổ dân vận mệnh vốn không gọi mệnh, làm sao có thể cùng hắn chiến tử Sở Quân binh sĩ so sánh, giết nhiều người như vậy, hiện tại liền muốn chạy, thực sự có chút không cam tâm. Tô Thiên Hổ liếc một cái Dỗ Man, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, truy cái gì truy? Không nghe thấy trên bầu trời vị kia nói sao? Ý kia rõ ràng chính là không muốn lại làm to chuyện, mong muốn thả phụ quân. Chúng ta ra tay đây không phải tương đương với đánh nữ tử kia mà sao? Ngược lại hiện tại phụ quân lui, chúng ta cũng không cần dù chết nhiều một chút người, đem trường xuân quả đạt được là được, cũng không cần đuổi. Dỗ Man nhíu mày, cuối cùng vẫn là buông lòng ra nhẹ gật đầu, nhìn xem phụ quân chạy trốn thân ảnh lộ ra không cam lòng ánh mắt. Trong lòng mắng thầm, coi như các ngươi đám này thổ dân chạy nhanh, lần sau gặp lại các ngươi tuyệt đối không có vận tốt như vậy. Chương 253 Cơ Không Đạo xuất thủ trọng thương Tô Thanh Nguyệt. Chương 253, Cơ Không Đạo xuất thủ trọng thương Tô Thanh Nguyệt. Cơ Vô Đạo nhìn thấy chính mình một phương này quân đội vậy mà toàn bộ đều chạy trốn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, dường như bao phủ vẻ lo lắng. Trong lòng không khỏi thầm mắng, một đám đồ vô dụng. Để các ngươi chạy trốn, các ngươi liền thật chạy. Nói thật, hắn đối cứng mới kia thần kỳ thủ đoạn cảm thấy hết sức kinh ngạc, lớn như thế quy mô cải biến tiên tượng lực lượng còn là lần đầu tiên thấy. Nếu như đổi thành đối mặt mình công kích như vậy, sợ rằng cũng phải nỗ lực tương đối lớn một cái giá lớn khả năng ứng đối. Nguyên bản hắn dự định lợi dụng những binh lính này đến tiêu hao trong tay đối phương lực lượng, đồng thời chờ đợi trưởng xuân quả thành thủ. Thật không nghĩ đến bọn hắn vậy mà dễ dàng như vậy chạy trốn, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Bây giờ cách mục tiêu còn kém 10 vạn binh sĩ a, mà cái kia kẻ đầu sỏ càng làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Cứ việc không rõ ràng đối phương là như thế nào đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng mẹn mẹn nắm giữ sơ kỳ thực lực người dám ở cái địa phương này nhúng tay, quả thực chính là tự tìm đường chết. Đối với thủ đoạn của đối phương, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy qua. Loại thủ đoạn này lộ ra vô cùng ngốc trệ, ngoại trừ tập kích bất ngờ bên ngoài, chỉ có thể dùng để đối phó những cái kia tạp binh. Đối với cùng cấp bậc cường giả mà nói, rất dễ dàng liền có thể tránh thoát. Huống chi, hắn trưởng không lấy bí cảnh trúc khu, có thể tự do thuần gì, mong muốn tránh né công kích như vậy quả thực dễ như trở bàn tay. Cơ Vô Đạo thần sắc càng thêm băng lãnh, nhìn lên trên bầu trời nữ tử kia lục địa thần tiên trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có sát ý, lại nhìn một chút hạ mặt ngó về phía trường xuân quả sở tại địa tiến phát sở quân, hắn lạnh giọng cười một tiếng. Xem ra chỉ có thể để nhóm này bí cảnh chi người bên ngoài chết đi, chờ hắn làm thịt cái kia lục địa thần tiên, liền diệt những người này, để bọn hắn là trưởng xuân quả thành thục chỗ nỗ lực một phần lực. Cơ Vô Đạo nhìn thoáng qua Tô Thanh Nguyệt thân ảnh tùy theo lóe lên theo tòa vách núi này bên trên biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời Tô Thanh Nguyệt vừa định quay người rời đi, lại đột nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ đánh tới, nàng vẫn tương đối tin tưởng cảm giác của mình, cho nên không quay đầu nhìn, bởi vì đã không còn kịp rồi, đành phải nhanh phun trào linh khí, tại tự trung quanh của ta hình thành một đạo mượn mà thủy thuẫn, đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Giang giáp Tô Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi trọng lực đánh tới, sau một khắc nàng tạo thành thủy thuẫn bị hung hăng đánh vỡ, nàng cũng tại cái này tấn công một đòn chi lực hạng, từ trên bầu trời đám mây bị đánh thành một đường thẳng rơi nhập phía dưới. Bất quá cũng may đến giữa không trung thời điểm kịp thời ổn định thân hình, Tô Thanh Nguyệt lau một xuống khóe miệng máu tươi, dung mạo vặn vẹo nhìn vô cùng thống khổ. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang run rẩy, giống như di hình hoán vị như thế, nàng cũng là lần đầu nhận lấy thương nặng như vậy, nhưng nàng cảm giác được đau vô cùng đau nhức. Tạo thành oanh kích tiếng vang cũng hấp dẫn phương hướng lấy Trường Xuân Quả chỗ đi sở quân, phần lớn người dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn lại, con của bọn hắn co rụt lại, nhìn thấy giật mình một màn, trên trời lại tới một gã lục địa thần tiên. Sau đó bọn hắn cảm giác chính mình có thể hay không đột phá lục địa thần tiên giới hạn, kết quả phát hiện vẫn là bị hạn chế, đám người một thời gian cũng là vô cùng im lặng, đối cơ vô đạo oán niệm nhau nhau, ngươi muốn áp chế ngươi liền áp chế hoàn toàn a, này làm sao còn có thể đến một gã lục địa thần tiên đâu. Tô Thanh Nguyệt cố nén thống khổ, quay đầu nhìn về phía tập kích chính mình kẻ đầu sỏ. Phát hiện là một gã người mặc hoàng kim khải giáp, tay cầm hoàng kim chiến đao nam tử trung niên, nam tử nhìn uy vũ bất phàm, tràn đầy áp bách cảm giác, khí tức cũng hơn xa mình. Tô Thanh Nguyệt che ngực, phẫn nộ nhìn về phía tập kích chính mình nam tử chất vấn, ngươi là ai, vì sao muốn tập kích ta? Phía dưới cơ Tô Thiên Hổ sắc mặt vô cùng khó coi, cái này sinh ra một chút biến cố. Dỗ Man ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời, quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Hổ dò hỏi, nguyên soái, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Chờ một lát, trước xem tình huống một chút lại nói. Tô Thiên Hổ thuận miệng trả lời một câu, sau đó nhìn chằm chằm cái kia người mặc hoàng kim khải giáp nam tử nhìn lại. Hắn luôn cảm giác nam tử này nhìn xem tốt nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua như thế, cỗ này khí chất, cỗ này uy nghiêm phảng phất như gặp phải đại đế đồng dạng. Đại đế? Hắn dừng một chút, biết mình vì cái gì nhìn nam tử này nhìn quen mắt, quả nhiên sau một khắc như hắn đoán kia đồng dạng. Nam tử cũng chính là cơ vô đạo, hắn lạnh giọng cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi giết bản đế người giết thống khoái như vậy, ngươi đoán xem bản đế là ai? Đế? Tô Thanh Nguyệt nghe được đối phương trả lời, trong lòng không khỏi khẽ động, lại cẩn thận quan sát một chút đối phương tu luyện hệ thống, phát hiện lại là võ giả, nàng lập tức liền đoán được thân phận của đối phương, thế là nhìn về phía cái kia thân mang hoàng kim khải giáp nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cơ vô đạo. Cơ vô đạo hai mắt như là thần đồng đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi quan mang, hắn nhìn chăm chú Tô Thanh Nguyệt, dùng to mà thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên địa, không sai, nếu biết là bản đế, còn không quỳ xuống. Phía dưới Tô Thiên Hổ nghe được cơ vô đạo sau khi trả lời, trong lòng suy đoán được chứng minh, hắn cảm thấy một hồi tê cả da đầu, trong lòng âm thầm may mắn trên triều đỉnh chúng thần suy đoán quả nhiên không sai. Phụng đế còn duy trì lục địa thần tiên lực lượng, bất quá hắn cũng không có quá mức kinh hoàng, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lần này sở đế đặc biệt ban cho hắn có thể phát huy ra nửa bước thiên nhân ba kích uy lực bảo vật. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn dần dần buông lòng xuống. Chỉ cần tình thế không đúng, hắn sẽ lập tức kích phát bảo vật lực lượng, diệt trừ phụng đế cái này thống nhất chi chủ. Bọn hắn đại sở là tuyệt đối không thể cho phép chính mình nắm trong tay bí cảnh thế lực có thống nhất. Vốn là nhường đại hoàng tử bọn người dẫn người đi ám sát, bây giờ phụng đế tới đại hoàng tử, bọn hắn bên kia nhi hẳn là cũng có thể nhẹ lòng một ít. Không sai, lần này tổng cộng an bài 2 nhiệm vụ. Bọn hắn Trường Xuân Quả sở tại địa có nửa bước thiên nhân ba đòn thủ đoạn, đại hoàng tử Tô Thiên Vũ cũng bị ban cho loại thủ đoạn này, chỉ có điều hai phe nhiệm vụ không cùng một phụ trách Trường Xuân Quả một cái phụ trách diệt trừ phụng đế. Tô Thanh Nguyệt lạnh giọng cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi là ai đế? Các ngươi đám này bí cảnh bên trong người cùng ta đại sở có cái cọng lông quan hệ, cũng chỉ có thể tại ngươi cái này bí cảnh bên trong một mẫu ba điểm chỗ ngồi cản rỡ coi như lực lượng không bằng người, nàng cũng nhất định phải đối đi qua, thế nào khí thế bên trên cũng không thể rơi xuống hạ phong. Đồng thời những lời này của nàng cũng hoàn toàn thừa nhận chính mình là sở quốc người, thật to ngoài Tô Thiên Hổ đám người dự kiến, vốn chỉ là có suy đoán, không muốn quả là sở người. Để bọn hắn phi thường tò mò đối phương là như thế nào bảo trì lục địa thần tiên cảnh giới, nếu quả như thật có phương pháp, đại đế lại vì cái gì không nói với bọn họ đâu, tóm lại tràn đầy nghi hoặc. Cơ vô đạo vẫn như cũ duy trì cao cao tại thượng bộ dáng, hắn thản nhiên nói, các ngươi đại sở chỗ chi phối cương vực bản đế cũng không phải không biết rõ, làm gì tại bản đế nơi này chăng đâu. Cũng chỉ có bản đế cương thổ một nửa mà thôi. Chương 254, nắm chặt vận mệnh cái cổ. Chương 254, nắm chặt vận mệnh cái cổ. Tô Thanh Nguyệt lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, muốn là đối phương còn không có thống nhất, nàng ngược là có thể lý trực khí tráng đôi trở về, có thể cái này đều đã thống nhất, vậy bọn hắn đại sở sát thực đơn thuần so cương vực, là cùng đối phương so sánh không bằng. Bất quá trong lòng vẫn là như cũ khâm phục, Tô Thanh Nguyệt trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ kiêu ngạo, nàng tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, cương vực lớn có làm được cái gì, chúng ta sở quốc không nói thiên nhân lão tổ liền có thể ép chết các ngươi, chính là nửa bước thiên nhân cũng không phải số ít, ngươi cũng xứng cùng chúng ta sở quốc so. Cái này vừa nói ngay cả phía dưới Tô Thiên Hổ bọn người lộ ra vẻ kiêu ngạo, đúng vậy à, bọn hắn có thiên nhân lão tổ, còn có rất nhiều nửa bước thiên nhân cường giả, chỉ là bí cảnh thổ dân làm sao có thể cùng bọn hắn vĩ đại đại sở so sánh, cương thổ nhiều lại như thế nào, cũng chỉ có thể tại bí cảnh bên trong ngày lấy. Cơ vô đạo vẫn như cũ duy trì đạm mạc thần sắc, hắn không đề nghị cùng trước mặt nữ tử này nói thêm mấy câu, dù là đối phương là kéo dài thời gian, muốn thừa cơ khôi phục, hắn cũng không để ý chút nào. Đối mặt Tô Thanh Nguyệt tra hỏi, không có cái gì vẻ tức giận, hắn biểu lộ bình tĩnh thản nhiên nói, hiện giai đoạn bản đế thừa nhận không sánh bằng các ngươi, nhưng các ngươi sở quốc tiên nhân lão tổ cũng sắp phải chết, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Hắn không có chút nào thật không tiện, không có bất kỳ cái gì tức giận, vẻ phẫn nộ, sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí thản nhiên thừa nhận đây hết thảy. Đối với hắn mà nói chỉ muốn lấy được Trường Xuân quả, mọi thứ đều có thể cải biến, không có gì không tốt thừa nhận, đến lúc đó hắn sẽ thay thế lại sợ. Tô Thanh Nguyệt đôi mắt lấp lóe, tên này Phụng Đế phản ứng quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nàng còn tưởng rằng biết phẫn nộ sẽ gào thét đâu, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy thừa nhận. Nàng nhìn xem Phụng Đế, âm dương quái khí nói rằng, ngươi hẳn là đã sớm đến nơi này đi, nhìn xem chính mình trăm vạn người đại quân chết đi, vậy mà không chút gì động trùng, ngươi cái này đế vương làm thật đúng là hợp cách đâu. Hiện tại ý là đang nói ngươi cái này đế vương thật đúng là chút nào vô nhân tính, không có chút nào lòng thương hại, nhìn xem con dân của mình cứ như vậy chết thảm lập tức còn có thể nhịn được không xuất thủ, mặc kệ đối phương là vừa tới vẫn là bản thân ngay tại, cái này cái chậu ngược lại là đến chụp tại cơ vô đạo trên thân. Về phần những người này mặc dù là nàng giết, nhưng người khác sẽ không nói cái gì, bởi vì nàng giết là địch nhân, ai cũng tìm không ra lý đến, nhiều lắm là nói nàng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nếu là chuyển đổi tại một cái chính mình hiệu chung trên người đế vương, vậy thì vấn đề lớn, người khác sẽ nói hắn lãnh huyết. Thậm chí những người này tử vong nhân tố đều sẽ quy tội tới cơ vô đạo trên thân, đây chính là nhân tính, chúng ta bị địch nhân giết không oán hận, nhưng nếu là chính mình một phương có năng lực cứu chúng ta, lại làm nhìn xem, vậy bọn hắn sẽ phi thường oán hận. Đối mặt Tô Thanh Nguyệt âm dương quái khí, cơ vô đạo đem trong tay hoàng kim đao tiện tay cắm vào bên hông đao tiêu bên trong, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hắn mở rộng cánh tay, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều ôm vào trong ngực như thế, hắn nhìn chằm chằm bầu trời, không có trả lời Tô Thanh Nguyệt vấn đề, mà là không hiểu thấu nói đến cái khác. Bí cảnh mặc dù đất rộng của nhiều, thậm chí lục địa thần tiên cũng không phải số ít, thậm chí vượt xa ngoại giới, nhưng là cường giả đỉnh cao nhưng thủy chung không cách nào cùng ngoại giới đánh đồng, nguyên nhân ngay tại ở chúng ta sinh hoạt tại cái này bí cảnh bên trong, bị một loại không biết tên lực lượng chỗ áp chế. Nhất là giống chúng ta người loại này, bị các ngươi những này đến từ bí cảnh chi người bên ngoài coi là thổ dân, tùy ý đốt giết, đánh cướp, ưu hiếp, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ghê tởm hơn chính là, các ngươi còn có thể dễ dàng rời đi nơi này, để chúng ta những này bí cảnh bên trong người không thể làm gì. Hiện tại, các ngươi bởi vì thiên nhân lão tổ sắp chết đi, lại nghĩ đến cướp đoạt Trường Xuân quả, tùy ý đồ sát chúng ta bí cảnh bên trong người, dù là có mấy trăm vạn người, các ngươi cũng không để ý chút nào, không chút lưu tình đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đối tại chúng ta bí cảnh bên trong người mà nói, xương các ngươi là vực ngoại thiên ma là không có gì thích hợp bằng, ác ma cuối cùng vẫn là ác ma. Thanh âm của hắn dị thường to, trong đó mang theo một chút không hiểu cảm xúc, phản phất là tại hướng Tô Thanh Nguyệt kể ra, cũng giống là tại hướng phía dưới quân đội thổ lộ hết, càng giống là hướng về phía thiên địa hò hét, hoặc là chỉ là đang lẩm bẩm lồ bầu. Tô Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Sát thực bọn hắn đánh tới nhà người khác bên trong đồ sắt những người khác, còn nhục mạ bí cảnh người thổ dân, cướp đoạt tài nguyên. Mặc dù nàng chỉ là lần đầu tiên tiến vào, cũng không có mắng qua thổ dân, nhưng đến cùng vẫn là giết, hơn nữa còn là giết nhiều nhất, đoán chừng cái này trước kia tiến vào bí cảnh giết người tổng cộng cộng lại đều không có nàng một người rất nhiều. Tô Thiên Hổ sắc mặt bình tĩnh, đối với lời này không thèm để ý chút nào, sau lưng một đám sở quân, có ít người túi đầu xấu hổ, có ít người không thèm để ý chút nào, có ít người dứt khoát lộ ra thần sắc khinh thường, tóm lại đều có các thái. Mà cơ vô đạo không có để ý những người này phản ứng, hắn dừng một chút, bắt đầu trả lời lên Tô Thanh Nguyệt trước đó tra hỏi, hắn từ tốn nói, ngươi nói cũng không sai, bản đế là tới sớm, nhưng mong muốn cải biến bản đế trước đó nói kia tất cả, đồng thời hoàn toàn trừ tận gốc các ngươi những này ác ma, để các ngươi không cách nào đi vào bí cảnh, bọn hắn hy sinh là họa không thể thiếu, ta sẽ ghi lại chiến công của bọn hắn, hắn không thừa nhận không có ý nghĩa, trong quân còn có không ít người biết hắn cái này đại đế tới, hơn nữa hoàng cung thiên đức vương cái chết cũng có thể chứng minh hắn không ở kinh thành, cho nên ở chỗ này không thừa nhận chẳng bằng dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Về phần này một ít đều danh hắn vẫn là gánh chịu nổi, hắn giết người còn chưa đủ nhiều không, hơn nữa cái này 2 triệu người chết đại đa số đều là Tử Dương Châu bản địa người, không có bao nhiêu là Phụng Châu người, cho nên căn bản sẽ không có vấn đề gì, có vấn đề hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Về phần ở trong đó có cái gì liên quan, hắn không có nhiều lời, chờ hắn đột phá thiên nhân, tất cả người đều sẽ lý giải những gì hắn làm. Cơ vô đạo không nói thêm lời, mà là thuấn di đi thẳng tới Tô Thanh Nguyệt trước mặt, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không có xem hiểu đây là thủ đoạn gì, Tô Thanh Nguyệt cũng chưa kịp phản ứng. Sau một khắc nàng cũng cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Lấy ra a, ngươi. Cơ vô đạo tại Tô Thanh Nguyệt chưa kịp phản ứng thời điểm đem trong tay đối phương phụ lục lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đoạt lấy. Đồng thời hắn duỗi ra một bàn tay lớn bóp lấy Tô Thanh Nguyệt cái cổ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trong tay phụ lục, hắn hiếu kỳ lẩm bẩm, chính là vật này có thể diệt bản đế 2 triệu đại quân sao? Rõ ràng sờ lấy chỉ là một trang giấy, lại có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế, thật thần kỳ đồ vật. Tô Thanh Nguyệt bị đối phương bóp chặt cái cổ, tứ chi không ngừng bay nhảy dãy rựa, liền phụ lục đều chưa kịp dùng, nàng hai tay nắm lại đối phương cánh tay dùng sức vừa bấm, muốn làm cho đối phương bị đau bừng ra, kết quả lại không có chút nào chứng dụng, dường như nắm vào sắt thép phía trên đồng dạng. Cơ vô đạo thử nghiệm đem chân khí của mình vào bên trong rót vào, nhìn thấy phụ lục sáng lên phản ứng, ánh mắt lộ ra thú vị vẻ mặt, lập tức hắn nhìn về phía trên mặt đất một đám sở quốc quân đội. Chương 255, thế cục nghịch chuyển chương 255, thế cục nghịch chuyển Tô Thiên Hổ bọn người nhìn thấy Cơ vô đạo đem ánh mắt bắn ra bọn hắn đồng thời nắm giữ tù binh, trong lòng lập tức phát lạnh, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bất quá đến cùng là một quân chủ soái, Tô Thiên Hổ lập tức hướng về Roman bọn người lớn tiếng kêu lên, kết quân hồn. Cả đám nghe được Tô Thiên Hổ tiếng kêu to cũng phản ứng lại, lập tức kết lên quân hồn, một cái phượng hoàng, một cái cự hùng, lại xuất hiện tại trong thiên địa. Cơ vô đạo nhìn về phía Tô Thanh Nguyệt, ngựa khí treo tức nói, ngươi nói ta nếu là kích hoạt một đạo, các ngươi cái này cái gọi là quân hồn có thể đỡ nổi sao? Tô Thanh Nguyệt con ngươi co rụt lại, dãy rủa lắc đầu. Đây chính là nhị giai đỉnh phong phù lục a, tương đương với một đạo nửa bước thiên nhân đỉnh phong một kích, lại thêm đây là Lãnh Nguyệt Thiền chế tác, phía dưới quân hồn quân đội có thể hay không gánh vác được, nàng đối với cái này căn bản không ôm ấp cái gì hy vọng. Cơ Vô Đạo dường như không nhìn thấy Tô Thanh Nguyệt phản ứng đồng dạng, vẫn như cũng làm theo ý mình hướng phù lục bên trong rót vào chân khí, phù lục cũng càng thêm càng sáng, hắn đem phù lục nhắm ngay quân đội. Hắn không có nhiều chế tác, còn dư ba đạo, đối với hắn mà nói thứ này cũng coi như bà bối, có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng, vẫn là không cần lãng phí cho thỏa đáng. Chỉ thấy phù lục hoàn toàn kích phát bị nhắm ngay đại sở quân đội về sau, sau một khắc cảnh vật chúng quanh lần nữa biến băng lạnh lên, một đạo cự đại băng trụ năng lượng hướng về hai cái quân hồn mà đi. Oanh cường đại băng trụ, rất mau đánh nát hai cái quân hồn, phi thường cường thế, không có một chút chậm chạp, bất quá băng trụ năng lượng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hao hết, không còn vừa rồi khổng lồ như thế. Nhưng coi như thế băng trụ vẫn là đem phía dưới quân hồn quân đội đánh tổn thương thảm trọng. Tiếng kêu rên, dãy rủa âm thanh không ngừng trong quân đội vang lên, cho dù là các bộ thiên tướng ngăn lại cũng không có chút nào tác dụng. Hồng Hoàng cùng Roman hai chi quân hồn quân đội thống soái tức thì bị cô ba động này chấn theo dưới ngựa ngã xuống đất không dậy nổi. Người trung quanh cực tốc đi qua xem xét, cuối cùng thở dài một hơi, chỉ là ngất đi, cộng thêm khí tức hỗn loạn, suy yếu, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, không có chết đi. Tô Thiên Hổ sắc mặt giờ phút này vô cùng khó coi, băng chủ coi như bị tiêu hao rất nhiều, nhưng tạo thành uy lực vẫn là đem quân hồn quân đội giết chết 3000 nhiều người, hai quân chủ tướng tức thì bị chấn trọng thương, hôn mê bất tỉnh, giờ phút này hắn không khỏi đối với thiên không bên trên nữ tử tràn đầy oán nghiệm. Ngươi nha chàng cái gì chẳng a? Lấy ra liền mau thu hồi đi à, loại thủ đoạn này, hiện tại hai chi quân hồn quân đội toàn phế, chỉ có thể dựa vào cái này còn lại hơn 100 vạn đại quân. Tô Thiên Hổ biết không thể còn như vậy do dự dự, nhất định phải mau chóng ra tay, không phải một hồi đối phương dùng lại ra một đạo băng trụ, đem quân đội sĩ khí đều dọa cho không có, dù là 100 vạn đại quân cũng không được việc à, hắn phẫn nộ giống to, toàn thể lắp đặt phá giáp tiễn, đem phụng đế cho bản soái bắn chết. Mũi tên cùng trước đó phụng tuần bắn về phía Tô Thanh Nguyệt chính là giống nhau như lúc, bởi vì loại này mũi tên hoàn toàn chính là bọn hắn sở quốc đi theo bí cảnh bên trong người học, xem thường là một chuyện, nhưng phải dùng lại là một chuyện, thật muốn xem thường bọn hắn cũng sẽ không tiến vào bí cảnh cướp đoạt cơ duyên loại hình. Cơ Vô Đạo đối cái này uy lực hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thấy đối phương muốn bắn hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp vận dụng bí cảnh trung khu bay hướng 1 vạn mét trở lên bầu trời, nhường hắn người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ nhi. Tô Thiên Hổ sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, phá giáp tiến thì tối cao tầm bắn độ chỉ ở 5000m tới 6000m ở giữa, khoảng cách này căn bản bắn không đến. Lục Địa Thần Tiên cùng Thiên Nhân cường giả mặc dù đều có thể bay, nhưng hai người khác nhau chính là, Lục Địa Thần Tiên bay thời gian có hạn, Thiên Nhân cùng vô hạn bay, ngoại trừ thời gian trên thực tế phi hành khoảng cách cũng có chút khác biệt. Lục Địa Thần Tiên tối cao cũng chỉ có thể bay 3000m tới 5000m như thế, cũng là bởi vì này mới chế tạo ra phá giáp tiễn thì loại này có thể nhắm vào Lục Địa Thần Tiên vũ khí, nhưng bây giờ đối phương lấy không biết tên thủ đoạn siêu việt, cái này để bọn hắn 100 vạn đại quân thúc thủ vô sách. Uy lực này quả thật không tệ. Cơ Vô Đạo không có trước tiên để ý tới phía dưới sâu kiến phàm nhân, đối với hắn mà nói người phía dưới chính là con kiến cùng côn trùng, không có cái gì hảo tại ý. Cơ Vô Đạo đi lòng vòng ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh Nguyệt, hắn thản nhiên nói, ngươi tại ngoại giới trẻ tuổi như vậy, đột phá tới Lục Địa Thần Tiên, giải thích rõ là thiên tiêu, còn nắm giữ một loại không rõ hệ thống, cùng nhiều như vậy thủ đoạn, làm bản đế phi tử như thế nào? Ngữ khí của hắn tràn đầy cao cao tại thượng, dường như làm cho đối phương làm hắn phi tử, là một loại vô thượng bình quang ban ân đồng dạng, ở chỗ Cơ Vô Đạo đến xem hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Hắn nhưng là vạn của một đế nắm giữ bí cảnh trung khu là chân chính thiên mệnh chi tử, làm hắn phi tử chẳng lẽ không phải vinh quang ban ân sao? Nghe được đối phương tra hỏi, Tô Thanh Nguyệt dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn xem Cơ Vô Đạo, mặc dù có chút thở không ra hơi, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi làm động. Ngắn ngủi ba chữ lại nói ra vô cùng gian khổ, đã dùng hết khí lực toàn thân dường như bị lực lượng nào đó một mực buộc chặt, nhưng cũng một mực duy trì thanh tỉnh, nhường nàng cảm giác được vô cùng thống khổ. Nàng cho dịp cố này thanh tỉnh lực lượng nhanh leo lên nhóm chat, cầu cứu rồi lên, mong muốn phát động nhóm chat nhiệm vụ. Một bên khác trong vách núi còn tại ẩn dấu Lâm Dạ nhìn thấy Cơ Vô Đạo xuất hiện mừng rỡ trong lòng, khóe miệng có chút dương lên lộ ra một vệt nụ cười, nhưng cái này xóa nụ cười lại là để cho người ta nhìn xem có chút lạnh. Quả nhiên tới. Lâm Dạ híp mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Vô Đạo cùng Tô Thanh Nguyệt hai người, khuê tay cũng không có trước tiên ra tay, ngược lại cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy. Đối phương dù sao cũng nắm giữ lấy thuần gì, nếu như hắn tùy tiện ra tay rất có thể sẽ gây nên Cơ Vô Đạo cảnh giác, từ đó làm cho tập kích bất ngờ thất bại. Cho nên hắn nhất định phải chờ một cái cơ hội, một cái có thể nhất kích tất sát trọng thương Cơ Vô Đạo cơ hội, chỉ có dạng này hắn mới có thể cam đoan an toàn của mình. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, Cơ Vô Đạo à, Cơ Vô Đạo, bí cảnh trung khu nước quá sâu, ngươi đem cầm không được, còn phải giao cho ta đến. Mà Tô Thanh Nguyệt mặc dù bị đối phương trọng thương thậm chí bóp lấy cái cổ, nhưng dù vậy, Lâm Dạ vẫn không có sốt ruột ra tay, mà là tiếp tục núp trong bóng tối quan sát đến. Đối với hắn mà nói, hai người ở giữa chỉ là mặt ngoài bằng hữu, cũng không có cái gì quá lớn giao tình, hai người chi cho nên sẽ có liên hệ hoàn toàn là bởi vì nhóm bạn cái thân phận này. Trừ cái đó ra, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ của hắn. Bởi vậy, khi thấy Tô Thanh Nguyệt bị Cơ Vô Đạo trọng thương cũng bóp lấy cái cổ lúc, Lâm Dạ không có chút nào thương hại chi tình, hắn không thể là vì Tô Thanh Nguyệt cái này một người bạn bình thường mà từ bỏ chính mình nhu đồ. Hắn cũng không phải một cái không nhìn thấy nữ nhân không rời nổi bước chân như người, nhìn thấy mỹ nữ liền muốn cứu, không ảnh hưởng tự mình ra tay đều vô sự nhi, ảnh hưởng tới, kia thật không tiện, người yêu ai ai. Đúng lúc này nhóm chat truyền đến một hồi thanh âm, hắn không tự chủ được vô ý thức phân ra một tia ý thức trước hướng nhóm chat xem xét. Chương 256, rốt cục phát động nhóm nhiệm vụ. Chương 256, rốt cục phát động nhóm nhiệm vụ. Đại sở trưởng công chúa, hình ảnh, hình ảnh. Lâm Dạ vừa mới tiến đến, đã nhìn thấy Tô Thanh Nguyệt đã đem chính mình vận mệnh cái cổ, bị Cơ Vô Đạo lấy dắt lấy hình ảnh phát tới nhóm bên trong. Đại sở trưởng công chúa, cứu mạng a, nhóm viên không phải có một lần nhóm nhiệm vụ sao? Nhanh mở ra a, bản công chúa muốn treo. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, đáng tiếc ngươi bị khống chế lại, coi như cho ngươi một chút bảo vật cũng không còn tác dụng gì nữa, nếu như là thuận phát còn dễ dàng làm bị thương ngươi. Quốc sư đại nhân, ngươi không thể thử một chút xuyên việt thế giới khác sao? Hạ Hoa tập đoàn nữ tồn tại, đúng thế, ngươi có thể xuyên việt tới thế giới của ta đến nhà, lại hoặc là Độc Cô Phượng thế giới. Thiên Phong quốc nữ Nguyên Soái, đúng thế, ngươi có thể xuyên việt tới thế giới của chúng ta đến a, nếu là điểm tích lũy không đủ, ta có thể cho ngươi mượn. Độc Cô Phượng giờ phút này có chút lo lắng nói, đối phương lần trước đến giúp nàng, nàng vẫn là vô cùng cảm kích, cho nên đối phương gặp nạn, nàng cũng không nhịn được muốn giúp một cái. Đại sở trưởng công chúa, không được à, cái này nhóm chắc cùng tiểu năng trí tuệ dường như, hắn căn bản không hiểu nhân tình, nói bản công chúa là bị hạn chế trạng thái, không cách nào tiến hành xuyên việt, không cách nào tiến hành tu luyện tất các loại công năng, ta muốn điên rồi. Quốc sư đại nhân, kết thúc, vậy ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Hạ Hoa tập đoàn nữ tổng tài, hiện tại duy nhất có thể cứu ngươi chính là nhóm nhiệm vụ, theo lý mà nói ngươi tháng này hẳn là có thể phát động một lần nhóm nhiệm vụ, thế nào bây giờ còn chưa có phát động? Quốc sư đại nhân, cái này trời mới biết thế nào phát động. Đúng rồi, Độc Cô Phượng, lần trước ngươi là thế nào phát động? Thiên Phong quốc nữ Nguyên Soái, ta cũng không biết ta tiến vào nhóm trang, ta chính là phát hơi có chút cầu cứu tin tức, liền trực tiếp tự động phát động, cũng không có cái gì nhắc nhở loại hình. Đại sở trưởng công chúa, ta chỗ này vì cái gì không có phát động nhóm nhiệm vụ, nhóm trang có phải hay không làm nhà bảo, nhóm trang ta đến cùng phải hay không nhóm viên a? A, ta có phải hay không a? Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, đúng rồi, Lâm Dạ đâu? Lâm Dạ không phải cùng ngươi tiến vào một cái bí cảnh sao? Ngươi tìm hắn hỗ trợ a? Đại sở trưởng công chúa, đại chu cửu hoàng tử. Lâm Dạ, ngươi ở chỗ nào a? Mau tới mau cứu bản công chúa a, bản công chúa phải chết. Tô Thanh Nguyệt trong giọng nói đều tràn đầy sợ hãi cầu cứu, lúc này nàng không phải lục địa thần tiên, phản phất là một cái bất lực chút nào không có sức mạnh tiểu nữ sinh như thế, vô cùng cần những người khác trợ giúp. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia chấn động, nội tâm vẫn là không nhịn được thở dài, ai, quả nhiên hắn vẫn là mềm lòng. Đại Chu Cửu hoàng tử, đừng hoảng hốt, ta lập tức tới ngay. Đại sở trưởng công chúa, ân ân ân, Lâm Dạ ngươi thật tốt, về sau bản công chúa cũng không tiếp tục đối ngươi, bản công chúa thiếu ân tình của ngươi, cho dù là lấy thân báo đáp đều không phải là không được. Lâm Dạ khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới đối phương như thế thành khẩn, hắn lại thấy chết không cứu, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia ấy náy, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi, bất quá nhìn thấy lấy thân báo đáp, nghĩ đến Tô Thanh Nguyệt khuôn mặt, trong lòng có chút dễ bắt đầu chuyển động, bất quá lại nghĩ tới giao thanh cùng Liễu Như Thị, còn có Lý Thiên Thiên âm dương quái khí bộ dáng, trong lòng phun lên lửa nóng, dường như bị rót một chậu nước lạnh, bất quá vẫn là chững. Chắc đang hoàng treo lên chưa đến. Đại Chu Cửu hoàng tử, không cần, rất không cần phải, ta có Vân Tỷ Thiên Tiên mấy cái rất tốt. Đại sở trưởng công chúa, ngươi có ý tứ gì? Trứng mắt bản công chúa. Lúc này Tô Thanh Nguyệt ngược lại có chút tức giận lên, thậm chí đều quên mình tùy thời dễ dàng bị Cơ Vô Đạo một thanh bóp chết tình cảnh. Quốc sư đại nhân, ô ô ô, lấy thân báo đáp nhà, lang quân, ngươi lại còn có thể cự tuyệt. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, chậc chậc chậc, ta nhìn Lâm Dạ là không dám, con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đâu, muốn đặt nhóm chắc bên trong gây ra chuyện gì, hắn không được bị chúng ta một đống người mắng chết. Lâm Dạ khỏe miệng có chút co lại, ta tại trong lòng các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi sao? Vừa định đánh chữ nói cái gì, đã thấy nhóm chắc đống nhiên xuất hiện một đống chữ lời nói văng động, nhìn kỹ, lại là nhóm chắc nhiệm vụ mở ra. Nhóm nhiệm vụ mở ra một, trợ giúp nhóm bạn đại sở trưởng công chúa thoát ly phụng đế Cơ Vô Đạo khống chế. Ban thưởng 5000 điểm tích lũy, 2, đánh giết Cơ Vô Đạo. Ban thưởng 20000 điểm tích lũy, 3, đoạt được bí cảnh trung khu. Ban thưởng 30000 điểm tích lũy, lần này tham gia nhiệm vụ người xuyên việt miễn phí, điểm tích lũy trở về lúc kết toán. Nhân số báo danh hạn chế, 0, 2, 1 giờ bên trong không người nhận lấy nhiệm vụ hết hiệu lực. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, tới, tới, lại tới nhóm nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ lần này mặc dù so với lần trước thiếu một đầu, nhưng là điểm tích lũy cho là thật nhiều nha, kỳ quái, cái này phụng đế nhìn xem cũng chính là nhị giai tả hữu thực lực nha, sao có thể cho 5 vạn điểm tích lũy đâu. Cái này cũng quá là nhiều a quốc sư đại nhân, đáng tiếc loại này nhóm nhiệm vụ chúng ta vẫn là không tham gia được, cùng chúng ta không có quan hệ gì, thực lực quá cao, bí cảnh trung khu ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú một chút, nhìn xem mặt chưa ý tứ giống như cùng loại với có thể trưởng khống tiểu thế giới hoặc là động thiên đồ bờ hay. Lãnh Nguyệt Thiền ở trong bầy bờ xèo lại nói, tại thế giới của mình bên trong tịch mịch như tuyết, vô địch thiên hạ. Tại nhóm chắc bên trong lại bởi vì thực lực bị hạn chế, nhưng nàng cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Hạ Hoa tập đoàn nữ tổng tài, cái đồ chơi này nhóm nhiệm vụ chẳng lẽ còn có trì hoãn sao? Cái này đều là thời khắc sinh tử, trì hoãn như thế một hồi, cảm giác có chút không quá nhân tính hóa. Đại sở trưởng công chúa, tới liền tốt à, một hồi đánh chết cái kia Cơ Vô Đạo, nhường hắn bóp bạn công chúa, thù này không báo thể không làm người. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, Tô Thanh Nguyệt thực lực là nhị giai, nói cách khác có thể báo danh cũng chỉ có Lâm Sơ Khuynh cùng Độc Cô Phượng còn có Hàn Lệ, cùng Lâm Dạ. Bất quá Lâm Dạ tại thế giới của mình có thể lấy ra nhiệm vụ sao? Lâm Dạ ánh mắt chớp lên đếm thử tính muốn ghi danh một chút phát hiện có thể, hắn đi lòng vòng ánh mắt, do dự muốn hay không báo danh đâu. Báo danh lời nói dễ dàng trực tiếp đoạt cái danh ngạch, hơn nữa chính mình muốn là tại cái này một cái thế giới, dễ dàng ảnh hưởng nhóm viên đối cái nhìn của hắn. Thật là cái này mấy vạn điểm tích lũy cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng thuộc về thực có chút không cam tâm a, bất quá cũng may lời kế tiếp hoàn toàn bỏ đi hắn khó xử, nhường hắn hưng phấn lên. Hạ Hoa tập đoàn nữ tổng tài, quên đi thôi, ta chính là nhất giai tả hữu tiểu cạ dẹ mì, ta đi làm gì? Cho người ta đưa đồ ăn sao? Ta thì không đi được. Thiên Phong quốc nữ nguyên soái, ta cũng không đi, ta trước mắt vẫn là nhất giai đỉnh phong, cũng liền hai ngày này mới có thể đột phá lục địa thần tiên, hơn nữa coi như đột phá cũng lên không là cái gì tác dụng. Các nàng loại tình huống này dù là cầm phụ lục cũng vô dụng, một là dễ dàng ngộ thương Tô Thanh Nguyệt, hai này đối với phương lục địa thần tiên tốc độ các nàng căn bản phản ứng không kịp, phụ lục liền phải bị người lấy đi, tương đương với đồ tác giá áo. Chương 257, Hàn Lệ chương 257, Hàn Lệ thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, vậy thì thật là tốt nhường Hàn Lệ đi thôi, nàng sớm đã đột phá kim đan, lấy nàng tam giai thực lực giáng lâm thế giới của các ngươi còn không phải giảm chiều không gian đặc ích, chỉ cần không phải gặp phải thiên nhân hẳn là đều rất tốt đánh. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, thường thường không có gì lạ tu chân, Hàn Lệ, ngươi có rảnh hay không giúp một chút nha? Thường thường không có gì lạ tu chân giả, không có vấn đề, ta hiện tại vừa vận trống không, đã báo danh ra. Một thế giới khác bên trong nhóm viên thường thường không có gì lạ tu chân giả, cũng chính là Hàn Lệ giờ phút này ngay tại tông môn của mình nhiệm vụ đại đường xin phép nghỉ, chuẩn bị tìm cái lý do rời đi tông môn, chuẩn bị xuyên biệt. Hàn Lệ cầm một thanh nhất giai phi kiếm, nàng nhìn lên trước mặt một cái lão giả, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói rằng, tiền bối, ta có việc cần muốn rời khỏi nửa tháng, cần mời 15 ngày nghỉ kỳ, mời phê chuẩn một chút. Số này là nàng cẩn thận đã tính, nếu quả như thật theo nhóm chặt mà tính một ngày, tương đương với 3 ngày. Cái này 15 thiên hắn có thể tại lâm dạ thế giới chờ 5 thiên, 5 thiên chi bên trong cũng không tin không thể đem kia cái gì cơ vô đạo giải quyết. Dù là đối phương chỉ có nhị giai trình độ, nàng cũng là phi thường cẩn thận, hơn nữa cũng không phải không có lý do, nếu như chỉ là đơn thuần một cái nhị giai tại nhóm chắc bên trong căn bản không có khả năng lái đến 5 vạn điểm tích lũy nhì, cho nên đối phương khẳng định có cái gì một chút khó giải quyết thủ đoạn cần muốn đương đối. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, 5 vạn điểm tích lũy nhân vật càng là không thể coi thường. Lão giả mặc dù tóc trắng xóa, nhưng lại có kim đan sơ kỳ tu vi, đảm nhiệm lấy Thanh Vân môn ngoại môn trưởng lão. Hắn gỡ một chút chính mình kia thật dài râu bạc trắng, nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng, vừa nói một bên viết: Thanh Vân môn, nội môn đệ tử, nhân kiệt bảng thứ 49 tên, Hàn Tiểu Vũ, trúc cơ trung kỳ, xin phép nghỉ 15 thiên. Lão giả cuối cùng thẩm tra đối chiếu một lần, nhẹ gật đầu, sau đó đem tờ giấy đưa cho Hàn Lệ, cười tủm tỉm nói: Tiểu Hữu, đây là ngươi giấy xin phép, lão phu đã mở tốt, ngươi cầm cẩn thận. Ngữ khí của hắn dị thường khách khí, không có khinh thường xưng trưởng lão, mà là gọi là Tiểu Hữu. Chủ yếu là cô gái trước mặt bất quá 20 tuổi, lại đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa đối phương vẫn là nhân kiệt bảng thứ 49 tên, phải biết nhân kiệt bảng ghi chép thật là nội môn đệ tử chiến lược người mạnh nhất, từng cái có thể xưng tiên tiêu, trước 48 tên đều là trúc cơ hậu kỳ, nhất là trước 2 tên cơ hồ 2 ngày này liền sắp bước vào kim đan. Có thể lên nhân kiệt bảng không có một cái đơn giản, thỏa thỏa 50 tuổi trong vòng tiến vào kim đan, không phải hắn cái này trăm tuổi kim đan có thể so sánh được, có cơ hội giao hảo, đương nhiên là muốn giao hảo. Hàn Lệ nhẹ gật đầu mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Sau đó đưa tay cầm qua tờ giấy, quay người không chút do dự rời đi nhiệm vụ đường, đem giấy xin phép đưa ra cho thủ vệ đệ tử sau nhanh chóng rời đi Thanh Vân môn phụ cận. Đi tới một rừng cây, phát giác được phụ cận không có người sau, nàng mặt không thay đổi, khôi phục kim đan trung kỳ tu vi, sau đó thân ảnh tại cánh rừng cây này bạch quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, vậy là tốt rồi, đại chu cửu hoàng tử, Lâm Dạ nói chuyện, ngươi có thể xác nhận nhiệm vụ sao? Ngươi nếu có thể tiếp lời nói vừa vận hao một đợt lông dê. Lãnh Nguyệt Tiền trả lời một câu, sau đó lên Lâm Dạ, vừa rồi hắn liền hỏi, kết nếu như đối phương không có trả lời, cho nên muốn hỏi lần nữa. Lâm Dạ nhìn thấy hai người từ bỏ, chỉ còn lại chính mình có tư cách, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tiễn tra hỏi, hắn vội vàng đánh chữ nói: "Đại Chu Cửu hoàng tử, ta chỗ này có thể tham gia hoàn toàn không có vấn đề, có thể báo danh." "Đại sở trưởng công chúa, vậy liền nhanh một chút, ta trước mắt ở chỗ này lấy phụ lục sự tình kéo lấy đâu, nhưng ta đoán chừng cái này cậu vẫn chẳng mấy chốc sẽ không có kiên nhẫn, tốc độ, chậm thêm, ta liền phải hương tiêu ngọc vẫn." "Đại Chu Cửu hoàng tử, thường thường không có gì lạ tu chân giả." "Tốt, ta chỗ này đã báo danh thành công, chúng ta bắt đầu đi." "Thường thường không có gì lạ tu chân giả, ta đã tới. Nhiệm vụ lần này báo danh người tham dự. Nhóm bạn, Đại Chu Cửu hoàng tử. Vạn giới đẳng cấp nhị giai đỉnh phong nhóm bạn, thường thường không có gì lạ tu chân giả. Vạn giới đẳng cấp tam giai trung kỳ nhưng lập tức xuyên biệt, một phút sau đem cưỡng chế xuyên biệt. Xuyên biệt vị trí ở vào nhóm phe bạn tròn 10 cây số phạm vi bên trong, có thể tự do chọn lựa vị trí. Đến ngược, 59S Lâm Dạ báo danh sau khi thành công, đem mặt nạ trước hái xuống dưới, một hồi muốn đi thấy nhóm bạn, hắn cảm giác mang theo mặt nạ có chút không lễ phép, cho nên trước hái một chút, một trận bạch quang hiện lên hắn lần nữa đi vào kia phiến thần bí không gian. Đồng thời không gian bên trong sớm đã có người đang đợi hắn đến. Đứng ở nơi đó chính là một gã người mặc trường bào màu xanh, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống tại hai bờ vai nữ tử, dáng người của nàng ưu nhã mà huyền chuyển hàm xúc, cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác trầm ổn, thân cao cũng chỉ có khoảng 1m6. Nữ tử khuôn mặt cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, nhưng lại có một loại đặc biệt mị lực, để cho người ta càng xem càng cảm thấy mê người, nhất là trước ngực nàng cực đại chỗ, nhường Lâm Dạ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn cho tới nay nhìn thấy qua nhất là hùng vĩ cảnh tượng một trong, loại này đặc biệt dáng người hoàn toàn có thể nói một câu nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân nhi. Làm người khác chú ý nhất vẫn là trên người nữ tử phát ra khí tức cường đại, vị nữ tử này chính là Hàn Lệ, tam giai trung kỳ, tu tiên hệ thống kim đan trung kỳ tồn tại, đi vào mảnh thế giới này quả thực chính là giảm chiều không gian đa kích. Hàn Lệ nhìn thấy Lâm Dạ lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Cứ việc trước đó đã nhìn qua đối phương ảnh chụp, nhưng chân chính nhìn thấy bản nhân sau, như cũng nhường nàng cảm thấy kinh diễm không thôi. Chỉ thấy Lâm Dạ mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, tựa như ngọc mài giống như khuôn mặt tản ra một loại đặc biệt khí chất. Hắn người mặc một bộ trắng loáng như tuyết quần áo, cả người lộ ra phá lệ anh tuấn tiêu sái, phản phất là theo trong bức họa đi ra phong lưu công tử, lại thêm hắn xem như hoàng tử đặc hữu cao quý khí tức, khiến cho hắn tồn tại giống như một quả sáng chói minh châu, làm cho người khó mà coi nhẹ. Hàn Lệ không khỏi bị Lâm Dạ phong thái hấp dẫn, ánh mắt thật lâu không cách nào từ trên người hắn rời. Dù sao nàng mặc dù đã đạt kim đan trung kỳ tu vi, nhưng năm nay gần 20 tuổi nàng, kinh nghiệm cuộc sống đối lập đơn giản, thở nhỏ tại Hương gia ở giữa trưởng thành, ngoại trừ tu luyện chính là tu hành, đối với ngoại giới tuấn nam tuấn nữ cùng phồn hoa thế giới hiểu rất ít. Đối mặt xuất chúng như thế Lâm Dạ, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi dâng lên một vẻ chưa từng va chạm xã hội cái chủng loại kia kinh diễm chi tình. Lâm Dạ nhìn thấy Hàn Lệ ngây người nhi dáng vẻ, hắn nghi ngờ vươn tay lung lay, lên tiếng chào. "Hàn cô nương ngươi tốt." Nghe được đối phương thanh âm chào hỏi, Hàn Lệ rất nhanh hoàn hồn, nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói rằng: "Lâm công tử ngươi tốt, hiện tại người đến đông đủ, chúng ta mau mau ra tay đi." Một cỗ lọ lì âm lập tức đâm trúng Lâm Dạ đáy lòng, mặc dù hắn không phải lọ lì khống, nhưng loại thanh âm này nghe xong, cũng là phi thường thoải mái nha, dù sao hắn gặp phải nữ tử ở giữa liền không có một cái nào là lọ lì. Chương 258, Cứu Tô Thanh Nguyệt chương 258, Cứu Tô Thanh Nguyệt Lâm Dạ nhẹ gật đầu, xác thực như thế, chào hỏi là được rồi, hiện tại còn không phải nhiều làm nhảm thời điểm. Mà Tô Thanh Nguyệt trước mắt đang đứng ở nguy hiểm bên trong, thời gian cấp bách. Lâm Dạ một lần nữa đeo lên mặt nạ, hai người sau đó tại bên trong vùng không gian này biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời Cơ Vô Đạo vẫn đang cố gắng quên giải, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần mất kiên trì. Ánh mắt của hắn biến hung hăng, quyết tâm trực tiếp cắt đứt Tô Thanh Nguyệt cổ, ngay tại hắn sắp động thủ trong nháy mắt, một cỗ cường đại uy áp bỗng nhiên đánh tới, nhường hắn không cách nào ngăn cản. Cỗ uy áp này khiến cho Cơ Vô Đạo tinh thần hoàn toàn chạy không, ánh mắt biến ngốc trệ vô thần. Ngay sau đó, một đạo thần bí quang mang lấp lóe mà qua, Cơ Vô Đạo trước mặt vậy mà xuất hiện một cái cao lớn uy vũ nam tử thân ảnh. Nam tử này cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, không chút lưu tình huy động, thẳng tắp bổ về phía Cơ Vô Đạo cánh tay. Cơ Vô Đạo thống khổ kêu thành tiếng, dưới tay phải của hắn ý thức bung lỏng ra bóp lấy Tô Thanh Nguyệt cổ tay, đồng thời cũng khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cầm thật là tam giai phi kiếm, đối phương thế mà khiên xuống dưới, quả nhiên 5 vạn điểm tích lũy không phải dễ dàng như vậy cầm. Có thể sẽ nói chặt đầu không tốt sao? Nhưng là đầu nếu như không có chặt thành công, vậy đối phương nhẹ nhõm một chảo liền có thể bóp chết Tô Thanh Nguyệt, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi, chặt cánh tay lời nói khẳng định là có thể làm cho đối phương đau, có thể 100% cứu một chút Tô Thanh Nguyệt. Không nghĩ nhiều nữa, đã không thành công vậy thì rút lui. Lâm Dạ thừa cơ tay mắt lanh lẹ đem Tô Thanh Nguyệt theo Cơ Vô Đạo trong tay bắt lấy, cũng chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn vận dụng không gian của mình chi lực, mang theo Tô Thanh Nguyệt tuấn gian di động tới ngàn mét có hơn địa phương. Làm Lâm Dạ cùng Hàn Lệ lần nữa hiện thân lúc, động tác của bọn hắn ăn ý 10 phần, tựa như là sớm đã thương lượng xong như thế, một người lợi dụng tự thân khí tức đối với địch nhân tiến hành chấn nhiếp cùng khống chế, một người khác thì thông qua không gian chuyển di năng lực tiến hành tập kích bất ngờ cũng thành công nghĩ cách cứu viện ra Tô Thanh Nguyệt. Loại này phối hợp tiên y vô phùng. Tô Thanh Nguyệt trong mắt lộ ra khó mà che giấu kích động. Hai tay chăm chú vờn quanh ở Lâm Dạ phần eo, dường như sợ hắn lại đột nhiên biến mất đồng dạng, không chịu có chút buông lỏng. Thanh âm của nàng mang theo một chút giọng nghẹn ngào, "Lâm Dạ, người rốt cuộc đã đến. Ta kém chút sẽ chết rồi, ngươi biết không? Nếu như ngươi chậm thêm đến một giây đồng hồ, cổ của ta liền sẽ bị Cơ Vô Đạo cắt đứt." Lâm Dạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi ra phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tô Thanh Nguyệt đỉnh đầu, dịu dàng an ủi, "Không sao, đừng sợ, hết thảy đều đã đi qua." Nội tâm của hắn nhịn không được cảm thán lên, dù sao Tô Thanh Nguyệt chỉ là năm gần 18 tuổi tiểu cô nương mà thôi, nàng xuất thân tôn quý, xem như thiên hoàng quý tộc trưởng công chúa, thở nhỏ chuẩn bị được sủng ái, nhất là tại nàng trước mặt phụ thân càng là nuông chiều vô cùng, kinh nghiệm dạng này một phen khó khăn chắc trở, chắc hẳn đối nàng tạo thành không nhỏ kích thích. Cùng lúc đó, Cơ Vô Đạo cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thanh Nguyệt bọn người, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng giận mắng lúc, lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn vội vàng thi triển tuấn di chi thuật, trong nháy mắt cách xa thì ra vị trí. Cơ hồ trong cùng một lúc, hắn nguyên bản đứng thẳng trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Đạo kiếm khí kia khí thế bằng bạc, như cùng một chôi to lớn lưỡi dao, thẳng tắp bổ ra hư không. Chỉ tiếc, Cơ Vô Đạo phản ứng cấp tốc, mạo hiểm tránh đi một kích này, kiếm khí cũng không có như vậy đình chỉ, nó mang theo khí thế bén nhọn, tiếp tục hướng xuống bổ tới. May mắn là, bởi vì kiếm khí phương hướng, nó cuối cùng rơi vào trong sân cốc, mà không phải phía dưới thất kinh Tô Thiên Hổ bọn người vị trí. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí uy lực làm cho người chấn kinh. Âm ầm nổ vang bắn tung tóe, trên tất cả mọi người lỗ tai đều là một hồi oanh minh đau đớn. Tại cái này tiếng oanh minh bên trong, kiếm khí những nơi đi qua sơn cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, dường như bị triệt để hóa khí đồng dạng. Không có núi cao lăn xuống tảng đá, cũng không có tràn ngập sương mù, chỉ có một mảnh trống rỗng cảnh tượng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhường Tô Thiên Hổ mở to hai mắt nhìn, hắn ý thức được trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi bọn hắn chỗ có thể can thiệp phạm vi. Tô Thiên Hổ thật sâu nhìn chăm chú trên bầu trời phương hướng, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thán phục. Làm sao có thể? Tô Thiên Hổ tự lẩm bẩm, hắn chính mình là nửa bước thiên nhân, còn là hiểu rõ cảnh giới này có thể phát huy ra trình độ gì. Mà kiếm khí này vượt xa nửa bước thiên nhân, hoàn toàn chính là thiên nhân cường giả một cách nhà. Cũng không biết là cái nào thiên nhân ra tay, nhưng đối phương lại là vào bằng cách nào đâu. Hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc ra lệnh, yêu cầu toàn quân lập tức rút lui, rời xa phiến bình nguyên này, miễn cho bị đối phương hai bay vạ gió, trực tiếp thuận tay tiêu diệt. Cứ việc các binh sĩ trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng bọn hắn cũng không có lâm vào hỗn loạn, bọn hắn ngay ngắn trật tự nghe theo lấy Tô Thiên Hổ chỉ huy, cấp tốc hướng về sau rút lui. Rất nhanh Tô Thiên Hổ quân đội dần dần rời đi chiến trường, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh bình nguyên thây ngang khắp động, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt, như nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Cơ Vô Đạo lúc này cũng không phản ứng Tô Thanh Nguyệt cùng cái kia chặt chính mình cánh tay người, hắn rút ra đao tiêu bên trong hoàng kim đao, trầm giọng nói rằng, cái nào giấu đầu lộ đuôi dám tập kích bản đế? Chẳng lẽ liền mặt nhi cũng không dám lộ sao? Trong lòng mặc dù có chút suy đoán, có thể là cái gọi là thiên nhân ra tay, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cái này bí cảnh bên trong đều có thể xuất hiện Tô Thanh Nguyệt cùng vừa rồi cứu Tô Thanh Nguyệt tên nam tử kia là lục địa thần tiên, lúc này mới xuất hiện thiên nhân, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá cũng không biết là kích phát thiên nhân một kích thủ đoạn, vẫn là bản thân liền là thiên nhân, nhưng bất luận kia người, hắn cũng chỉ là có chút kiêng kỵ, cũng không phải là sợ hãi, bởi vì hắn cũng có được chống lại thiên nhân thủ đoạn. Hàn Lệ thân ảnh theo tầng mây bên trong lộ ra hiện ra, nhìn một chút Cơ Vô Đạo, nàng bất đắc dĩ thở dài, nhăn đầu lông mày, lộ ra đến mức dị thường thất vọng. Vốn còn muốn một kích đem Cơ Vô Đạo cầm xuống đâu, không nghĩ tới đối phương lại tránh khỏi, cái này đáng chết không gian chuyển gì, hơn nữa nhìn lên bộ dáng đối phương còn không có gì tiêu hao, có chút khó à, cái này năm vạn điểm tích lũy thật không tốt cầm. Cơ Vô Đạo trông thấy là một cái tên lùn, cũng không có bất kỳ cái gì chế giễu chi sắc, ngược lại thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương, nắm chặt trong tay hoàng kim đao, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Thiên nhân, lại là thiên nhân, nàng là thế nào xuất hiện tại bí cảnh bên trong? Hơn nữa nhìn dung mạo của đối phương vậy mà như thế tuổi trẻ, cái này căn bản liền không hợp lý nha. Bất quá nghĩ đến hôm nay gặp không hợp lý sự tình đã nhiều, hắn lập tức rơi vào trầm mặc. Không nghĩ nhiều nữa, liền xem như thiên nhân lại như thế nào, cùng lắm thì đánh qua một trận chính là. Xem ra chỉ có thể lại một lần nữa tiếp nhận phản vệ. Vận dụng bí cảnh trung khu đem cảnh giới của mình cưỡng chế tính tăng lên, chỉ cần trong vòng một ngày đem Trường Xuân Quả nắm bắt tới tay, mọi thứ đều có thể giải quyết. Chương 259, Cơ Vô Đạo mạnh thăng thiên người. Chương 259, Cơ Vô Đạo mạnh thăng thiên người. Cơ Vô Đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú Hàn Lệ, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn ngữ khí tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn đối bản đế ra tay? Nếu là trong đó tồn tại một chút hiểu lầm, ta bằng lòng đem chuyện lúc trước coi như chưa hề phát sinh qua. Cùng lúc đó, hắn chỗ trán màu lam hoa sen lóe ra tia sáng chói mắt, đó chính là bí cảnh trung khu chỗ huyễn hóa mà thành hình thái. Lúc này Cơ Vô Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát giác tình thế không ổn, hắn liền lập tức kích phát bí cảnh trung khu, dù cho bước lên gặp phản vệ phong hiểm cũng muốn mạnh mẽ tăng lên đến thiên nhân cảnh giới. Đối mặt Cơ Vô Đạo chất vấn, Hàn Lệ nheo lại hai con người, cũng không trả lời nửa câu, mà là trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, cũng cấp tốc đem nó quăng về phía Cơ Vô Đạo vị trí. Tờ phù lục này tên là Định Hư Phù, tác dụng như là phúc lộc danh tự đồng dạng, có thể định trụ hư không, giam cầm không gian xung quanh, khiến cho mục tiêu không cách nào vận dụng không gian thủ đoạn tiến hành chuyển di hoặc di động các loại động tác. Trọng yếu hơn là, chương này Định Hư không phụ thuộc về tứ giai phù lục, lại cực kỳ thưa thớt, cho dù là nguyên anh kỳ cường giả cũng chưa chắc nắm giữ, mà trong tay nàng cũng chỉ có như thế một chương mà thôi. Chân quý như thế hy hữu phù lục, tại trên thị trường căn bản không có khả năng mua được, ngay cả nàng cũng là tại di tích chi ở bên trong lấy được. Bất quá vì 5 vạn điểm tích lũy sử xuất cái này vẫn là đáng giá, nàng xưa nay sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào, càng sẽ không sóng, chỉ cần có thể chiến thắng địch nhân, nàng sẽ không chút do dự sử dụng tất cả có thể dùng thủ đoạn, hơn nữa còn chỉ có thể là làm được ổn thỏa, tranh thủ nhất kích tất sát. Cơ Vô Đạo con người đột nhiên co rụt lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình tay chân không cách nào động đậy, dường như tứ chi đã không thuộc về mình nữa, hắn ý thức được loại tình huống này cùng vừa rồi tờ giấy kia cùng những cái kia băng trụ sinh ra không sai biệt lắm, chỉ có điều thiên về điểm khác biệt mà thôi. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Nguyệt, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục hai người bọn họ thủ đoạn vậy mà như thế tương tự. Đúng lúc này, Hàn Lệ giơ lên trường kiếm trong tay, trên thân kiếm cấp tốc giấy lên một tầng hừng hực liên hỏa, tay nàng nắm trường kiếm hướng về Cơ Vô Đạo mãnh tiến lên. Thanh kiếm này chế tác vật liệu, đang là trước kia theo Lâm Dạ kia giao dịch tới Kỳ Lân Lân Thiến, dùng nó sử xuất hỏa thuộc tính công kích sẽ có cường đại tăng phúc, cơ hồ có thể tăng phúc nàng hỏa thuộc tính công kích 5 thành trở lên, cho dù là Kim Đan hậu kỳ cũng có thể chiến thắng. Phân tích thiên trảm. Đối mặt với đối phương liệt diễm một kiếm, Cơ Vô Đạo chỉ đành chịu cắn răng nghiến lợi, khởi động bí cảnh trung khu, chống đỡ phản phệ tấn thăng thiên nhân, thân thể cũng rốt cục lần nữa khôi phục tự do. Sau một khắc cường hãn nguyên khí chấn động, theo Cơ Vô Đạo thể nội bạo phát đi ra, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng phía cả tòa bầu trời đại địa quét sạch mà đi, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, tản ra vương giả đồng dạng uy nghiêm chi thế. Tốt tốt tốt, rất tốt, các ngươi rất tốt, các ngươi cực kỳ tốt, hiện tại trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi, trừ phi các ngươi quỳ xuống làm bản đế chó. Cơ Vô Đạo trong con ngươi màu đen, lửa giận lấp lóe, cường hành khí tức bộc phát, không gian chung quanh cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, giống như sôi trào nước đồng dạng, không biểu hiện lấy tâm tình của hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Hắn lần này trực tiếp tấn thăng đến thiên nhân đỉnh phong, chân khí chuyển đổi thành nguyên khí, nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng tuổi thọ lại chỉ còn một ngày không đến, nhường hắn làm sao không phẫn nộ. Hàn Lệ một kiếm này lần nữa thất bại, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, liền Định Hư Phủ đều đúng Cơ Vô Đạo không hề có tác dụng, hơn nữa đối phương còn lấy không biết tên thủ đoạn tấn thăng thiên nhân, cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần ảo não, quả nhiên cái này 5 vạn điểm tích lũy là thật khó cầm. Lần này thế mà phế đi một chương tam giai Định Hư Phủ lục, phải biết đây chính là tương đương với một chút cấp thấp tứ giai vật phẩm, cứ như vậy không công lãng phí hết, thực sự nhường nàng có chút không cam tâm. bất quá coi như ngươi tấn thăng thiên nhân lại như thế nào, cùng là tam giai, ai sợ ai. Hàn Lệ trong lòng hung ác, lần nữa hướng phía Cơ Vô Đạo nhào tới, kiếm trong tay của nàng lóe ra hàn quang, chiêu chiêu đập mệnh, không lưu tình chút nào. Mỗi một kiếm, mỗi một chiêu phát ra lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm chém giết nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cơ Vô Đạo khỏe miệng có chút dương lên, giống như quỷ mị linh hoạt tuấn gì, phản phất tại trêu đùa một con khỉ, hắn cũng không đội lấy trực tiếp ra tay, hắn muốn đem cái này ép hắn chỉ còn một ngày tuổi thọ nữ tử cho ngược sát. Không có cách nào, Hàn Lệ chỉ có thể hao phí đại lượng linh lực, bắt đầu phạm vi lớn công kích, cũng là xuất kỳ bất ý đánh tới Cơ Vô Đạo mấy lần. Có thể sau một khắc cái này Cơ Vô Đạo liền bắt đầu phạm vi lớn chuyển gì, thậm chí có lúc căn bản nhìn không thấy đối phương ở nơi nào, một cử động kia khiến Hàn Lệ cũng có chút thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá Hàn Lệ mặc dù đuổi không kịp, nhưng cũng là có đầu óc, thông qua nhóm chặt tình báo, chỉ cần mình trông coi Trường Xuân Thụ nơi này, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng hắn chạy trốn, quả nhiên nàng vừa hướng về Trường Xuân Thụ nơi đó mà đi. Trên đường đi Cơ Vô Đạo liền sẽ hiện ra thân ảnh, bất thình lình cho Hàn Lệ đến một cái công kích, đánh xong liền bắt đầu thuần di. Cơ Vô Đạo mỗi một lực đều là tiên nhân một kích, lại thêm đánh một chút liền chạy, làm cho Hàn Lệ khổ không thể tả, thế cục tại thời khắc này dường như bị nghịch chuyển như thế. Hừ. Hàn Lệ lạnh hừ một tiếng, trong lòng mắng thầm, gia hỏa này thật sự là khó chơi. Nàng một bên né tránh Cơ Vô Đạo công kích, một bên ý đồ tìm cơ hội phản kích, nhưng mà, Cơ Vô Đạo tốc độ quá nhanh, nàng căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí. Đúng lúc này, Cơ Vô Đạo đột nhiên xuất hiện tại Hàn Lệ sau lưng, một đao bổ về phía sau lưng nàng, Hàn Lệ phát giác được nguy hiểm, lập tức nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị Cơ Vô Đạo kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay. Ghê tởm. Hàn Lệ tức giận nói rằng, có bản lĩnh không nên đến chỗ chạy, hai người chúng ta sắp thực đao một trận chiến, người lớn ta hai cái tiểu giai đoạn chẳng lẽ còn không dám cùng ta đường đường chính chính một trận chiến sao? Nói, nàng vung vẩy kiếm trong tay, thi triển ra một đạo cường đại kiếm khí, hướng phía Cơ Vô Đạo chém tới. Cơ Vô Đạo thấy thế, vội vàng thi triển tuấn di kỹ năng né tránh, hắn trên bầu trời cản rỡ cười to. Chớ nóng đội, một hồi ngươi còn có kia nữ còn có cái kia bổ bản đế sâu kiến, các ngươi đều phải chết, bản đế muốn để ngươi tại trong tuyệt vọng nhìn xem chính ngươi là thế nào bị ta ngược sát, trừ phi ngươi quỳ xuống làm bản đế chó. Giờ khắc này hắn không có chút nào đế giả khí độ, dường như chỉ là được một cái lực lượng tại phát cùng nhà giàu mới nổi như thế, vô hạn càng rỡ, dù là Hàn Lệ cũng là một gã thiên nhân, hắn cũng không có để vào mắt. Lâm Dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này. Lúc đầu hắn chỉ muốn lấy được bí cảnh trung khu, cho nên mới không có ra tay đem cái này cơ hội nhường cho nhóm viên Hàn Lệ. Giết chết Cơ Vô Đạo đạt được bí cảnh trung khu vừa vặn 5 vạn điểm tích lũy nhì, đợi điểm tích lũy kết toán về sau, hắn lại đòi về trung tâm, hai người phân công rõ ràng, một đến điểm tích lũy, một chúng tuyển trụ cột, nhiều hàm mỹ, nhưng nhìn đến hiện tại muốn tự mình ra tay. Chương 260, dừng đêm tham chiến chương 260, dừng đêm tham chiến nhưng điều hắn không nghĩ tới, Cơ Vô Đạo thuấn di năng lực như thế một, liền kim đan cường giả đều không làm gì được hắn, hiện tại càng là đồng dạng tấn thăng làm thiên nhân, làm cho tình hình chiến đấu lại một lần nữa thăng cấp. Đâu có gì là đâu, cho Hàn Lệ cơ hội, Hàn Lệ chính mình đem cầm không được à, xem ra cái này 5 vạn điểm tích lũy nhất định là ta bật trong túi. Lâm Dạ túi đầu nhìn xem còn tại ôm thật chặt mình Tô Thanh Nguyệt, vươn tay hao tới nàng sau cái cổ, muốn đem lôi ra, kết quả cái này Tô Thanh Nguyệt cùng thuốc cao ra cho dường như dính trên người mình, căn bản chảnh không xuống. Lâm Dạ túi đầu nhìn xem Tô Thanh Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian buông ra ta. Tô Thanh Nguyệt ánh mắt đi lòng vòng, ngựa khí nhu nhược nói rằng, có Hàn tỷ tỷ tại là được rồi, nàng thật là tam giai kim đan cường giả, ngươi ở chỗ này lại theo ta một hồi à, vạn nhất Cơ Vô Đạo lại sử xuất thuấn di nữa nha, lại đem ta bắt lại, kia chẳng phải bạch cứu được sao? Lâm Dạ nhìn xem Tô Thanh Nguyệt vô cùng đáng thương dáng vẻ, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như vậy chuyện nhi, chiếu Cơ Vô Đạo loại này chút nào không hạn chế thuấn di, hắn muốn bắt Tô Thanh Nguyệt làm con tin, mấy người bọn hắn thật không có biện pháp gì. Lâm Dạ cau mày, nhẹ nói, ngươi mau để cho mở, ngươi không thấy được Cơ Vô Đạo cũng tấn thăng tam giai sao? Ta phải đi hỗ trợ, có còn muốn hay không báo thủ? Tô Thanh Nguyệt đem túi đầu hướng về Lâm Dạ ngược đuổi mấy lần trầm trầm nói, ngươi cũng bất quá là lục địa thần tiên mà thôi, ngươi căn bản lẫn vào không được loại này chiến đấu, ngươi đi làm gì? Lâm Dạ nhíu lông mày, khinh thường nói, ngươi làm ta và ngươi một cái hàng lợm như thế à? Ta mặc dù chỉ có nhị giai, nhưng là đánh một cái tam giai vậy vẫn là có tương đối lớn nắm chắc, ngươi mau để cho mở, nếu như ngươi sợ bị bắt lời nói, ngươi tranh thủ thời gian bóp nát lệnh bài truyền tống ra ngoài, đừng ở chỗ này cản trở. Trong giọng nói mang có một chút tàn khốc, lời nói cũng hung ác rất nhiều, nói rõ ràng Tô Thanh Nguyệt không đi, vậy hắn chỉ có thể hùng một chút. Tô Thanh Nguyệt ngẩng đầu, trừng to mắt, hai người cứ như vậy nhìn nhau, nàng tiếng trầm nói rằng, ngươi hùng cái gì hùng? Bản công chúa đi chính là, việc lớn việc nhỏ nàng vẫn là phân rõ, đối phương đều nói như vậy, nếu như lại lên, thật sự dễ dàng làm cho người phản cảm, nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng điểm đạo lý này vẫn hiểu. Lâm Dạ khẽ cười nói, đi, được, ta không hùng, ngươi tranh thủ thời gian buông ra ta, nếu không ta cái này cưỡng ép đem ngươi lôi ra dễ dàng ngộ thương tới ngươi a. Nói hắn lời nói tiếp theo lại mang theo một chút cảnh cáo chi sắc. Tô Thanh Nguyệt nhãn châu xoay động, ngẩng đầu hôn một cái Lâm Dạ, không cho đối phương phản ứng, thoáng qua ở giữa bóp nát lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Lời mới vừa nói lời nói cũng là nàng chăm chú nghĩ tới, Cơ Vô Đạo nếu là bắt lấy chính mình, kia nàng chẳng phải cản trở sao, cho nên nghĩ vẫn là thối lui ra khỏi bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài, Tô Thanh Nguyệt trống rông xuất hiện tại không có một ai trong phòng. Nàng đi vài bước, đi vào bên giường, ngồi ở trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng sờ lên bờ môi của mình, sau đó nhìn về phía trước mặt tấm gương. Chỉ thấy trong gương nàng, cái cổ cùng bành thai đỏ bừng vô cùng, giống như là quả táo chín đồng dạng. Tô Thanh Nguyệt không khỏi cảm thấy gương mặt phát nhiệt, thấp giọng lẩm bẩm, "Ai nha, thật sự là quá thẹn thùng. Ta vừa rồi làm sao lại đầu óc nóng lên làm ra loại chuyện này đâu?" Nàng hai tay che hai gò má của mình, nhẹ nhàng lung lay đầu, lộ ra mười phần ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Cứ việc trong phòng này không có một ai, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Một lát sau, Tô Thanh Nguyệt chậm rãi buông xuống hai tay, định nhãn nhìn về phía trong gương chính mình, hung hăng nói rằng, "Đều do Lâm Dạ tên kia hung ta. Hừ, ta thân hắn một chút xem như chiếm hắn tiện nghi tốt đi. Đây chính là cho phần thưởng của hắn, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, lại hoặc là Lâm Sơ Khuynh thế giới nói tới cầu treo hiệu ứng, đúng, chính là như vậy." Nàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào mình trong gương, không ngừng mà nói một mình, nói ra được còn con lừa đầu không đúng ngựa miệng, dường như đang cố gắng thuyết phục chính mình, đồng thời cũng tại lừa mình dối người hướng mình trong gương giải thích cái gì. Lâm Dạ cảm thụ được bờ môi đứt át, ngây người nhi hai giây, nhưng rất mau trở lại qua thần nhi đến, hắn thấp giọng cười mắng, "Cái này nha đầu chết tiệt kia, coi như nàng chạy nhanh." Đồng thời trong lòng bản thân an ủi từ bản thân, "Vất tỷ thiên tiên cái này không thể trách ta nha, không phải ta muốn chiếm tiện nghi, là Tô Thanh Nguyệt thừa dịp ta không chú ý đích thân lên ta, cũng không phải là bản ý của ta." Lâm Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm còn tại chiến đấu kịch liệt bên trong Hàn Lệ cùng Cơ Vô Đạo, hai tay cầm thật chặt tam giai phi kiếm, đồng thời khởi động phản đàn phù văn. Ngay sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Cơ Vô Đạo phụ cận. Lâm Dạ giống nhau nắm giữ không gian dị năng, đối với hắn mà nói, thuần gì, suy toa cấp kỹ năng quả thực liền là một bữa ăn sáng. Cùng Cơ Vô Đạo khác biệt chính là, năng lực của hắn hoàn toàn nguồn gốc từ tự thân thiên phú, mà không phải ỷ lại ngoại giới lực lượng. Cứ việc Cơ Vô Đạo bằng vào bí cảnh trung khu không gian chi lực có thể nhẹ nhõm thực hiện thuần di lại không hao phí năng lượng, nhưng cái này cuối cùng chỉ là mượn nhờ ngoại lực, không cách nào cùng Lâm Dạ bẩm sinh không gian năng lực trưởng không đánh đồng. Bởi vậy, Lâm Dạ có thể bén nhạy bắt được Cơ Vô Đạo thuần di lúc sinh ra không gian ba động, liền như là hắn có thể phát giác được lệnh bài tiến vào bí cảnh lúc đưa tới không gian ba động như thế. Ngay tại Cơ Vô Đạo vừa mới hoàn thành đối Hàn Lệ một luân phiên công kích, cũng chuẩn bị thuần di đến một hướng khác lúc, đột nhiên, phần lưng của hắn truyền đến một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc đâm nhói cảm giác. Bành! Theo một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Cơ Vô Đạo lập tức cảm thấy phần lưng gặp một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức, đồng thời tại cái này cố cường đại lực trùng kích phía dưới, ở trên bầu trời bị kích bay đến mặt đất, nhấc lên một hồi cho bụi. Sương mù rất nhanh tán đi, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ đó đánh tới, Cơ Vô Đạo một lần nữa bay đến trên bầu trời, nhìn xem tập kích mình người, hắn kém chút không có bị chính mình cho khí cười, hung hăng nói, "Không nghĩ tới bản đế lại bị ngươi con kiến cỏ này cho tập kích bất ngờ thành công, nếu không phải bản đế người mặc một thân hoàng kim khải giáp, không chừng thật đúng là để ngươi bị thương nặng." Lâm Dạ vẻ mặt cũng dị thường nghiêm trọng, hắn cầm thật là tam giai phi kiếm nha, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ ra tay, đối phương vậy mà cùng vừa rồi hắn nhìn cánh tay như thế, không có nhận đến cái gì tổn thương. Là kia thân hoàng kim khải giáp sao? Cái này chất liệu có chút biến thái nha, có thể chém vỡ thiên nhân thể phách phi kiếm, đã chỉ ở đạo này hoàng kim khải giáp bên trên lưu lại một đạo bạch tấn nhi, lực phòng ngự mạnh vẫn là thiên nhân còn nắm giữ lấy thuấn di thủ đoạn, thật sự là đau đầu. A Hàn Lệ đi vào Lâm Dạ bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lâm Dạ, ngươi không gian dị năng có thể ngăn lại Cơ Vô Đạo thuấn di sao?" Lâm Dạ ánh mắt lấp lóe đánh giá một chút vừa rồi tự mình ra tay chặn đứng đối phương tình huống, chậm rãi nói rằng, "Nếu như đối phương thuấn di chỉ có vừa rồi loại trình độ kia, ta hẳn là có thể cản đến hạ." Chương 261, hai người liên thủ. Chương 261, hai người liên thủ. Hàn Lệ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng ngữ khí của nàng lại tỉnh táo dị thường, "Kia tốt, một hồi hai người chúng ta cùng nhau ra tay. Tại Cơ Vô Đạo thuấn di thời điểm, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp lợi dụng ngươi không gian dị năng cản lại hắn. Sau đó để ta tới phụ trách chủ công, dạng này mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không lấy ngươi nhị giai thực lực, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương." Lâm Dạ không chút do dự gật đầu, biểu thị đồng ý, "Không có vấn đề, cứ dựa theo ngươi nói làm." Hắn cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, dù cho không có Hàn Lệ trợ giúp, hắn một thân một mình cũng có thể đánh giết Cơ Vô Đạo. Bất luận là lựa chọn dùng Phượng Linh Tiên cho hắn bản mệnh phi kiếm, vẫn là chí tôn cốt bên trong Hoàn Vũ kiếp quang, vẫn là lợi thông qua lực lượng bắn ngược gây nên Cơ Vô Đạo vào chỗ chết, cùng thi triển phá thương hùng, sử dụng thuốc biến đổi gen các loại thủ đoạn, hắn đều có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là Lâm Dạ minh bạch một cái đạo lý, an một mình là không thể làm, hơn nữa hai người có thể sớm giải quyết Cơ Vô Đạo cũng là một chuyện tốt nhì, không cần thiết vì một chút tia điểm tích lũy kéo dài. Cơ Vô Đạo nhìn xem hai người chuẩn bị liên thủ, khoe miệng nổi lên một vẻ khinh miệt nụ cười, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn lạnh lùng nhìn xem Hàn Lệ, buồn bực nói, "Hừ, các ngươi coi là hai người liền có thể chiến thắng ta sao? Một cái không có ý nghĩa sâu kiến, còn có một cái thiên nhân trung kỳ gia hỏa, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này còn vọng tưởng cùng bản đế chống lại. Nếu không phải bản đế cố ý muốn phải từ từ hành hạ chết các ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ?" Đối mặt Cơ Vô Đạo khiêu khích, Hàn Lệ mặt không biểu tình, nàng biết thực lực đối phương cường đại, nhưng trong lòng cũng không vẻ sợ hãi. Nàng thậm chí liền một câu đều chẳng muốn cùng đối phương nói, trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn, hướng về Cơ Vô Đạo mau chóng đuổi theo. Đồng thời, Hàn Lệ trong tay trường kiếm màu đỏ lần nữa dâng lên một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, lần này hỏa diễm so trước đó càng thêm nóng bỏng, dường như có thể hòa tan tất cả. Cơ Vô Đạo nhìn thấy Hàn Lệ như thế quả quyết ra tay, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn cho rằng Hàn Lệ cử động chỉ là tốn công vô ích, hắn một cái thuấn di nhẹ nhõm liền có thể tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Cơ Vô Đạo đột nhiên phát hiện mình không cách nào giống thường ngày nhẹ nhàng như vậy thi triển thuấn di kỹ năng, hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được không gian chung quanh dường như đông lại một chút, nhường hắn thuấn di nhận lấy trở ngại. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn thành công dây lát rời đi, nhưng vẫn bị Hàn Lệ kiếm quẹt làm bị thương ngực, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Cơ Vô Đạo cũng không hề để ý vết thương này, dù sao đa số tổn thương đều bị trên người hắn kiên cố áo giáp chặn, chỉ để lại một chút rách da mà thôi. Nhưng ánh mắt của hắn lại biến ngưng trọng lên, một bên phi hành tránh né, một bên suy nghĩ vừa rồi chuyện đã xảy ra, hắn không rõ vì cái gì chính mình thuấn di sẽ xảy ra vấn đề, giống như là bị lực lượng nào đó cản trở vài giây đồng hồ, loại này tình huống dị thường làm hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hắn cũng không có đem thủ đoạn này liên tưởng đến Lâm Dạ trên thân, bởi vì hắn thấy ngươi cũng bất quá là chỉ lục địa thần tiên cấp bậc kiến hôi mà thôi, một hồi tiện tay liền cho chục chết, cũng không cho rằng đối mới có thể quấy nhiều không gian. Mà trên thực tế Lâm Dạ cũng chỉ có thể là quấy nhiều không gian là cực hạn, hắn có thể trưởng khống không gian, có thể làm nhiều đó là bởi vì Cơ Vô Đạo sử dụng chính là ngoại lực, nhưng nếu để cho hắn khống chế lại Cơ Vô Đạo đó là không có khả năng, dù là một giây đều làm không được, đối phương cảnh giới vốn là cao, lại nắm giữ bí cảnh trung khu, quấy nhiều không gian nhường không thể thuấn gì thì cũng thôi đi. Nhưng là muốn cho đối phương bị chính mình khống ở đó là không có khả năng. Mà Cơ Vô Đạo mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, cũng không có sợ hãi loại hình, dù là hiện tại hắn không có thuấn gì, Cơ Vô Đạo vẫn cảm thấy bằng vào chính mình thiên nhân định phong thực lực, đánh hai người bọn họ hẳn là không có vấn đề gì. Phát giác được sau lưng kia sắc bén lại hướng hắn mà đến, Cơ Vô Đạo lần nữa sử dụng thuấn gì phát hiện còn cùng vừa rồi như thế, còn là có chậm chạp, rõ ràng phía sau lưng cũng bởi vì là đứng thẳng bất động chậm chạp một giây bị chém vừa vặn. Tại bọn hắn loại tầng thứ này, một giây trong vòng thời gian đều là chí mạng, cũng có thể tùy thời nghịch chuyển chiến cuộc. Cơ Vô Đạo không nhấp ngay nữa, xoay người lại cùng Hàn Lệ hình thành đối kháng, nắm chặt trong tay hoàng kim đao, hướng về đối phương bổ tới. Vốn là nghĩ đến lợi dụng lấy vết thương nhẹ làm đại giá đánh giết Hàn Lệ, dù sao công kích của đối phương cũng là phi thường sắc bén, nếu có biện pháp không kết, vậy thì tận lực không kết, nhưng bây giờ rõ ràng không thể nào, chỉ có thể cứng đối cứng tới. Tái sử dụng thuần di, chậm chạp mấy giây, hắn thuần túy là làm bia ngắm cho người khác đánh. Ngươi lại còn coi bản đế sợ ngươi rồi, chỉ là thiên nhân chu kỳ, bản đế không đề nghị đao dưới đệ nhất chém giết thiên nhân là ngươi. Cơ Vô Đạo nhìn xem Hàn Lệ nói rằng, đồng thời giơ lên hoàng kim đao hướng về đối phương chém bảo. Hắn muốn định tại tấn thăng thiên nhân sau, cái thứ nhất lao ra đem Sở Quốc thiên nhân lão tổ Tô Tần chém giết, dùng cái này đến báo bí cảnh bị nuôi nốt cướp đoạt mối thù, nhưng không nghĩ tới lại ở nửa đường bên trên giết ra một cái chướng ngại vật. Hàn Lệ cũng không e ngại, dứt khoát giơ lên trong tay kiếm cùng đối phương hoàng kim đao đối kháng, cường đại tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Hai người kịch liệt va chạm sinh ra một đạo cự đại sóng xung kích, bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn đến 100 mét bên trên bầu trời. Nàng nhìn chăm chú Cơ Vô Đạo ánh mắt, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết rõ trong lòng ngươi tại tính toán gì? Không phải liền là mong muốn tiêu hao lực lượng của ta, chậm rãi đem ta trà tấn đến chết sao? Bất quá ta phải nói cho ngươi, ta am hiểu nhất chính là đánh lâu dài đấu. Chẳng lẽ nàng Hàn Lệ nhiều năm tu hành đều uổng phí sao? Nàng nhất là xuất chúng cũng không phải là tu vi hoặc sức chiến đấu, mà là đan đạo. Nàng nắm giữ đại lượng có thể bổ sung linh lực năng lượng đan dược, hơn nữa những đan dược này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nếu không, trước đó nàng cũng không có khả năng như thế tùy ý đại quy mô phóng thích linh lực, đối chung quanh phát động công kích. Cơ Vô Đạo nghe được nàng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng âm thầm cảm thán, nữ nhân này thật đúng là khó giải quyết ta. Nguyên bản hắn còn hy vọng thông qua thời gian dài chiến đấu đến dần dần tiêu hao Hàn Lệ thể lực, cuối cùng nhường nàng không cách nào chống đỡ tiếp, nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này tựa hồ có chút khó mà thực hiện. Dù sao hắn trong lòng vẫn là có chút đến được, hắn hiện tại thì tương đương với một cái nhà giàu mới nổi, cảnh giới mặc dù tới thiên nhân đỉnh phong, nhưng thực tế chiến lực khả năng cũng chỉ có thể cùng thiên nhân hậu kỳ miễn cưỡng tương đối. Nếu như gặp phải chân chính thiên nhân đỉnh phong cường giả, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Bất quá coi như thế, hắn gọi thiên nhân trung kỳ, chẳng lẽ còn không đánh lại sao? Nói đùa, thiên nhân trung kỳ thực lực cùng thiên nhân đỉnh phong so sánh kém xa, coi như mình lại thế nào yếu, cũng không đến nỗi liền thiên nhân trung kỳ đều đánh không lại. A Cơ Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói, coi như ngươi đoán đúng thì thế nào? Ngươi một cái thiên nhân trung kỳ, chẳng lẽ lại còn muốn lật trời không thành? Nói xong, hắn cầm thật chặt trong tay hoàng kim đao, lần nữa dùng sức vung lên, trong nháy mắt bổ ra hai đạo cự đại đao khí, sau đó thừa cơ nhanh chóng hướng lui về phía sau lại. Chương 262, Cơ Vô Đạo khuyên giải Hàn Lệ. Chương 262, Cơ Vô Đạo khuyên giải Hàn Lệ. Hàn Lệ có chút nhíu mày, lập tức ý thức được nguy hiểm, nàng không chút do dự cấp tốc hướng về sau rút lui, xảo diệu tránh đi kia hai đạo sắc bén đao khí. Một lúc bắt đầu, nàng còn có thể đón đỡ mấy chiêu, nhưng trên thực tế nàng chỉ là kim đan trung kỳ, cùng thiên nhân đỉnh phong chính diện liều mạng, lâu dần khẳng định là không chịu nổi. Lâm Dạ nhìn xem một màn này, nội tâm nhịn không được thở dài. Xem ra hắn vẫn là được, nội tâm của hắn khẽ động, bên người đã tuôn ra 10 nói bóng đen trường thương, hướng về Cơ Vô Đạo bay đi, đem Cơ Vô Đạo có thể tránh né phương hướng toàn bộ phong tỏa. Số 10 nói hẹp dài mà sắc bén trường thương màu đen thoáng qua ở giữa đi tới Cơ Vô Đạo phía trên, phía dưới tả hữu mấy bên cạnh, lấy không góc chết trình độ đem nó hoàn toàn phong bế. Lâm Dạ đồng thời còn vận dụng không gian dị năng đối với nó tạo thành quấy nhiễu, mặc dù không thể khống chế đối phương, nhưng quấy nhiễu Cơ Vô Đạo không thể sử dụng bí cảnh trung khu thuần gì, kia là dễ dàng. Cơ Vô Đạo vẻ mặt siết chặt, hắn bén nhạy phát giác được có 10 trôi trường thương đang hướng phía chính mình chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, phía trước còn có Hàn Lệ phát động mãnh liệt thế công. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển thuần gì kỹ năng lúc, bỗng nhiên cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết dị dạng. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết. Lại là loại tình huống này. Việc đã đến nước này, hắn không kịp nghĩ sâu tính kỹ, lập tức khởi động trên người áo giáp, chỉ thấy áo giáp mặt ngoài nổi lên một tầng chói mắt ánh sáng màu vàng kim, hình thành một đạo cường đại hộ thuẫn, thành công chặn lại kia 10 trôi trường thương xung kích. Bất quá Hàn Lệ lực công kích nói quá mạnh, Cứ việc Cơ Vô Đạo toàn lực phòng ngự, vẫn bị cường đại lực trùng kích chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng chỉ tính vết thương nhẹ mà thôi, không tính là quá nặng. Cơ Vô Đạo không dám chần chờ, cấp tốc thoát ly chiến trường, bay đến cao hơn bên trên bầu trời, hắn ánh mắt sắc bén, tập trung nhìn vào, phát hiện tập kích chính mình cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, nội tâm lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt bực bội cảm xúc, hắn ngữ khí uy nghiêm nói, "Sâu kiến, ngươi dám nhúng tay việc này, bản đế không ngại trước lấy tính mạng ngươi." Lời còn chưa dứt, Cơ Vô Đạo quanh thân tản mát ra mấy đạo sáng chói hoàng kim khí tức, giống như hồng lưu giống như sôi trào mãnh liệt. Những này hoàng kim khí tức kịch liệt khuấy động, khiến cho không khí chung quanh sinh ra trận trận gợn sóng. Ngay sau đó, những này hoàng kim khí tức bắt đầu dần dần biến hình, hóa thành từng đầu vô cùng uy mãnh hoàng kim thần long. Những này hoàng kim thần long khí thế bằng bạc, uy phong lẫm lẫm, mỗi một đầu đều tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Bọn chúng trên người tán phát ra lực lượng, mỗi một đầu đều không kém hơn nửa bước tiên nhân. 9 đầu hoàng kim thần long cùng nhau xuất hiện, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng Lâm Dạ bổ nhào mà đi. Hàn Lệ cũng không biết rõ Lâm Dạ có rất nhiều át chủ bài, không còn truy đánh Cơ Vô Đạo, mà là bay về phía vị trí của đối phương, mong muốn thay hắn ngăn lại, có thể Cơ Vô Đạo lại như thế nào sẽ làm cho đối phương đạt được, giơ lên trong tay hoàng kim trường đao hướng về Hàn Lệ chém vào mà đi, bất đắc dĩ Hàn Lệ chỉ có thể dừng lại. Nhìn xem 9 đầu thần long hướng hắn mà đến, Lâm Dạ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tính né tránh, mà là vững vàng đón đỡ lấy đến những công kích này, cho Cơ Vô Đạo đến hung ác. Bất quá hắn biết rõ cái này 9 đầu thần long mỗi một đầu đều nắm giữ nửa bước thiên nhân cảnh uy năng, 9 đầu tăng theo cấp số cộng càng là đủ để trọng thương thiên nhân sơ kỳ, đối mặt mãnh liệt như vậy lực lượng, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn nghịch kháng. Liền trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Dạ hơi suy nghĩ, chỉ thấy trên cổ tay tuôn ra đông đảo nano, cấp tốc tại quanh người hắn hội tụ, hình thành một tầng mắt trần có thể thấy kiên cố áo giáp. Ngay sau đó, Lâm Dạ thấp giọng quát nhẹ, "Hậu thổ ngữ." Đây chính là ngũ hành tạo hóa quyết bên trong bị thêm vào 5 loại thần thông một trong, giao phó hắn cực mạnh lực phòng ngự. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả công kích, hắn cũng có thể ngăn cản mấy cái. Bất quá, loại thần thông này chỉ có tại chân đạp đại địa lúc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà trên không trung thì như là cây không dễ, nước không nguồn. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh trở về mặt đất. Lâm Dạ thân hình lóe lên, như là cỗ sao chổi cấp tốc phóng tới đại địa, đã chưa triển lộ không gian dị năng, cũng không sử dụng xuyên toa chi thuật. Cơ Vô Đạo một bên cùng Hàn Lệ hình thành đối kháng, ngẫu nhiên liếc qua cái kia sâu kiến, trong lòng của hắn cười thầm không thôi, coi là Lâm Dạ ý đồ chạy trốn, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, lập tức thao túng 9 đầu thần long ra tốc truy kích Lâm Dạ. Làm Lâm Dạ đến mặt đất sau, hắn cấp tốc quay người, chuẩn bị nên đón một kích này, dự định tiếp nhận những công kích này cũng bắn ngược cho Cơ Vô Đạo, nhường hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Cơ Vô Đạo cũng không hiểu biết Lâm Dạ tính toán, đưa ánh mắt về phía cùng mình rằng có Hàn Lệ, thấm thía khuyên nhủ, cái kia không có ý nghĩa sâu kiến sắp chết, kế tiếp chính là ngươi. Bản đế cho ngươi thêm một lần kỳ ngộ, nghệ tình ngươi là thiên nhân thể chất phân thượng, quy hàng tại ta, bản đế nguyện ban cho ngươi hoàng hậu chi vị, ý như thế nào? Giọng điệu của hắn lộ ra đến mức dị thường chân thành tha thiết, dường như xuất từ phế phủ đồng dạng. Hoàn toàn không vương vắn mới gặp tập kích bất ngờ suýt nữa mất mạng lúc tức giận hành vi. Giờ phút này, hắn đã xem lửa giận trong lòng phát tiết đến 7-8 phần, cũng không nhắc lại cùng làm cho đối phương làm cho loại hình lời nói. Đối mặt cái này có can đảm cùng chính mình đối chọi gay gắt người, chung quy là nữ tử, lại ở vào thiên nhân trung kỳ cảnh giới. Thực lực thế này, đối với hắn và phụ quốc mà nói, trợ lực cực lớn, nếu có thể thành công khuyên giải nàng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, dù sao, đợi hắn thật bước vào bí cảnh bên ngoài, luôn không khả năng lấy một địch nhiều a. Nếu là có thể có một vị thiên nhân tương trợ, đến lúc đó đại phụng đặt chân cũng biết càng thêm ổn định. Hàn Lệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ, thật sự là buồn cười, chỉ bằng cái loại này mượn nhờ ngoại lực tăng lên mà đến cảnh giới, vậy mà dám lớn lối như vậy. Nàng đối trước mắt cái này, trước mặt bản thân say mê Cơ Vô Đạo tràn đầy xem thường chi tình. Một cái chỉ là tương đương với kim đan tu sĩ hoàng hậu, dưới cái nhìn của nàng thật sự là không có ý nghĩa, quả thực làm cho người bật cười. Cho dù là đại thừa kỳ người tu luyện, cũng không cách nào cùng nàng so sánh, có nhóm chắc trợ lực, nàng tin tưởng vững chắc tương lai mình chắc chắn thành tiên làm tôn. Tuyệt sẽ không tại loại này nhìn nữ tình trưởng sự tình bên trên lãng phí thời gian quý giá, huống chi vẫn chỉ là một cái kim đan hoàng hậu. Hàn Lệ không nói tiếng nào giơ lên trường kiếm trong tay, thế công càng thêm hung mãnh sắc bén, nàng khi thì dành thời gian theo không gian chứa vật bên trong móc ra hai viên thuốc căn bảo, trong nháy mắt khôi phục tràn đầy linh lực, nguyên bản khô kiệt khí thế trong nháy mắt trở lại trạng thái đỉnh phong, dường như chưa bao giờ có mảy may hao tổn đồng dạng. Cơ Vô Đạo mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng không khỏi không còn gì để nói, trước đó đối phương vẫn đại khai đại hợp, năng lượng trong cơ thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bài lên, tiêu hao tới cực hạn, nhưng đối phương lại chỉ là gặm hai viên không biết tên năng lượng, trong nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu, giống như xưa nay chưa từng đánh nhau bao giờ dường như, trong lòng của hắn buồn bực không thôi, đây quả thực là gian lận nha, buồn cười, lúc trước hắn còn nghĩ đem đối phương cho tiêu hao mà chết. Cơ Vô Đạo cầm đao cùng Hàn Lệ ở trên bầu trời hình thành kịch liệt đụng nhau, nhìn từ bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nóng nảy, lại tiếp tục như thế bị mài chết nhất định là hắn nha. Chương 263, trọng thương Cơ Vô Đạo. Chương 263, trọng thương Cơ Vô Đạo. Trên mặt đất Lâm Dạ đã từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám kinh thường, lập tức sử xuất phòng ngự của mình thủ đoạn, hào quang màu vàng đất thời gian lập lòe, tạo thành một tầng thật dày hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở bên trong, đồng thời, hắn còn chuẩn bị xong hắc ám dị năng, một khi tình hình không ổn, liền có thể tùy thời chuyển di. Bởi vì trong lòng hắn đối với cái này 9 đầu thần long cũng chỉ là đánh giá tính ra uy lực, nhưng trên thực tế kia không chừng, nói không chừng sẽ đem hắn trực tiếp nổ chết hoặc nổ thành trọng thương, phát động chí mạng thương hại, lãng phí phượng linh tiên cho bảo mệnh mà bội, cho nên chỉ cần phát hiện tình thế hơi có gì bất bình thường, hắn nhất định phải lập tức chuyển di. Chín đầu hoàng kim sắc thần long mang theo khí thế kinh khủng, gầm thét hướng Lâm Dạ vào tới. Bọn chúng giữ tận bộ dáng để cho người ta không rét mà run, phản phất muốn đem tất cả hủy diệt. Những này thần long đem Lâm Dạ chăm chú vây quanh, từ trên bầu trời mở ra to lớn huyết bùn đại khẩu, không chút lưu tình hướng phía thổ hoàng sắc hộ thuẫn mãnh đụng tới. Bành, bành, bành. Theo từng tiếng vang, chín đầu thần long như là từng quả bom nặng ký giống như đụng vào hộ thuẫn bên trên, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Mỗi một lần va chạm đều như là địa chấn đồng dạng, nhường đại địa không ngừng run rẩy. Trong chốc lát, toàn bộ bình nguyên bị tạc ra một cái đường kính đạt 100 mét lộ thiên hố sâu, trung quanh thổ địa bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản kim hoàng sáng chói bình nguyên biến cháy đen một mảnh, đã mất đi ngày xưa quan huy. Mà lúc này Lâm Dạ đã sử dụng hắc ám dị năng chuyển rời đến khu vực an toàn, hắn che ngực, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên người hắn áo giáp nạ nổ sớm đã rách bước, cơ hội hoàn toàn biến mất, không cách nào lại cung cấp hữu hiệu bảo hộ. Bất quá nhìn xem mặc dù chật vật, nhưng trên thực tế cũng không bị tổn thương gì, chỉ là khí huyết bị chấn một hồi quần quật, có chút khó chịu mà thôi. Lâm Dạ nhìn xem cái này một thân dáng vẻ chật vật không khỏi cười khổ một cái, chiến giáp năng lượng trực tiếp báo hỏng, không cách nào sử dụng, liền đây là vận dụng thần thông cùng ở trên mặt đất mới ngăn cản lại tới kết quả, nếu là trên bầu trời miễn cưỡng ăn như thế một kích, hắn khẳng định đến không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá may mắn là chín đầu thần long hắn đều hoàn toàn nuốt vào mới tạo thành loại kết quả này, nói cách khác kế tiếp phản đàn phù văn mang tới công kích đem sẽ phi thường đáng sợ. Lâm Dạ túi đầu nhìn thoáng qua trên người quần áo, chỉ thấy quần áo đã kinh biến đến mức rách nát, hiển nhiên là không chịu nổi vừa mới kêu kinh khủng xung kích. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tự nhủ, ai, xem ra bộ y phục này là không có cách nào mặc vào. Sau đó, hắn liền đưa mắt nhìn sang trong tay nhẫn chữ vật. Hắn tùy ý tìm kiếm một chút, phát hiện bên trong còn có một cái dự bị áo trắng, đem ra, hắn cấp tốc thay đổi bộ đồ mới, cả người nhìn rực rỡ hẳn lên. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới tấm kia tại Độc Cô Phượng thế giới trong bảo khố lấy được thần bí bức tranh, hắn vô hót một cái, hối hận nói, ai nha, ta thế nào đem cái này đem quên đi đâu. Nếu như lúc ấy ta có chương này thần bí bức tranh, hoàn toàn có thể ngăn cản a, dù sao liền bắt giai cường giả công kích đều có thể ngăn cản. Không đúng, có thể lập tức hắn lại ý thức được một vấn đề, nếu quả như thật sử dụng bức họa này đi ngăn cản vừa rồi công kích, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì đây chính là tiên thiên linh bảo, căn bản là không có cách trực tiếp sử dụng, hơn nữa, bức họa này chỉ có cao một thước, có khả năng bảo hộ phạm vi có hạn, nếu là chín đầu thần long từ khác nhau góc độ rơi xuống, như vậy dù cho có bức họa này, hắn cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương. A a a a, lúc này từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng hò hét từ trên bầu trời đánh tới, cắt ngang Lâm Dạ ý nghĩ, cái này tiếng hò hét ngự khí hết sức quen thuộc, rõ ràng liền là vừa vặn còn tại phách lối Cơ Vô Đạo. Lâm Dạ khỏe miệng có chút giơ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Vô Đạo, trong lòng thản nhiên nói, Cơ Vô Đạo chính ngươi đếm thử chính mình phát ra công kích ra trên bầu trời. Hàn Lệ nhìn xem một màn trước mắt, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, ánh mắt của nàng rơi vào Cơ Vô Đạo kia thống khổ vặn vẹo trên mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn cùng nàng giao chiến đến Cơ Vô Đạo dường như nhận lấy trọng thương đồng dạng, thân thể run rẩy không lúc ngừng. Nàng âm thầm cân nhắc nói, chẳng lẽ là hắn cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong cảnh giới mang đến tác dụng phụ bắt đầu phát tác. Nàng cũng không có đem những này dị thường cùng Lâm Dạ liên hệ tới, bởi vì nàng không cho rằng Lâm Dạ một cái nhị giai có thể lấy từ xa đem Cơ Vô Đạo cho trọng thương. Cứ việc nội tâm tràn đầy lo nghĩ, nhưng Hàn Lệ cũng không bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thời cơ, nàng cầm thật chặt trường kiếm trong tay, trên thân kiếm ngoại trừ cháy hừng hực hỏa diễm bên ngoài, còn kèm theo từng tia từng sợi tử sắc lôi điện, khiến cho uy lực của nó càng hơn lúc trước. Nàng không chút do dự huy động trường kiếm, hướng về Cơ Vô Đạo ngực hung hăng bổ tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đang chịu đựng đau nhức Cơ Vô Đạo không có chút nào phòng bị, trên thân cứng rắn vô cùng áo giáp trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, mà chính hắn thì trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, cột máu trọn vẹn phun ra dài 2 mét, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, hắn không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống. Phình một tiếng, mặt đất bị tóe lên một hồi bụi mù. Rất nhanh sương mù tán đi lộ ra xuất hiện một cái hố sâu dưới đáy đều là lít nha lít nhít khe hở, mà tại hố sâu ở giữa nằm một cái hoàng kim tàn áo giáp rách bóng người, trên người hắn còn thỉnh thoảng xen lẫn lôi điện cùng hỏa diễm tung tóe qua, chính là mới vừa rồi bị Hàn Lệ trọng thương Cơ Vô Đạo. Hàn Lệ nhìn thấy Cơ Vô Đạo mất đi sức phản kháng sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hao phí một đống năng lượng, còn có một trường chân quý định hư phủ, cuối cùng đem đối phương cho đánh bại. Lần này nàng cùng Lâm Dạ nhiệm vụ. Chờ một chút Lâm Dạ. Đúng, nghĩ đến Lâm Dạ còn tại bị chín đầu long truy kích, Hàn Lệ không tiếp tục để ý Cơ Vô Đạo, vội vàng quay đầu liếc nhìn, nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác lúc, lại phát hiện Lâm Dạ vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, thậm chí còn hướng nàng phất phất tay. Hàn Lệ không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng chấn kinh, không rõ Lâm Dạ là như thế nào tại kịch liệt như thế công kích bảo trì vô hại trạng thái, nàng mặc dù là nhóm bạn cũng biết Lâm Dạ có một cái khắc kim thủ chỉ, nhưng lại cũng không biết cụ thể thủ đoạn, tỉ như nói phản đàn phù văn còn có chí tôn cốc thần thông. Bất quá, đã Lâm Dạ không có việc gì, nàng cũng coi là yên tâm không ít, dù sao hai người là cùng một chỗ hành động nhóm bạn, cũng có thể coi là bằng hữu. Hàn Lệ hít sâu một hơi, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cơ Vô Đạo vị trí, không do dự nữa, không có một chút nói nhảm giơ lên trong tay kỳ lân trường kiếm, ngưng tụ ra một đạo liệt diễm, sau đó liệt diễm hình thành kiếm khí hướng về Cơ Vô Đạo mà đánh tới. Đối phương mặc dù là trọng thương, nhưng đến cùng vẫn là không có chết, nhất định phải bổ đao, dạng này cũng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dạ chẳng biết lúc nào cũng thuấn di đến Hàn Lệ bên cạnh, thấy cảnh này hắn cũng không có ngăn cản, cũng không sợ Hàn Lệ sẽ phá hư bí cảnh trung khu. Ngược lại trước đó Lý Thiên Tiên đã nói, bí cảnh trung khu cái đồ chơi này cực kỳ cứng cỏi, võ tôn trở xuống mong muốn phá hư đó là không có khả năng. Chương 264, cơ vô đạo chạy trốn. Chương 264, cơ vô đạo chạy trốn. Cơ vô đạo trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác, hắn cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, dường như thấy được một vòng chói mắt mặt trời. Cỗ này mặt trời đối với hắn mà nói tràn đầy nguy hiểm cùng chí mạng cảm giác. Hắn ở sâu trong nội tâm dũng động một cỗ không cam lòng, tại sinh tử quan đầu, hắn dục vọng cầu sinh cấp tốc kéo lên đến cực hạn, mong muốn bắt đầu dùng bí cảnh trung khu đến lẩn tránh cái này một kích chí mạng. Lâm Dạ một mực tại mật thiết chú ý cơ vô đạo nhất cử nhất động, khi hắn phát giác được đối phương trùng quanh lần nữa hiện ra không gian chi lực lúc, ý thức được cơ vô đạo ý đồ lần nữa thi triển thuấn di chi thuật. Hắn không chút do dự vận dụng không gian dị năng, đem cơ vô đạo không gian trùng quanh trong nháy mắt ngưng kết, khiến cho không cách nào động đậy. Đồng thời, Hàn Lệ kia nóng bỏng vô cùng kiếm khí đã như là cỗ sao trổi phi nhanh mà tới, chuẩn xác không sai lầm rơi vào hố sâu phía trên, hoàn toàn che đậy Lâm Dạ tầm mắt. Kiếm khí cùng hỏa diễm tại thâm thúy cái hố bên trong duy trì liên tục thiêu đốt, quang mang chói mắt, đâm vào mắt người đau nhức, cho dù là Lâm Dạ cũng khó có thể thấy rõ trong đó cụ thể tình cảnh, không thể nào biết được cơ vô đạo tại tình huống cụ thể bên trong cùng phản ứng. Một lát sau, hỏa diễm dần dần dập tắt, mà cơ vô đạo thân ảnh lại đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Lâm Dạ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi theo giữa không trung hạ xuống, vững vàng đứng ở cái hố bên dưới, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trong hầm, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, thậm chí ngay cả thi thể đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy biến thành cho bụi không thành, còn có bí cảnh trùng khu đâu? Hắn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, cơ vô đạo dù nói thế nào cũng là thiên nhân cường giả nha, dù chỉ là vận dụng thủ đoạn nào đó lên cao, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp biến thành cho bụi, một chút không còn sót lại một chút tận a liền xem như biến thành tạt bã, nhưng bí cảnh trùng khu là không thể nào bị loại trình độ này công kích phá hủy nha. Hàn Lệ cũng từ trên bầu trời đi tới Lâm Dạ bên người, đôi mắt hiện lên một tia tức giận, ngữ khí trầm thấp nói rằng, cơ vô đạo chạy, không giết chết. Một kiếm kia nàng tâm lý nắm chắc, có thể chí tử, nhưng là tuyệt đối không thể đem một gã thiên nhân cường giả đốt cho tàn đều không thừa. Hơn nữa đối phương áo giáp cũng không đơn giản, coi như đốt thành cho bụi, nhưng áo giáp khẳng định cũng biết giữ lại một chút tàn chi, kết quả lại không có cái gì. Lâm Dạ thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có cảm giác tới cái gì ngoài ý muốn. Tại hắn không nhìn thấy bí cảnh trung khu một phút này, là hắn biết cơ vô đạo không chết, chỉ định là chạy. Hàn Lệ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên suy tư, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Cơ vô đạo người đều biến mất không thấy, coi như mong muốn truy sát cũng phải tìm được lại nói nha. Lâm Dạ thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đi tới cơ vô đạo trước đó nằm địa phương, cẩn thận cảm thụ được, ý đồ tra tìm một chút không gian ba động loại hình, sau đó đem đối phương cho tìm tới. Nhìn thấy Lâm Dạ cử động, trên bầu trời Hàn Lệ bay xuống dưới, nàng nhìn về phía Lâm Dạ vội vàng hỏi, thế nào, là tra được cái gì sao? Lâm Dạ không có trước tiên trả lời, vẫn như cũ hết sức chăm chú cảm thụ được xung quanh. Hàn Lệ thấy thế cũng không có lần nữa thúc giục, mà là đứng ở một bên nhi giúp hộ pháp. Mà một bên khác biến mất không thấy gì nữa, cơ vô đạo xuất hiện ở một tòa phế tích bên trong. Tòa này phế tích nhìn qua là vừa vận tạo thành, xung quanh còn có mấy tòa đống lửa, đem nơi này chiếu lên sáng trưng. Phế tích xung quanh mặc dù không có mưa hay, nhưng đầy đất đều là đốt cháy khét xài một cùng vỡ vụn cục đá, dường như vừa mới trải qua một trận đại chiến đồng dạng. Nếu có người càng đi về phía trước hai bước, liền có thể trông thấy phế tích phía trên có một khối to lớn tấm biển, phía trên dùng cổ pháp tiểu chữ viết Côn Âm Tông ba chữ to. Lúc này cơ vô đạo chật vật không chịu nổi, khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp run rẩy, hắn khó khăn nửa quỳ, phun ra hai ngụm máu tươi sau, liền miệng lớn thở phì phò, ý đồ bình phục khí tức của mình. Chờ hô hấp thoáng bình ổn chút, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, thân thể lay động một cái, suýt nữa té ngã trên đất, hắn không thể không bị một bên của đá, miệng gắng gượng chống cự thân thể của mình, nhìn hết sức yếu ớt. Cơ vô đạo trong ánh mắt lóe ra phức tạp và mang, đã có phẫn nộ, không cam lòng, cũng có cửu hận. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã nắm trong tay bí cảnh đầu mối then chốt, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí đạt đến thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, lại như cũ rơi vào kết quả như vậy. Không, nói đúng ra, nếu như không phải vừa rồi không giải thích được đống nhiên bị trọng thương, hắn là tuyệt đối không thể bị nữ tử kia nắm lấy cơ hội, kém chút đem hắn đánh chết tươi. Cơ vô đạo nhíu mày, cố gắng nghĩ lại lấy vừa rồi phát sinh tất cả, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện trọng thương, tựa như là toàn bộ không gian đống nhiên đông lại đồng dạng, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, nhường hắn căn bản không nghĩ ra. Chẳng lẽ là cái gọi là bí cảnh phản vệ liền cùng hắn bị phản vệ chỉ còn mấy năm tuổi thọ như thế, hắn dùng quá thường xuyên, cho nên tuấn di mới có chậm chạp. Không nghĩ nhiều nữa, bình phục tâm tình xuống, cơ vô đạo dương mắt nhìn lên, không khỏi tự lẩm bẩm, còn tốt nắm giữ bí cảnh trung khu mình có thể chuyển tống tới bí cảnh bên ngoài. Trong lòng của hắn nhìn thoáng qua chung quanh phế tích, phát giác được nơi này hẳn là một cái tông môn, hơn nữa còn là vừa vặn bị diệt không lâu. Nhớ tới nơi này, cơ vô đạo nhíu mày, biết không thể lưu tại nơi này, mặc dù bị diệt trở thành phế tích, nhưng vẫn là có nguy hiểm. Giống mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt xưa nay liền không phải số ít, bất luận bí cảnh bên ngoài vẫn là bí cảnh bên trong, làm việc chuẩn tắc đều không khác mấy, một cái thế lực bị diệt, thế lực lớn chia cắt hoàn tất, qua không được mấy ngày liền sẽ có tán tu hoặc là mạo hiểm giản đếm thử vào bên trong đầu tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt, để cầu nhất phi trùng tiên. Cơ vô đạo đứng người lên, thất tha thất thểu rời khỏi nơi này, vận khí coi như không tệ, không có gặp phải cái gì sinh linh, nếu như thật nếu gặp phải địch nhân, hắn lúc này cũng không có gì chiêu, bởi vì bí cảnh ngoại sứ dùng trung tâm thuấn di căn bản là không làm được, cho nên thuấn di chỉ có thể ở bí cảnh bên trong sử dụng. Lúc trước hắn liền đi ra qua một lần bí cảnh bên ngoài thế giới thử qua. Cơ Vô Đạo chẳng biết lúc nào đã đi tới chân núi chỗ, trên người quần áo từ lâu đổi toàn thân áo đen cộng thêm mũ rộng đành, một thân áo giáp cũng bị vứt đi vào không gian chứa vật bên trong. Hắn tại bí cảnh bên trong nói thế nào cũng là một nước chi đế, không gian chứa vật vẫn phải có, hiện tại mục tiêu của hắn chính là tìm một cái địa phương an toàn, vận dụng không gian chứa vật bên trong dược liệu khôi phục nhanh chóng thương thế, sau đó tiếp lấy tiến vào bí cảnh đi đoạt trường xuân quả. Chủ yếu là không đoạt không được à, hắn hiện tại toàn thân tuổi thọ chỉ còn lại một ngày, đến lúc đó bất luận thương thế khôi phục lại bộ dáng gì đều phải tiến vào bí cảnh, liều mạng đoạt, chỉ có dạng này hắn mới có thể khôi phục thương thế, khôi phục tuổi thọ đạt tới đỉnh phong. Cơ Vô Đạo hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở hai người kia là thiện lương hạng người, sẽ không đi vô cớ tàn sát mấy chục vạn người, đến gia tốc trường xuân quả sinh trưởng, nếu như đối phương cho hái đi, hắn cũng không biết muốn đi đâu đi đoạn, khi đó liền là chân chính tuyệt vọng. Chương 265, Tô Thiên Hổ một phương. Chương 265, Tô Thiên Hổ một phương. Ngay tại Lâm Dạ tra xét rõ ràng bí cảnh, Hàn Lệ cẩn thận hộ pháp lúc. Tại cách bọn họ khoảng chừng 5000 dặm xa địa phương, Sở Quân đã lựa chọn ở chỗ này đóng quân, đã không lui binh, cũng không dễ dàng đẩy về phía trước tiến. Rất hiển nhiên, bọn hắn khát vọng đạt được trường xuân quả, nhưng lại đối bình nguyên bên trên tiên nhân trong lòng còn có kiêng kỵ, bởi vậy chỉ có thể ở nơi này bạch bạch tốn thời gian. Sở Quân tạm thời dựng trong doanh trướng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ u sầu, nhất là Tô Thiên Hổ, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, bốn phía không có bất kỳ người nào dám can đảm cao giọng ồn ào. Tô Thiên Hổ vẻ mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn nặng nề mà thở dài một tiếng, "Ai, thật không biết công chúa đến cùng chạy đi nơi nào." Khi mọi người quyết định rút lui lúc, hắn thuận tiện trở về một chuyến trước đó Sở Quân đại doanh, hy vọng có thể mang lên Tô Thanh Nguyệt cùng nhau rời đi, dù sao trước mắt tình thế quá mức nguy hiểm, chỉ có đại gia cùng một chỗ mới an toàn nhất. Kết quả chờ hắn chạy về doanh địa sau, lại phát hiện Tô Thanh Nguyệt chẳng biết lúc nào đã lặng yên mất tích, mà doanh địa hậu cần bên trong những người khác cũng biểu thị cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng, rơi vào đường cùng, Tô Thiên Hổ đành phải tiếp nhận hiện thực, mang theo những này nhân viên hậu cần chuyển di bộ phận doanh địa vật tư. Công chúa biến mất không thấy gì nữa, hai cái quân hồn chủ tướng cũng đều lâm vào hôn mê, quân hồn quân đội càng là thương vong 3000 người, đem hắn người cầm đầu này cho buồn cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng là hắn cũng không thể kinh hoàng, dù sao hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, ai hoảng đều có thể, duy chỉ có hắn Tô Thiên Hổ không được. Xung quanh có một tên tướng quân thận trọng nói rằng, đại soái không cần quá mức lo lắng, công chúa điện hạ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hậu cần đám người kia vậy mà không nhìn thấy công chúa rời đi, vậy nói rõ công chúa khả năng bóp nát lệnh bài trở về, nếu không doanh địa trên vạn người cũng không có khả năng đều là mù loà nha. Tô Thiên Hổ nhẹ gật đầu cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể trong lòng tự an ủi mình, Tô Thanh Nguyệt là cảm giác đến phát chán, cho nên bóp nát lệnh bài rời đi bí cảnh, mà không phải đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Thiên Hổ cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, lại thế nào muốn lại có thể thế nào, ngoại trừ cho bọn họ mang đến tâm tình tiêu cực, cái gì đều mang không đến. Đành phải nói sang chuyện khác, bên ngoài nhi tình hình chiến đấu thế nào, nhưng có người đến báo. Thiên nhân cường giả chiến tranh căn bản không phải bọn hắn những này đại tông sư có thể nhúng tay, chỉ có thể an bài một chút không sợ chết, theo cự ly xa nhìn một chút tình huống, dù là mang về tin tức là mơ hồ, đối với bọn hắn mà nói cũng là phi thường chân quý. Dù sao đây chính là thiên nhân A, vẫn là hai tên thiên nhân. Một tên là Phụng Đế dùng không biết tên thủ đoạn tăng lên, hắn cũng nhận biết, trong lòng cũng có thể có chút đấy nhi. Nhưng một tên khác thiên nhân hoàn toàn không có một tia tin tức, hắn thân là một quân chủ soái, còn lại là Sở Quốc hoàng thất người, lại thêm nhà mình lao tổ nguyên nhân, hắn bức thiết muốn biết những tin tình báo này. Lên tiếng trước nhất tên tướng quân kia nói rằng, trước mắt còn chưa từng có người, kết quả hắn vừa phun ra mấy chữ nhi, một hồi ra roi thuốc ngựa gào to âm thanh tại chúng bộ não người bên trong vang lên, đại soái hiện tại tới. Tên tướng quân kia nói thẳng, đồng thời nội tâm cũng không thể không tán thưởng tới, thật là khéo a, chính mình vừa nói sao, kết quả ngươi cái này truyền báo liền đến. Tô Thiên Hổ đứng dậy vượt qua người tướng quân này trực tiếp đi ra ngoài. Tâm tình nhìn vô cùng sốt ruột, mà cái kia cưỡi ngựa đến đưa tin binh sĩ nhìn thấy Tô Thiên Hổ tự mình đón lấy, trong lòng lập tức kinh hãi, đội vàng theo ngựa bên trên xuống tới, một gối quỳ xuống hành lễ. Gặp qua nguyên soái. Tô Thiên Hổ bước nhanh đi đến tên lính kia trước mặt, một tay lấy hắn đưa tay lôi dậy, ngựa khí vội vàng nói, "Đi, những này nghi thức xã giao liền miễn đi, nhanh nói cho ta một chút phía trước thiên nhân chiến trường tình trạng đến tuột cùng như thế nào." Trung quanh những tướng quân khác nhóm cũng nhao nhao đứng dậy, thần sắc khẩn trương mà chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm tên lính kia, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tên lính kia không dám chậm trễ chút nào, đuổi đội trả lời, "Nguyên soái, chư vị tướng quân, trước đó trên bình nguyên, hai tên thiên nhân ngay tại cuộc chiến, nguyên bản, Phục Đế Cơ Vô Đạo mắt thấy là phải bị nữ tử kia thiên nhân đánh giết, nhưng mà đột nhiên, Phục Đế lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bây giờ, bình nguyên bên trên chỉ còn lại nữ tử kia thiên nhân cùng một gã xa lạ lục địa thần tiên nam tử." Nghe đến đó, Tô Thiên Hổ mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, Phục Đế Cơ Vô Đạo vậy mà trốn, cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thấy, Cơ Vô Đạo thực lực cơ hồ cùng Tô Tần tương xứng, mà sau đó xuất hiện cái kia thiên nhân khí tức lộ ra đối lập yếu kém. Cứ việc không cách nào xác thực biết được nó cụ thể cảnh giới, nhưng thông qua nhỏ xíu cảm giác, Tô Thiên Hổ có thể đại khái đánh giá ra đối phương hẳn là ở vào thiên nhân trung kỳ tả hữu. Thiên nhân đỉnh phong đánh thiên nhân trung kỳ cộng thêm một cái lục địa thần tiên, không phải là tay cầm đem bóp sao? Chỉ có như vậy so sánh thực lực hạng, Cơ Vô Đạo thế mà chiến bại, kết quả này nhường Tô Thiên Hổ cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tô Thiên Hổ lập tức nhìn về phía tên lính kia nói rằng, "Cho ta kỹ càng nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi?" Nhất là cái kia thiên nhân cường giả còn trên bình nguyên, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến quân, sợ bị đối phương cho thuận tay diệt, chớ nhìn bọn họ cái này trăm vạn đại quân tại thiên nhân trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thiên nhân tùy ý điều động một cái thiên địa chi lực, thì như bằng vào khí tức liền có thể đem người chấn hồn phi phách tán, lục địa thần tiên khả năng còn có thể chống đỡ một chút, lục địa thần tiên trở xuống trực tiếp liền chết, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, căn bản không phí sức, mong muốn mài cũng không có khả năng mài chết. Nhất là đối phương vẫn là một cái xa lạ thiên nhân, lúc ấy hắn đều không chút xem xét, trông thấy thiên nhân công kích trực tiếp treo đại quân liền chạy. Cũng không thể không nói Tô Thiên Hổ cảm giác là thật nhạy cảm, phát giác không đúng, dù là liền người đều không nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy công kích, trực tiếp liền chạy, đây là phi thường chính xác, nếu không lại ở nơi đó đợi một hồi, liền Hàn Lệ mấy người giao thủ dư ba, trăm vạn đại quân có thể còn sống sót một vạn đều coi như bọn họ thua. Tên lính kia không dám buông lỏng, Hữu Thanh Hữu sắp nói về trước đó Lý Đêm mấy người giao thủ cảnh tượng, cơ hồ 10 phần dáng vẻ, hắn học được 9 thành 9, cho dù là Lâm Dạ tới cũng không thể không nói một tiếng, tốt sống làm thượng. Nghe được lục địa thần tiên cũng đi theo tham gia chiến đấu, Tô Thiên Hổ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngay cả sau lưng một đám tướng quân đều có chút không dám tin nhìn xem binh sĩ, lộ ra một loại ngươi không có đùa ánh mắt của ta, ai trong đó một tên tướng quân nghiêm nghị nói rằng, trước đó giảng thì cũng thôi đi, hiện tại thế nào bắt đầu nói loạn nữa nha. Lục địa thần tiên đúng tay thiên nhân đấu pháp, ngươi có biết hay không ngươi đây là báo cáo sai quân tình, theo đại sở pháp là phải bị đánh chết tươi. Những tướng quân khác cũng đi theo phụ họa, chính là lục địa thần tiên tuy mạnh, nhưng mong muốn nhúng tay thiên nhân chiến tranh, đó cùng pháo hôi cũng không có gì khác biệt, tiểu tử ngươi là không phải nói láo. Cái này tại bọn hắn đến xem căn bản chính là không thể nào sự tình, liền giống với nam tử sinh em bé, giang hà ngực dòng, hoàng đế ăn xin như thế không thể tưởng tượng nổi. Chương 266, chuẩn bị triển khai truy sát. Chương 266, chuẩn bị triển khai truy sát. Cái kia thông tin binh sĩ nghe được từng đống chất vấn âm thanh, giận tiếng la, lập tức dọa đến toàn thân phát run, run run rẩy rẩy, hắn là một cái lính truyền tin, cái nào gặp qua loại này tư thế, một đống tướng quân giận mắng chất vấn hắn, cái này nếu là có thể sống trở về, đều có khoác lác bồ liếng, thậm chí có thể nói là quang tông diệu tổ. Bất quá cái này báo cáo sai quân tình quốc nói cái gì cũng không thể trên lưng a, chỉ có thể kiên trì nói rằng, chư bị tướng quân tiểu nhân thể tuyệt đối không có báo cáo sai quân tình, như có một tia hư giả, ta chắc chắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe được cái tên lính này phát ra ác như vậy thể động, mấy tên tướng quân cũng không biết nên nói cái gì, há hốc mồm cuối cùng vẫn là thu bể, người ta đều như vậy, còn muốn như thế nào nữa a? Không phải bức chết nhân ra, chính mình không dám đi, người ta đưa tin binh phát tới tin tức còn không tin, lại muốn giết chết người ta, kia cũng quá đáng rồi. Mà Tô Thiên Hổ nghe được thể động cũng theo ngây người bên trong kịp phản ứng. Hắn vừa rồi cũng là đắm chìm ở lục địa thần tiên đúng tay tại thiên nhân ở giữa đấu pháp, cho nên nhất thời không có lấy lại tinh thần nhi. Nhìn xem những tướng quân khác phản ứng, Tô Thiên Hổ bất đắc dĩ thở dài, như thế chiến trận tên này lính truyền tin làm sao lại nói dối. Lại nói, cũng không ngừng một gã lính truyền tin đâu, đến lúc đó dần dần hỏi thăm, chẳng phải sẽ biết đối phương có không có nói sai sao. Bất quá hắn cũng là có thể lý giải, dù sao tin tức này hắn nghe xong đều ngây người nhi trong chốc lát. Nếu không phải những tướng quân này trước hắn một bước đối cái tên lính này phát ra chất vấn, kia đối lính truyền tin phát ra chất vấn chính là hắn Tô Thiên Hổ. Tô Thiên Hổ thở dài nói, tốt, đều chớ ồn ào, loại này đâm một cái tức phá hoang luôn, không cần thiết nói ra, cho nên nói hẳn là thật. Tô Thiên Hổ lần nữa nhìn về phía tên lính kia nói khẽ, không có chuyện, bản soái tin tưởng, ngươi nói. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, đối phương nói lục địa thần tiên, hẳn là ta dám hướng phụng đế ra tay, sau đó cứu nữ tử kia lục địa thần tiên. Cũng không biết những người này đều là thế nào bảo trì cảnh giới. Một bên khác, Lâm Dạ còn tại trái cha nhìn phải, mong muốn tìm kiếm một lần tung tích, Hàn Lệ thì ở một bên chờ đợi, nửa ngày về sau Lâm Dạ thở dài. Nhìn có chút mày ủ mặt dễ nghe được cái này thở dài âm thanh, Hàn Lệ liền vội vàng hỏi, thế nào? Lâm Dạ lông mày nhíu chặt, nhẹ gật đầu nói rằng, là tra được, bất quá phụng đế cơ vô đạo hẳn là đã trốn đi bí cảnh ở ngoài. Vừa rồi hắn đang tra tuân thời điểm, vô luận như thế nào tra đều có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, về sau nghĩ đến lệnh bài trước đó lần thứ nhất xảy ra không gian ba động chuyện, lập tức minh bạch cố này cảm giác quen thuộc là nơi nào, đơn giản một suy đoán, ra kết luận cơ vô đạo chạy đến bí cảnh ở ngoài. Bí cảnh thổ dân mặc dù không thể chạy đến bí cảnh bên ngoài, nhưng là Lý Thiên Thiên từng nói qua nắm giữ bí cảnh trung khu, mong muốn đi hướng bí cảnh bên ngoài, vậy cũng là dễ dàng, thậm chí không trả bất cứ giá nào, muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Hàn Lệ sắc mặt biến vô cùng khó coi, cơ vô đạo đều chạy đến bí cảnh ở ngoài, cái này khiến nàng thế nào truy, chẳng lẽ hao phí nhiều đan dược như vậy, thời gian, còn có một trường chân quý định hư phủ, kết quả không có cái gì là được, trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt lửa giận. Bí cảnh bên trong sự tình, Tô Thanh Nguyệt đã sớm nói mấy lần, nàng cũng tin tưởng đại khái tình huống, muốn rời khỏi bí cảnh chỉ có thể bóp nát lệnh bài, nhưng là nàng lại không có lệnh bài, coi như bóp nát những người khác ổ cứng, chỉ có thể khiến người khác rời đi, chính mình làm theo vẫn là đến lưu tại bí cảnh bên trong. Lâm Dạ mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng cũng nghĩ đến tầng này, khá lắm, lúc này thật là không thể trách ta, hắn đều đã cho Hàn Lệ hai lần cơ hội, nhưng bất luận là thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng tại Hàn Lệ bên kia, mà là đứng tại hắn bên này, vậy cái này năm vạn điểm tích lũy đầu to chỉ có thể hắn cầm. Bởi vì hai người cũng không rõ ràng phụng đế cơ vô đạo vì tăng lên thiên nhân tác dụng phụ, chỉ còn một ngày tuổi thọ, cho nên Hàn Lệ mới có hơi bất đắc dĩ, không phải biết liền ôm cây lợi thọ. Hàn Lệ trầm giọng nói rằng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhóm nhiệm vụ cũng không tốt hoàn thành. Lâm Dạ chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, như vậy đi, ta trước tiên có thể rời đi bí cảnh, đến lúc đó chính ta đuổi theo giết hắn. Dù sao ngươi ở bên trong cũng là xuất thủ nhiều lần như vậy, coi như ta giết cơ vô đạo, ngươi đoán chừng cũng có thể được bộ phận điểm tích lũy. Hàn Lệ đôi mắt có chút lấp lóe, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nhẹ gật đầu đồng ý nói, được thôi, chỉ là ngươi tự mình một người thật không có vấn đề sao? Cơ vô đạo hắn dù nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh cường giả, Lâm Dạ vô vô bộ ngực, tràn đầy tự tin bảo đảm nói, yên tâm đi, thủ đoạn của ta có thể nhiều nữa đâu, muốn thật muốn giết hắn, vẫn là có thể làm được. Hàn Lệ nhẹ gật đầu, nhẹ nói, cũng được, vậy ngươi liền đuổi theo giết hắn à, ta liền ở chỗ này chờ lấy, vạn nhất cơ vô đạo chuyển về, ta còn có thể trực tiếp đem nó giết. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lâm Dạ khẳng định còn có cái khác thủ đoạn lợi hại không có làm dùng đến, nhưng nàng cũng không có vì vậy cảm thấy không vui, phản mà nội tâm có chút cảm kích. Bởi vì nàng minh bạch, đối phương sở dĩ giữ lại những thủ đoạn này, chính là vì đem càng nhiều điểm tích lũy nhường cho mình, để cho mình tại nhiệm vụ lần này bên trong cống hiến lớn hơn một chút, từ đó thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Nếu như Lâm Dạ ngay từ đầu liền sử xuất tất cả thủ đoạn đến giết chết cơ vô đạo, như vậy chính mình khả năng liền không được chia nhiều ít điểm tích lũy, thậm chí đến lúc đó đoán chừng hắn cọp lông cũng không chiếm được, lại có tư cách gì quái đối phương có thủ đoạn lại không sử dụng đây. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hàn Lệ thoáng qua hỏi, người đi bí cảnh bên ngoài, người muốn làm sao bắt cơ vô đạo, dù sao nghe Tô Thanh Nguyệt miêu tả, các ngươi bên ngoài cũng rất rộng lớn vô ngần, cũng không thể mò kim đáy biển đi thôi. Lâm Dạ sắc mặt chỉ trệ. Đúng vậy à, coi như biết cơ vô đạo chạy tới ngoại giới, cũng không biết vị trí cụ thể, lại nên đi chỗ nào tìm à, hắn chỉ là ra kết luận, đối phương chạy đến ngoại giới, cũng không phải là trực tiếp định vị tới đối phương cụ thể vị trí. Hỏng, cái này không tương đương tại nửa chàng mở chàng đến cao hơn quá sớm. Lâm Dạ cũng không biết như thế nào cho phải, sắc mặt một sụp đổ, lập tức có chút mày đủ mặt đê, nhìn vô cùng phiền muộn. Hai người cứ như vậy rơi vào trầm mặc, có thể truy tung đồ vật không phải là không có, tỉ như nói trước đó cái kia huyết tướng phấn, nhưng là đối phương đến sớm ăn, hay là kề cận loại vật này mới được ra, còn có Hàn Lệ cũng là thế giới của nàng mặc dù có truy tung phủ, loại vật này nhưng là cũng không có nghĩa là nàng nhất định sẽ có. A Hàn Lệ ở một bên xấu hổ hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Dạ tính toán cằm, nửa ngày về sau, hắn vô ý thức nói, chúng ta đã không có cách nào, vậy không bằng đi nhóm bên trong hỏi một chút. Thật sự là hắn giao dịch đồ vật mặc dù đủ nhiều, nhưng là nếu là đang truy tung đã nói đến, giống như hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể xin giúp đỡ nhóm bên trong. Chương 267, xin giúp đỡ, truy thần châm. Chương 267, xin giúp đỡ, truy thần châm. Hàn Lệ nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng Vượng Linh Tiên đám người thế giới sẽ có cùng loại với truy tung vật nhi a, nếu không lần này nhiệm vụ chỉ có thể như thế thúc dục. Kết thúc không thành nhiệm vụ cũng là tùy thời có thể trở về, ngược không cần lo lắng bị nhốt chết ở chỗ này, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, kia liền không thể trở về, kia nàng khẳng định sẽ gấp lên. Tình huống hiện tại còn không tính quá tệ, phải tỉnh táo đi nhóm bên trong hỏi một chút. Nhóm chắc bên trong. Đại Chu Cửu hoàng tử, chư vị có cái gì có thể truy tung bảo vật hoặc là đạo cụ? Quốc sư đại nhân, thế nào, xảy ra chuyện gì? Đại sở trưởng công chúa, Lâm Dạ, cơ vô đạo chết không có, nhất định phải đem hắn đánh chết, lấy báo mối thù à, không phải bản công chúa thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, không cần lo lắng quá mức, lấy thực lực của hai người bọn họ đánh chết một cái tạm thời tăng lên tiên nhân đỉnh phong, cái kia chính là tay cầm đem bóp, có phải hay không à? Đại Chu Cửu hoàng tử, thường thường không có gì lạ tu chân giả, cái kia cơ vô đạo chạy. Hàn Lệ có chút ngượng ngùng đánh chữ nhi nói rằng, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, quốc sư đại nhân, không nên nha, hai người cái này đội hình đánh một cái tạm thời tăng lên còn không được sao, nhất là lang quân trong tay át chủ bài cơ hồ nhiều vô số kể. Đại Chu Cửu hoàng tử, cái kia sát thực chạy, hơn nữa hiện tại còn chạy đến ngoại giới đi, lúc đầu chúng ta đã nhanh đem cơ vô đạo cho giết chết, kết nếu như đối phương nắm giữ lấy bí cảnh trung khu có thể tùy thời chút nào không tác dụng phụ thuấn gì, sau đó còn có thể chạy đến bí cảnh bên ngoài, lần này chúng ta cũng không chịu, Hàn Lệ không cách nào rời đi bí cảnh, chỉ có thể ta tự mình ra đi đuổi bắt, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không biết cơ vô đạo vị trí cụ thể, cũng không thể mò kim đáy biển a, chỉ có thể hướng các ngươi nhờ giúp đỡ. Đại sở trưởng công chúa, cái gì vậy mà chạy, tên chó chết này vận khí tốt như vậy, còn có cái này bí cảnh trung khu rốt cuộc là thứ gì nha, vậy mà có thể để người ta vô hạn thuấn gì. Tô Thanh Nguyệt đúng là không biết rõ bí cảnh trung khu loại vật này, bao quát 36 châu thế lực khác cũng chưa chắc biết bí cảnh trung khu, loại vật này chỉ muốn nắm giữ liền có thể trưởng khống toàn bộ bí cảnh, tại đã qua vạn năm căn bản liền không có người làm được qua, dù là có người nghe qua cũng chỉ sẽ cho rằng là hư vô mở mịt truyền thuyết, không phải đã qua vạn năm làm sao lại không ai đạt được bí cảnh trung khu đâu. Đại Chu Cửu hoàng tử, bí cảnh trung khu nói như thế nào đây, chỉ cần nắm trong tay bí cảnh trung khu ngươi tại bí cảnh bên trong như là thần minh đồng dạng, có thể tùy thời thuấn di, đồng thời trưởng khống bí cảnh thông đạo cũng có thể tùy thời xuất nhập, đều là chút nào không hạn chế, cùng một chút những chỗ tốt khác chờ một chút, giống cơ vô đạo là cũng chưa hoàn toàn trưởng khống bí cảnh trung khu, nếu không đừng nói chúng ta, dù là lại đi vào mấy cái thiên nhân, cũng quá sức có thể cơ. Vô đạo. Lâm Dạ không có nhiều lời, chỉ là giảng đại khái ý tứ nắm giữ bí cảnh trung khu, ngươi liền có thể vô hạn thuấn gì, cũng có thể nói là bí cảnh bên trong chủ nhân, những chức năng khác hắn cũng không nói nhiều. Nhóm bên trong những người khác mặc dù chỉ là nhìn cái này hai đoạn lời nói, nhưng cũng biết đại khái, biết đây là một cái tốt, nắm giữ vật này liền có thể tương đương với nắm giữ một cái tiểu thế giới, bên trong tài nguyên nhân lực cơ hội là muốn lấy dục cầu. Lãnh Nguyệt Thiền đối với cái này cũng là không có hứng thú gì, lấy nàng cảnh giới này tùy tiện bạch phá một cái hư không thì tương đương với một cái tiểu thế giới, hơn nữa còn là sinh thái liên hoàn chỉnh, ở bên trong có thể tự do tăng thực lực lên, bất quá cho không nàng, nàng đều ngại chiếm chỗ. Mà quốc sư đại nhân Phượng Linh Tiên đâu đối với cái này ngược là tương đối cảm thấy hứng thú, thế giới của các nàng nhỏ bí cảnh đúng là có, nhưng mong muốn một cái có hoàn chỉnh sinh thái liên, bên trong sinh hoạt vài ước người không gian, kia nàng nơi này là không có, bản thân nàng nắm giữ tiểu thế giới theo Tô Thanh Nguyệt nói tới đại khái là một cái châu diện tích, hơn nữa sinh linh còn không thể thời gian dài đưa vào, nếu không sẽ khiến khó chịu. Về phần nhóm bên trong những người khác cũng liền chuyện như vậy, nghe nói qua, nhưng lại ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ là có chút hâm mộ mà thôi, bởi vì các nàng biết mình bao nhiêu cân lượng, coi như đi cũng chưa chắc có thể cầm tới bí cảnh trung khu. Đại Chu cửu hoàng tử, tốt, không nhiều hàn huyên, có cái gì có thể viễn chỉnh truy tung địch nhân đồ vật, ta bằng lòng cầm cửa tùy ý trao đổi. Quốc sư đại nhân, cửa tùy ý, đó là vật gì? Lâm Dạ nhìn thấy Phượng Linh Tiên tin tức, lập tức nghĩ tới, trước đó giao dịch là nói chuyện riêng giao dịch, cho nên trong đám đó những người khác là không biết rõ cửa tùy ý vật này, vừa định muốn giải thích, kết quả Lãnh Nguyệt Tiền liền thay hắn giải thích. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, cửa tùy ý tương đương với lục giai vật phẩm, nó có thể truyền tống thập quang năm khoảng cách, hơn nữa là không có chút nào số lần sử dụng, có thể tùy thời truyền tống, bất quá chỉ có thể truyền tống đi qua địa phương. Ta cầm một bản cửu giai tu tiên công pháp đổi tới, dĩ nhiên không phải Lâm Dạ hát, là trong tay của ta chỉ có cửu giai tu tiên công pháp, cho nên mới cầm hối đoái, các ngươi bình thường cầm lục giai trái dùng đồ vật đổi là được. Lâm Dạ trong lòng không chỉ có ấm áp, nếu là hắn mở ra miệng chào giá định giá hắc cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nếu là Lãnh Nguyệt Tiền mở ra miệng, vậy thì tương đối thích hợp. Ta một cái thập giai trở tiền, mua đồ đều giao nhiều như vậy tiền, vậy các ngươi bằng cái gì muốn chiếm tiện nghi? Cái này mới mở miệng trực tiếp độc chết tất cả nhóm bạn mong muốn tiện nghi mua lại ý nghĩ. Mà những người khác nghe thấy Lãnh Nguyệt Tiền đều nói như vậy, trong đám đó một đống nhóm bạn cũng minh bạch cửa tùy ý tác dụng, lập tức kinh hô lên, nhưng là muốn mua lại không có người nào, bởi vì Lãnh Nguyệt Tiền đều dùng cửu giai công pháp đổi tới, vậy các nàng lại có thể dùng thứ gì đổi đâu? Mặc dù đều là nhóm bạn, nhưng các nàng vẫn là phải điểm mặt, chiếm một chút tiện nghi thì cũng thôi đi, muốn tiện nghi gì đều chiếm lời nói, vậy thì dễ dàng làm cho người phản cảm. Có thực lực treo chống cửa tùy ý cũng liền Phượng Linh Tiên một cái, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, Phượng Linh Tiên trực tiếp mở miệng. Quốc sư đại nhân, còn có thứ đồ tốt này, yên tâm bổn quốc là sẽ không để cho lang quân ngươi thua thiệt, hôm qua vừa làm thịt cái gọi là khí vận chi tử, từng chiếm được cùng loại truy tung đồ vật, vừa vận đối ngươi hữu dụng, tin tưởng không kém cựu giai công pháp cái gì. Nói Phượng Linh Tiên trực tiếp ngang tàng đem đồ vật xem như hồng bao phát tới, không có một chút do dự, độ tín nhiệm kia là tiêu chuẩn, một cái cựu giai đồ vật đổi một cái lục giai không có một chút trả giá ý nghĩ, thỏa thỏa phú bà hành vi. Quốc sư đại nhân, vật này tên là truy thần châm, mặc dù chỉ đứng hàng chỉ có bát giai, nhưng tên như ý nghĩa, cho dù là ngay cả chúng ta thế giới đang thần cấp cường giả đều có thể truy tung đúng chỗ, đồng thời còn giàu có thần hồn công kích, đơn thuần trình độ cứng cấp mà nói cũng không phải đồng cấp vật phẩm có thể phá hư, luyện hóa phương thức vô cùng đơn giản, thần hồn thêm nhỏ máu nhẹ nhõm nhận chủ,